Chương 284, chiếm tiện nghi. Chương 284, chiếm tiện nghi. Các vệ đạ hùng nhị nghĩ vỡ đầu gần, thì đoán không được kia hai cá nhân thân phận. Đại ca, ta cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám đoạt ngài nữ nhân a. Nữ nhân này điên rồi, cắn người linh tinh. Đại ca, ngươi chẳng lẽ muốn tin tưởng một ngoại nhân?
Không, cũng không có thể.
Mỹ dạ mổ tổ lao tộc trưởng còn đang bế quan, tất cả mỹ dạ mổ tổ gia còn chưa xuất hiện mạnh mẽ như vậy, võ giả.
Hùng nhị, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta
căn bản không biết người bịt mặt kia, quá sức mạnh đáng sợ rồi. Hắn cầm xuống mặt nạ, nhường toàn thân áo đen để vào tủ quần áo hốc tối bên trong.
Lao ra, ta
không biết, ta không tốt. Ải kỳ gạn mị không còn đang ở căn phòng, nàng sẽ không xảy ra chuyện đi.
Không, có thể thắng được ra ngươi tiện nhân, ngươi dám phản bội ta.
Lao tử đây không phải vội vã bắt thích khách sao? Nào có thời gian báo cáo chuyện này.
Còn tốt, tối nay người này tới nơi này, không có đại khai sát giới, bằng không, chỉ sợ tất cả phủ đệ đã máu chảy thành sông rồi.
Lao ra, ngài đây là. Đình viện đông nam một chỗ trong biệt thự, một áo đen thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đến rồi lầu hai căn phòng.
Tốt, Hùng nhị, từ hôm nay trở đi, trong phủ bảo vệ do ngươi phụ trách, nhất định phải nhiều hơn phái ít nhân thủ. Còn có, Nhất Lang, ngươi phải mật thiết chú ý cái khác tứ đại gia tộc động tĩnh, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo.
Hai phút về sau, các mẹ đã thiện nhị sắc mặt càng thêm khó xử.
Nhất Lang, ngươi tứ thúc như là ăn nói bừa bãi người sao?
Ngay tại vừa nãy, ta tiến về gian phòng của đại ca, thế mà phát hiện người bịt mặt kia ôm đẹp không, hai người dường như dán mặt, hình như tại mật đám cái gì.
Ngoài ra, ta phát hiện đẹp không tiểu thư trong túi, có một phong còn chưa khai phong thư tín, về phần phía trên viết cái gì nội dung, ta cũng không biết.
Đại ca, ta nghĩ trước bắt được người bịt mặt, lại hướng ngài báo cáo chuyện này.
Không ngờ rằng, trong phủ còn xông một vị người mặc áo tròn đen.
Đồng thời, nàng có loại dự cảm xấu.
Các vệ đạ thiện nhị cười lạnh một tiếng, đột nhiên khẽ vươn tay, đem đẹp không ôm vào trong ngực.
Tứ thúc, không thể nói lung tung được.
Đẹp không tiểu tỷ thế nhưng phụ thân hồng nhan chi kỷ.
Các vệ đạ thiện nhị phẫn nộ quá lớn.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng cả mẹ đạ hùng nhị.
Mặc dù cả mẹ đạ nhất lang ghét đẹp không, nhưng mà, vì lấy lòng phụ thân, hắn chỉ có thể nói ra trái lương tâm chi luận.
Ai kỳ gạn mỹ không, ngươi mới vừa rồi cùng người bịt mặt kia ấp ấp ôm một cái, chúng ta cũng nhìn thấy, ngươi còn muốn nói sạo.
Lúc này, các mẹ đa hùng nhị hừ lạnh một tiếng.
Các mẹ đa hùng nhị cực lực giải thích.
Hai người cùng kêu lên trả lời.
Các mẹ đa thiển nhị đánh chết cũng không tin.
Các mẹ đa thiển nhị lại lắc đầu.
Nhất lang, vừa nãy có một người bịt mặt xâm nhập gian phòng của đại ca, vừa lúc bị ta bắt gặp, không phải sao, ta dẫn người một đường truy tung.
Người này khinh công được, hay là mất dấu phụ thân đại nhân, chẳng lẽ mỹ ra mồ tổ ra.
Tiếp theo, ải kỳ gạn mỹ không chỉ vào các mẹ đa hùng nhị, khóc nói ra, lao ra, nhất định là tên vương bắt đản này hãm hại ta, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng.
Lao ra, ngài có thể không biết, các mẹ đa hùng nhị thừa dịp ngươi không ở nhà lúc, nhiều lần chiếm ta tiện nghi.
Hắn không chiếm được ta, liền muốn phát hủy đi ta.
Cách một tiếng, các mẹ đa thiện nhị hung hăng cho một cái tát.
Thử, đẹp không, đây là cái gì?
Ngươi có phải hay không cho ta một lời giải thích?
Ngay tại đẹp không hoảng hốt lúc, các mẹ đa thiện nhị lần nữa đưa tay, trực tiếp vươn vào nàng trái túi áo.
Lao ra, ngươi
muốn làm gì?
Vừa nãy người áo đen kia, chỉ là tùy ý vung ra một trường, bá đạo trường phong, giống như một cái viên nguyệt luân đao, gắng gượng đem đỉnh nghỉ mát một phân thành hai. Ngay cả trong lương đỉnh tâm kia ghế đá thì làm bỡ nát.
Thấy cả mẹ đạ hùng nhị ấp úng, cả mẹ đạ thiển nhị mày nhăn lại, nghiêm mặt nói ra, nói, rốt cục làm sao vậy?
Đúng.
Nhìn cả mẹ đạ thiển nhị một phen làm việc, đẹp không càng thêm buồn bực.
Hắn căm tức nhìn nữ nhân này, cũng mở phong thư.
Hai cha con liếc nhau, theo lẫn nhau ánh mắt bên trong, nhìn thấy một tia sợ hãi.
Ừ, hùng nhị, như thế tin tức trọng yếu, ngươi bây giờ mới nói cho ta biết.
Cái này
không khỏi quá kinh khủng.
Nhìn cả mẹ đạ hùng nhị mang theo số lớn cao thủ mà đến, cả mẹ đạ nhất lang có chút sững sờ.
Nhìn chấn vỡ bàn đá, các mẹ đa thiện nhị trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Đồng dạng, các mẹ đa nhất lang vẻ mặt kinh ngạc.
Hùng nhị, đẹp không nói đều là thật.
Gián điệp,
làm sao có khả năng?
Các mẹ đa thiện nhị nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Lúc này, các mẹ đa thiện nhị trong tay nhiều một phong thư tín.
Đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, sắc mặt không khỏi khẩn trương lên.
Không, lao ra, ta tuyệt đối không dám phản bội ngài a.
Không đúng, nhất định là có người vu oan hãm hại.
Đáng thương các mẹ đa thiện nhị, nằm mơ thì không ngờ rằng, xâm nhập gian phòng của mình người đúng là phụ thân cũ một.
Cái gì?
Liên gia gia cũng không phải là đối thủ của người nọ.
Đại ca, gần đây chúng ta cả mẹ đạ gia tộc khiêm tốn vô cùng, thì không có treo chọc cái khác tứ đại gia tộc à?
Phóng tầm mắt tất cả đảo quốc, trừ ra mỹ giả mộ tổ gia tộc, chỉ có này ba nhà có thể cùng cả mẹ đạ gia tộc chống lại, với lại thực lực không kém hơn cả mẹ đạ gia tộc.
Nhìn không hiểu ra sao xuất hiện bí thư, ải kỳ gạn mỹ không đội vàng phủ nhận.
Lúc trước hắn điều tra qua đẹp không, phát hiện thân thế của nàng vô cùng trong sạch, lúc này mới đem đẹp không giữ ở bên người.
Cả mẹ đạ hùng nhị vẻ mặt im lặng.
Tình huống gì?
Hai người cao thủ đồng thời thăm dò cả mẹ đa gia tộc thực lực.
Đại ca, ta hoài nghi đẹp không tiểu tỷ cùng người bịt mặt biết nhau, làm không tốt là mỹ dạ mộ tổ gia phái tới gián điệp.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đánh chết thì sẽ không tin tưởng.
Đồng thời, hắn lo lắng bất an lên.
Chẳng lẽ lại, tối nay có hai vị cao thủ xông vào?
Trong mấy mắt, hắn nghĩ tới rồi tạ gạ họa gia tộc, cụ kỳ gia tộc, còn có phủ gì hồ dạ gia tộc.
Đi tới cửa, đẹp không tiểu ỷ hiệp như hoa tiến lên đón.
Phụ thân đại nhân, chúng ta đảo quốc khi nào,
ra như thế một cao thủ tuyệt thế, hắn tu vi võ đạo cùng ra ra bất phân cao thấp đuổi theo cho ta. Thiền Nhị Quân, thích khách bắt được không? Lập tức, Cát Huệ Đa Thiền Nhị sầm mặt lại. Hắn nhỏ giọng nói ra, đại ca, đẹp không tiểu tỷ không sao, chỉ là, đột nhiên xuất hiện cử động, dọa sợ Kỳ Gạn Mỹ không? Cát Huệ Đa Hùng Nhị do dự một chút, hay là chi tiết báo cáo rồi? Hừ, ngươi không biết, người này chính là tiền nhiệm tộc trưởng Cát Huệ Đa Tú Nhất. Tứ thúc, các ngươi đây là, cái này lao sát quỷ, thế mà trước mặt nhiều người như vậy ôm chính mình, còn muốn hay không tấm mặt mo này? Cát Huệ Đa Hùng Nhị lập tức đoán được đại ca lo lắng. Cát Huệ Đa Tú Nhất đi vào phía trước cửa sổ, nhìn trong màn đêm mỹ cảnh, lẩm bẩm nói ra, hoa đằng, tiếp xuống thì nhìn xem lão nhị, lao tam biểu diễn. Ngươi tạm thời tủi thân một chút, chỉ cần kế hoạch thành công, không được bao lâu, ngươi chính là Cát Huệ Đa gia hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Tứ đệ, ngươi mới vừa nói, người bịt mặt kia xâm nhập gian phòng của ta. Cát Huệ Đa Thiền Nhị giận đùng đùng về đến phòng. Cát Huệ Đa Thiền Nhị thì không nghĩ ra. Các ngươi tất cả theo ta tới đây chương 285, đại nghĩa diệt thân chương 285, đại nghĩa diệt thân Cát Huệ Đa Hùng Nhị đại hỉ. Hắn một bước tiến lên, vỗ vỗ bả vai, cười nói đến, Hùng Nhị quân, ngươi là anh em ruột của ta, ta làm sao có khả năng nghe một nữ nhân lời nói của một bên đâu. Thiếu gia, chớ có mắc lửa, cẩn thận đánh lén. Sao? Tiểu gia thiếu gia sợ. Chúng ta Cát Huệ Đa tộc trưởng còn thật là hào phóng. Cát Huệ Đa Hùng Nhị dùng dư quang liếc qua đại ca. Lao gia, cảm ơn ngài, ta từ đây làm trâu làm ngựa, hảo hảo phục thị ngài. Cát Huệ Đa Hoành Tam không yên lòng, nhất nhất kiểm tra, xác nhận bọn hắn qua đời sau lúc này mới yên tâm. Dạ Mạ Mô Tô tiểu gia càng thêm cảnh giác. Tối nay phát sinh phiền lòng chuyện, lầm lượt từng món. Thế là, hai người tới hạng tử bên kia. Tiểu gia thiếu gia, vì biểu hiện của ta thành tâm, ta dạng này được rồi a. Nhìn đẹp không dập đầu cầu xin tha thứ, Cát Huệ Đa Nhất Lang không đành lòng. Cát Huệ Đa Nhất Lang không nói gì, nhưng mà, hắn trầm mặc, đã biểu đạt rất hiểu rõ. Và phụ thân đi xa về sau, Cát Huệ Đa Nhất Lang ngồi xổm người xuống, lấy tay vớt vẻ kỳ gạn mỹ không dính đầy nước mắt mặt. Hắn vô cùng buồn bực Cát Huệ Đa Hoành Tam vì sao muốn bại lộ thân phận. Ai kỳ gạn mỹ không, hôm nay là bản thiếu gia cứu được ngươi, ngươi dự định sao cảm ơn ta đâu? Cát Huệ Đa Hoành Tam tháo xuống binh khí trong tay. Phi cơ phòng điều khiển, hai cái phi công chính mắt không chấp nhìn các loại dụng cụ. Nghe được nhi tử trả lời, Cát Huệ Đa Thiền Nhị rất hài lòng gật đầu một cái. Thế nhưng, yên lặng trọn vẹn 2 phút. Lúc này, một cái thủ hạ đội vàng nhắc nhở. Đột nhiên, phi cơ qua lại kịch liệt lắc lư. Tộc trưởng đại nhân, thiếu gia hắn. Sau đó, hai người một trước một sau trở về phòng. Tứ thúc có thể là lòng của mình bụng, giờ phút này phụ thân cử động lần này chẳng phải là để cho mình tổn thất một tên tướng tài đắc lực. Bây giờ, đưa tới cửa cơ hội, tại sao phải bỏ lỡ đâu? Hai người đi vào phòng không bao lâu, một người hầu đội vã đi vào phòng khách chính. Hải Kỳ Gạn Mỹ không trong lòng mắng to. Ý miệng, ngươi cái này bẩn thỉu nữ nhân. Về sau, ngươi đi phòng bếp làm việc vặt đi thôi. Lập tức, đẹp không bị hủ mặt mày tái nhợt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cát Huệ Đa Thiền Nhị vẻ mặt không vui. Hải Kỳ Gạn Mỹ không, còn không cảm ơn ta phụ thân. Trong đêm tối, hơn 30 tên võ giả áo đen cấp tốc tiến lên. Lao ra, thiếu gia hắn. Hắn và đẹp không tiểu tỷ đang. Nhất Lang thiếu gia, ta sau này sẽ là người của ngươi đột nhiên. Hắn vung đao đâm vào phần bụng. Nhất Lang, nam nhân quan trọng nhất là cái gì? Là tôn nghiêm cùng thực lực. Nếu như là ngươi, Hoa Đằng đoạt nữ nhân của ngươi, ngươi sẽ nuốt giận vào bụng. Nhìn thấy đại ca vẻ mặt bình tĩnh, hắn càng thêm hoảng hốt. Lúc này, hai cái màu đỏ chấm tròn xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính. Cát Huệ Đa Thiền Nhị suy nghĩ một lúc, hay là gật đầu đáp ứng. Cái gì? Cát Huệ Đa Hoành Tam ý gì? Lao ra, ta sai rồi, thân thể của ta là trong sạch hắn một mực không có đạt được ta. Nói xong, Cát Huệ Đa Hoành Tam biến mất ở trong màn đêm. Hừ, chết tiệt tiện nhân, lúc trước lao tử thì không nên bị ngươi thông đồng. Ta đi, lão gia hỏa này làm gì? Hừ, Nhất Lang, ngươi có phải hay không cho rằng phụ thân cay nghiệt vô tình? Điền Phượng Tiên mở ra hai mắt, nhìn đồng hồ, còn có một cái giờ thì đến nhà rồi. Thiếu gia, thủ hạ cảm giác, chúng ta hình như tiến vào cả bẫy. Sau 10 phút, trong ngõ nhỏ máu chảy thành sông. Tiểu gia thiếu gia, tại hạ phụng tộc trưởng chi mệnh, chuyên tới để chặn đường các ngươi. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, kỳ thực ta không muốn cùng Dạ Mạ Mộ Tổ ra khai chiến. Ta cũng biết, Dạ Mạ Mộ Tổ thương hải chờ lấy đồ vật cứu mạng. Do đó, ý của ta là, hai chúng ta diễn một tuần kịch, ta cũng tốt trở về báo cáo kết quả công tác. Ta dựa vào, hai cha con này chơi hoa thật. Lúc này, Cát Huệ Đa Hoành Tam sầm mặt lại. Chớ xem thường cái này cái hòm thuốc, nó phối lưu vân tay, mật mã, còn có người mắt phân biệt, càng thần kỳ là, cái hòm thuốc có tự động hủy diệt trang bị. Nói đi, tiểu gia thiếu gia, đã lâu không gặp tốt, mời tới bên này. Đúng lúc này, một ngụm nhiệt huyết phun ra. Không ngờ rằng, một câu thì thoải mái làm xong chuyện này. Nhất Lang thiếu gia, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Nếu không, hai chúng ta đi vào trong đó. Cát Huệ Đa Hoành Tam cười nhạt một tiếng. Hừ, Cát Huệ Đa Thiền Nhị, hắn tính là thứ gì? Về phần ta tại sao muốn làm như thế, tiểu gia thiếu gia, ngươi cũng không cần phải hiểu rõ. Hiện tại, hai con đường, hoặc là cùng chúng ta chém giết đến bình minh, hoặc là đem bọn hắn diệt khẩu, chính ngươi tuyển đi. Lúc này Cát Huệ Đa Hùng Nhị sợ đại ca tức giận. Tốt, đi xuống đi, ta biết rồi. Nhớ kỹ, chuyện này không cho phép nhường người khác biết. Cát Huệ Đa Thiền Nhị cười nhạt một tiếng. Đại ca, đừng nghe tiện nhân này là nàng câu dẫn ta không có mắt lửa. Hừ, ta có gì đáng sợ? Ngươi làm như vậy, tương đương phản bội gia tộc, ngươi sẽ không sợ cả mẹ đã thiển nhị bắt ngươi khai đao.
Giết.
Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu giã kết luận, trong này nhất định có âm mưu. Nói, Nhất Lang làm sao vậy?
Tiểu giã thiếu gia, mượn một bước nói chuyện.
Tiểu giã thiếu gia, chấm đã.
Cả mẹ đã hoành tam.
Không bao lâu, một đám người bịt mặt chặn bọn hắn đường đi.
Đột nhiên, đối diện trong đám người, đi ra một người.
Lực lượng bá đạo, giống như quần quần sóng cả, đánh thẳng vào Hùng Nhị lục phủ ngũ tạng.
Phụ thân, đẹp không tiểu tỷ hiểu rõ sai lầm rồi, ngươi thì cho nàng một cơ hội đi.
Nếu không, phạt nàng làm thị nữ.
Phụ thân, ta sẽ không, ta sẽ tìm Hoa Đằng liều mạng. Cả mẹ đã Nhất Lang chỉ vào nữ nhân này nghiêm nghị quát lớn.
Cả mẹ đã Hùng Nhị nằm mơ thì không ngờ rằng, đại ca lại đột nhiên ra tay, với lại vừa ra tay chính là hạ tử thủ.
Dựa vào, hiện tại thế mà cắn ngược lại lao tử một ngụm, nói lao tử chiếm tiện nghi của ngươi.
Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu giã cũng biết, như thật độc thủ, phía bên mình không lấy lòng không nói, còn làm trễ nải kế hoạch hành động.
Phụ thân, chuyện này cũng không phải tứ thúc một người sai.
Đẹp không xử trí như thế nào?
Tốt, tốt.
Ha ha, tiểu giã thiếu gia, một hồi ngươi giúp ta giết, ta mang tới những thứ này võ sĩ, nhớ kỹ khắc lưu một người sống.
A, chuyện gì xảy ra?
Thấy đối phương giật xuống miếng vải đen, bị Dạ Mộ Tổ tiểu giã dứt khoát thì bóc mặt nạ.
Hắc hắc, biến thành bản thiếu gia nữ nhân.
Ngươi hiểu được.
Các mẹ đã thiển nhị cầm thư tín, phẫn nộ rời đi.
Các mẹ đã Nhất Lang cười ha ha.
Do dự một chút, Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu giã gật đầu một cái.
Ta dựa vào, các mẹ đã hoành tam điên rồi, chủ động tới tặng đầu người.
Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu giã cơ thứ đao, hô to một tiếng, giết cho ta.
Mặc kệ, vội vàng rút lui.
Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi.
Người hầu mắt tròn váng.
Đại ca.
Người
thật là ác độc.
Hắc hắc, tiểu giã thiếu gia, chúng ta sau này còn gặp lại.
Người này vừa đi đến, một bên giật xuống miếng vải đen.
Phụ thân, ngài điên rồi.
Ừ, các huệ đã gia tộc không có một món hàng tốt.
Nào biết, các huệ đã thiển nhị lại cười.
Vạn mét thiên không, Điền Phượng Tiên hít mắt, hai tay cầm một màu trắng hợp kim titan chế tạo cái hòm thuốc.
Ngươi lai, các huệ đã thiển nhị chụp bả vai hắn thời khắc, đồng thời một trường đập vào Hùng Nhị lồng ngực.
Lại nói, kết thân huynh đệ hạ tử thủ, khó tránh khỏi sẽ không để cho tộc nhân thất vọng đau khổ, nhường ngoài ra hai cái thúc thúc nội bộ lục đủ.
Chương 286, bị máy bay chiến đấu để mắt tới. Chương 286, bị máy bay chiến đấu để mắt tới đảo quốc, các huệ đã gia tộc.
Lão bản bên cạnh, trừ ra chính mình, những người khác thì không có cơ hội này.
Tiểu Phi cười cười, sờ lấy Trần Quyên đen nhánh tỏa sáng tóc.
Điền A Di bình tĩnh như thế, còn một bộ đã tính trước dáng vẻ, lẽ nào A Di trong tay còn có sát chiêu?
Thế nhưng, nghĩ lại, hắn lại có mới ý nghĩ.
Tiểu Phi mấy người nghe xong, vô cùng kinh ngạc.
Lập tức, Tiểu Phi hình như đoán được.
Lý Hoan cười lấy phụ họa một câu.
Nhìn hai người, Điền Phượng Tiên tâm trạng rất vui sướng.
Nhìn một màn này, Điền Phượng Tiên có chút cảm động.
Chính mình cưới bộ này máy bay tư nhân, đây chính là bình thường máy bay hành khách, mặc dù trải qua đơn giản một chút cải tiến, có thể ứng phó bình thường vũ khí.
Và tất cả mọi người cùng chết, còn không bằng nhường Điền A Di đám người tiếp tục sống, tương lai một ngày kia vì chính mình báo thù.
Cũng là người một nhà, chuyện gì nói thẳng đi.
Tiểu Phi lắc đầu.
Nhìn thấy không ngừng đến gần điểm đỏ, bên trong một cái phi công sắc mặt đại biến.
Dựa vào, người lão già này, sao một hồi biến một ý kiến?
Các mẹ đã thiển nhị vừa trở về phòng không bao lâu, điện thoại vang lên.
Tiểu Phi thật cao hứng, hướng Trần Quyên bước ra một mị nhãn về sau, đội vàng trở về khoang điều khiển.
Đúng, nhất định có nội ứng, với lại người này cấp không thấp, chí ít cùng mình tương đương, bằng không, làm sao có khả năng đem hành tung vì nhanh như vậy tốc độ tiết lộ ra ngoài.
Tất nhiên cái đó thần bí đồ chơi, có thể cứu sống nguy cơ sớm tối giả mà mổ tổ thương hải, các mẹ đã thiển nhị dự định đoạt lại, chuẩn bị tương lai mình chi dụng.
Điên A-di, không thể chờ đợi thêm nữa.
Một khi phát xạ đạn đạo, tất cả chúng ta cũng chết chắc rồi. Lúc này, Trần Quyên lập tức bắt bỏ.
Cái gì?
Chết cơ.
Phi ca, ta muốn cùng với ngươi, cho dù là chết.
Tiểu Phi không đợi tại điều khiển khoang thuyền, ngược lại chạy đến, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút khác thường.
Nàng càng nghĩ càng phiền, một điểm đầu mối cũng không có.
Điền Phượng Tiên cười lấy lắc đầu.
Các huệ đã tiên sinh, có thể.
Bất quá, giá tiền muốn gấp bội no.
Chúng ta máy bay chiến đấu, đã cắn chiếc phi cơ kia.
Là đánh xuống, hay là
ta phụ trách dẫn ra bọn hắn?
Điền Phượng Tiên gật đầu một cái.
Lẽ nào lão bản hoài nghi mình?
Hay là phát hiện chính mình thân phận chân thật, muốn mượn cơ hội lần này diệt trừ chính mình?
Lúc này, bên cạnh một nữ tiếp viên hàng không chen miệng nói, phi ca, chúng ta có thể hay không đem phi cơ lái vào cách chúng ta gần đây quốc gia?
Đến lúc đó, này hai khung máy bay chiến đấu tất nhiên không dám đi theo tới.
Một khi bước vào hắn ra vùng trời quốc gia, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.
Nàng hít mắt, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, không có việc gì đánh rơi phi cơ, chỉ cần một quả đạn đạo mà thôi. Thế nhưng, nếu muốn hoàn hảo không chút tổn hại đoạt lại, độ khó hệ số đông chốc để cao gấp bội.
Nhìn tới, lúc này là hai kiếp khó thoát.
Nàng trực tiếp khóc lên, một đầu chui vào Tiểu Phi trong lồng ngực.
Nhanh đi báo tin Điền A Di, giờ phút này Trần Quyên kềm nén không được nữa nước mắt.
Tiểu Phi nghe xong, trực giác cảm giác vô cùng im lặng.
Tiểu Quyên, và lần này trở về, ta sắp đặt ngươi cùng Tiểu Phi hôn sự. Á Lực,
Á Lực, chúng ta chết chắc rồi.
Xòa nữ nhân, nghe lời, ngươi nhất định phải còn sống.
Ngại quá, Tiểu Phi, A Di suy nghĩ chuyện đi. Ca mẹ đã tiên sinh, ta là Liệp Báo Cố Dung Minh, danh hiệu Thiên Lang.
Đúng.
À, chính mình con đường về tuyến là lão bản tạm thời an bài, theo lý thuyết nên không có sơ hở nào mới đúng, chẳng lẽ có nội ứng?
Điền A Di, làm sao vậy?
Tiểu Phi, làm sao vậy?
Tiểu Phi, không có cách nào bỏ qua máy bay chiến đấu. Đinh Lực tập trung nhìn vào, trong nháy mắt hô to không ổn. "Không, không, ta phải bồi ngươi ghét. Hoa tử, ta không để ý tới ngươi rồi nguyên bản, các mẹ đã thiện nhị nghị trực tiếp xử lý phi cơ." Thế nhưng, Điền Phượng Tiên suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy không thể nào. Điền Phượng Tiên cực lực an ủi. Điền Phượng Tiên không có giải thích, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ Y Dược Tương. "Điền A Di, mượn một bước nói chuyện, có thể chứ?" Trần Quyên vẻ mặt thất vọng. "Hắc hắc, Quyên tử, tại Điền A Di trước mặt, ngươi cũng chớ giả bộ. Ha ha, ta chờ ăn các ngươi kẹo mừng nha." Đầu kia, Thiên Lang biến sắc. "Không được, Phi ca." Điền Phượng Tiên trầm tư mấy giây, nói ra, "Tiểu Phi, A Lực, còn có các ngươi, đều là ta một tay điều giáo lớn lên, ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào xảy ra chuyện, biết không?" "Chờ một chút đi, nói không chừng sự việc có chuyện cơ." "Thiên Lang, sao, đồ vật lấy được?" Đứng ở bên cạnh mình hai cái phục vụ viên, đều là Điền Lệ Lệ bạn bè kiêm quê mật, cũng là chính mình một lòng bồi dưỡng ra được tử sĩ, chẳng qua bí mật này, cho dù là Điền Lệ Lệ cũng không biết. "Điền A Di, Điền A Di, ta dựa vào, thừa cơ dọa dẫm." Các mẹ đã thiển nhị tức giận đến chửi ầm lên. "Tiểu Phi, không nên hoảng hốt, thủy đến đầu thuyền tự nhiên thẳng. Điền A Di, trên máy bay có 5 cái hàng là tán, một hồi các người, còn có A Lực nhảy khoang thuyền đảo tàu đi ha ha, Tiểu Phi, ngươi phân tích không tệ." "Tốt, an tâm hồi khoang điều khiển đi." "Điền A Di, ngài nói vớ vẩn cái gì? Ta cùng ta bồi." Nhưng bây giờ, bị chiến cơ khóa chặt, Điền Phượng Tiên trong lòng không chắc. "Cái gì?" Đột lại, hắn nhìn một chút hai vị kia phục vụ viên, lo lắng dọa sợ nằm nhõm. Đột nhiên, nàng lại ý thức được, chính mình có thể nói sai, vụ trộm liếc qua Điền A Di. Một cái khác tiếp viên hàng không Lý Hoan, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, thế là can đảm nói ra nghi ngờ trong lòng. Lớn như vậy cabin, lúc này chỉ có Điền Phượng Tiên, còn có hai vị đồng phục nữ tiếp viên hàng không bộ viên. "Điền A Di, hiện tại là mạng người quan trọng lúc, ngài không cầm quyết định, lại có tâm tư suy nghĩ chuyện, thật không biết hình dung như thế nào ngài." Tiểu Phi vội vàng xông ra khoang điều khiển. "Điền A Di, chúng ta lấy cái gì đối phó đạn đạo?" "Tiểu Phi, ngươi làm sao bây giờ?" "Quyên tử, ngươi nói tình huống này, trên lý luận có thể thực hiện. Thực chất, chúng ta không nói trước báo cáo chuẩn bị, tùy tiện xâm nhập nước khác vùng trời quốc gia, đồng dạng có bị đánh rơi mạo hiểm. Lại nói, này hai khung máy bay chiến đấu cũng không có khả năng để cho chúng ta bay vào nước khác vùng trời quốc gia. Hiện tại, bọn hắn chậm chạp không có động thủ, hẳn là đang chờ mệnh lệnh công kích." Tại nghe được hai chữ này, cho dù tâm lý tố chất mạnh hơn Điền Phượng Tiên, thì có chút khẩn trương, càng có chút đứng ngồi không yên. "Không đúng, khả năng này không tồn tại." Thấy Điền Phượng Tiên thất thần, Tiểu Phi hô hai tiếng. "Điền A Di, máy bay chiến đấu tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn là hai khung, chúng ta căn bản không có cơ hội chạy trốn." Đột nhiên, nàng nghĩ tới một càng đáng sợ có thể. Tiểu Phi vừa cười vừa nói, "Lão bản vừa cùng Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc đã đạt thành giao dịch, nếu chiếc máy bay này rủi ro rồi, Dạ Mạ Mộ Tổ Thương Hải trở lấy cứu mạng làm sát huyết dịch thì trong khoảnh khắc bay hơi, một khi trở thành sự thật, hai nhà sẽ không chết không thôi." Lúc này Điền Phượng Tiên lâm vào trong trầm tư. "Tốt, A Lực, ngươi trước chầm chậm vào, ta lập tức quay lại." Trần Quyên nghe xong, sắc mặt đỏ bừng. "Điền A Di, ta..." "Chúng ta bị chiến cơ theo dõi rất nhanh, hắn đi tới trong buồng phi cơ." Tiểu Phi cười khổ một tiếng. "Điền A Di, ý của ngài là, bọn hắn hướng về phía cái đồ chơi này mà đến. Nếu đánh rơi phi cơ, cái đồ chơi này khẳng định không đánh nổi, cho nên bọn hắn chỉ sẽ nghĩ biện pháp bức ngừng chúng ta." Chương 287, tiến cung dự tiệp. Chương 287, tiến cung dự tiệp. Tốt, thành giao. Nghe Phượng Điệp phân tích, Thu Nguyệt mày nhăn lại. "Quốc sư, của ta hai vị hoàng huynh âm thầm giọng binh, bao vây hoàng cung, ngươi nhưng có cách mở hoàng thành chi vây?" "Ta cho, ta cho." "Phượng Vũ, ngươi lựa chọn lâu chủ 5 tên cao thủ, âm thầm bảo hộ Diệp công tử. Nhớ kỹ, mặc kệ bất cứ lúc nào, không thể để cho Diệp công tử bị thương." "Tốt, tiền đúng chỗ rồi." Nhường các minh đệ hành động đi, thấy đối phương hồi lâu không lên tiếng, Thiên Lang lại vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, đây là quy củ, hy vọng ca mẹ đã tiên sinh đã hiểu." "Hừ, giảo hoạt cáo già." Nói tương đương chưa nói. "Ha ha, cảm ơn Tây Vương nhắc nhở. Ca mẹ đã tiên sinh, chuyển khoản đi." Tần Trung Lương sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra, "Bác Vương, ngươi cũng đừng tại bản vương trước mặt làm bộ làm tịch. Tối nay tình huống thế nào, chúng ta trong lòng đều tin tưởng. Hồi lâu chủ, thủ hạ không dám tự coi nhẹ mình. Nhưng thủ hạ tin tưởng, tại lâu chủ dẫn đầu dưới, chúng ta Phong Nguyệt lâu nhất định năng lực đi về phía huy hoàng. Hồi công chúa, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần bắt được rồi Bắc Vương, Tây Vương, dưới quyền bọn họ quân đội không đủ gây sợ. Sau đó, Bắc Vương, Tây Vương đều có quay thai, một trước một sau tiến về hoàng cung." Bàng Long nét mặt bình tĩnh. "Đó, ngươi vì sao có ý tưởng này?" "Lão đại, tất cả mọi người đang chờ tin tức của ngài đâu." Hai người liếc qua đối phương. Không ngờ rằng, lâu chủ nhìn xa trông rộng, nhìn tới lo lắng của các nàng là dư thừa. Lúc này, Thiên Lang lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Mỹ nữ tóc vàng nghe được 1.2 tỷ chữ này, hai mắt trong nháy mắt phát sáng. "Ta dựa vào, lão tử nếu không phải là bởi vì đồ chơi kia, vị tài vui lòng tìm các ngươi đám này lính đánh thuê, đều là một bang chỉ nhận tiền đồ chơi, chớ cùng lão tử giảng nghĩa khí, lão tử cũng không phải bà tuổi trẻ con." Sự việc cũng làm xong. Lúc này, Phượng Vũ, Phượng Điệp đi đến. "Tốt, chúng ta cái kia tiến cung." Nhưng đám đại thần nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. "Thiên Lang ca, lúc nào mua cho ta biệt thự mà?" "Thân ái, cảm ơn ngươi. Tối nay, ai thắng ai thua, tất cả hay là ẩn số. Tây Vương, ngươi Tây Cảnh Quân, giờ phút này chú đóng ở hoàng thành Bắc Môn, ngươi ý muốn như thế nào?" Thế là, hắn lấy điện thoại di động ra, vô cùng nhanh chóng thông qua trên mạng ngân hàng, chuyển rồi 1 tỷ Mỹ kim. Bàng Long do dự một chút, trầm giọng nói ra, hai vị vương gia, công chúa dự định xử trí như thế nào?
Phượng Vũ ủi rồi ủi nói,
hai người đơn giản so chiêu, đều không có chiếm được chỗ tốt.
Đầu kia, Thiên Lang cười ha ha.
Thế nào, Phượng Điệp, ngươi có lời muốn nói?
Công chúa, lão phu muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng công chúa năng lực thành thật trả lời.
Tân Tiểu Phượng nhìn thoáng qua quốc sư, vừa cười vừa nói, quốc sư, từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, có năng lực giả cư chi.
Hoàng vị, người người cũng ngấp nghé.
Quốc sư nếu là công chúa, ngươi lại nên làm như thế nào?
Thấy Phượng Điệp muốn nói lại thôi, Thu Nguyệt lạnh giọng chất vấn.
Ha ha, công chúa, giết cùng không giết, đều trong một ý nghĩ.
Thiên Lang hung hăng vô vô nữ nhân, vừa cười vừa nói, bà bối, ngày mai mua cho ngươi ẩn, thủ hạ nếu không có đoán sai, Hà Phong dùng tính mạng của mình cho lâu chủ làm một cái bẫy, để Mã trưởng lão tiếp tục cẩn ngấp, một khi có cơ hội, Mã trưởng lão sẽ cho lâu chủ một kích chí mạng. Nếu lão phu trả lời chính giữa nó ý, chẳng phải là chúng rồi công chúa cái bẫy.
Phong Nguyệt lâu khách sạn, Diệp Thu cùng chúng nữ thu thập cách ăn mặc một phen về sau, tại ba phe nhân mã hộ tổng dưới, hướng phía hoàng cung mà đi.
Tiếp theo, còn nói thêm, ngươi đi trước sông cái lạnh, lao tử một hồi liền đến.
Ở ngoài ngàn dặm, hải than trong biệt thự, một mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam nhân, tay trái ôm tóc vàng áo ngủ mỹ nữ, tay phải bưng lấy một chén hương rượu.
Hồi lâu chủ, thủ hạ lo lắng Mã trưởng lão.
Hoàng cung đông môn cửa vào, Bắc Vương cùng Tây Vương gặp nhau.
Ha ha, một tỷ tới tay.
Các vệ đã thiển nhị nghe xong, tức giận đến quả thực muốn thổ huyết.
Hai người lẫn nhau cười lớn một tiếng.
Đi thôi, chúng ta lên đường đi ngử, cựu công chúa, lão phu không tin ngươi không có cách đối phó, hỏi lão phu không phải vẽ vời thêm chuyện sao?
Thiên Lang ca, ta chờ ngươi nha.
Hà Na chỉ phòng ngủ.
Lâu chủ, năm đó ngài thiết kế truy sát Mã trưởng lão, tuy nói hắn luôn mồm vui lòng tiếp tục hiệu trung lâu chủ, thủ hạ lo lắng hắn có hai lòng.
Vừa nãy, ta cùng Phượng Vũ đi kiểm tra rồi Hà trưởng lão vết thương, phát hiện Hà trưởng lão cũng không phải là bị ngoại lực dẫn đến tử vong.
Nhìn tin nhắn trong, kia liên tiếp số lượng, Thiên Lang vui vẻ không thôi.
Nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp ôm Thiên Lang cổ.
Được rồi, lão đại.
Không tệ.
Ha ha, kỳ thực ta đã sớm đã nhìn ra.
Hiện tại, chính là lúc dùng người, giữ lại Mã Bưu còn có giá trị lợi dụng.
Tối nay, Mã Bưu phụ trách ám sát Bắc Vương Phượng Điệp, ngươi cho rằng lần hành động này, chúng ta phần thắng làm sao?
Đúng, thủ hạ nhận mệnh lệnh.
Lúc này, Thu Nguyệt vỗ tay một cái.
Sau đó, Thiên Lang liếc qua phòng tắm, khóe miệng lộ ra nụ cười bị uội.
Đi mà.
Hà Na mặc một thân màu đỏ áo ngủ, lôn éo hướng đi phòng tắm.
Các vệ đã thiển nhị tức giận không thôi, nhưng bây giờ chỉ có thể đáp ứng.
Tại trong lòng các nàng, lâu chủ luôn luôn thanh tâm quả dục, không ngờ rằng, hôm nay vì Diệp công tử, như thế để bụng, nhìn tới lâu chủ động tình.
Lâu chủ hai nữ sử sốt.
Thu Nguyệt hơi cười một chút.
Có rồi quốc sư những lời này, bản công chúa yên tâm nhiều. Thu Nguyệt thì không có lên tiếng, quay đầu thưởng thức giang biên cảnh đêm.
Ta sát, lão tử ca mẹ đã gia tộc thực lực hùng hậu, ngươi mẹ nó nhỏ mọn như vậy, còn sợ lão tử không trả tiền.
Hoàng huynh, ta nhớ được chúng ta rất lâu không có uống rượu với nhau rồi.
Tối nay, chúng ta hảo hảo uống một bữa.
Không giống nhau Thiên Lang mở miệng, đầu kia truyền đến một thanh âm vội vàng.
Ha ha, hoàng huynh trấn thủ Tây cảnh, dưới trướng 20 vạn đại quân, phóng tầm mắt thiên hạ, còn ai có thực lực dám đúng hoàng huynh bất kính.
Các vệ đã tiên sinh quả nhiên khoái ngôn khoái ngữ, ngươi người bạn này, chúng ta liệp báo cô dung đoàn giao định.
Tốt, và tin tức tốt của chúng ta đi.
Hừ, tất nhiên hoàng huynh làm rõ rồi, ta thì không che giấu đâu.
Ngươi vì sao âm thầm điều động đại quân?
Lúc này, Thu Nguyệt lại nghĩ tới một sự kiện.
Lúc này, Bàng Long lại nghĩ tới một vấn đề.
Tây Vương vừa cười vừa nói, "Bác Vương, bản vương cũng không dám uống nhiều, lỡ như bị người ghi nhớ, sẽ không tốt."
"Đúng, lâu chủ."
Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.
Phượng Điệp cùng Phượng Vũ liếc nhau.
"Hừ, thật là giảo hoạt công chúa, không chính diện trả lời, ngược lại bộ lão phu."
Hai người cùng kêu lên hành lễ.
Tất nhiên Tây Vương vẻ mặt, Tần Trung Minh đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt.
"Ý của ngươi là, Hà Phong chết bởi tự sát, mà Mã Bưu ngụy tạo hiện trường, chính là vì tê liệt chúng ta, để cho chúng ta nghĩ lầm Hà Phong chết bởi tay của hắn."
Quốc sư tỉnh giảng tích 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 ba tiếng, Thiên Lang điện thoại chấn động rồi mấy lần.
Phượng Vũ rời đi.
"Ha ha, người yêu tinh kia, lão tử sớm muộn có một ngày bị ngươi ép cô."
Khách sạn lầu 3, Lâm Giang một gian trong dạng, Thu Nguyệt đứng ở bệ cửa sổ một bên, nhìn Diệp Thu đám người rời đi.
Chương 288, Trấn Nam Vương chương 288, Trấn Nam Vương Diệp Lang, không tốt, có thích khách.
Nhưng mà quái dị là, những thứ này thích khách chỉ công kích Bắc Vương, Tây Vương hộ vệ, đúng Diệp Thu đám người làm như không thấy.
Hạt dự, lão phu vừa nãy tính một quẻ tượng không tốt.
Có thể là lão phu suy nghĩ nhiều đi.
Tần Chấn Thiên tiện tay vung lên, đem trong tay ngư ăn đưa cho thị nữ.
Mặc dù thấy không rõ nữ tử dung mạo, nhưng mà, theo hình thể dáng người đến xem, nhất định là một vị tuyệt thế giai nhân.
Đúng lúc này, nguyên bản hộ vệ tại Nam Môn hai bên binh sĩ, lại như ong vỡ tổ sông về Bắc Vương, Tây Vương Quốc Kiệu.
Lúc này, một cái vóc người khôi ngô, ánh mắt sắc bén trung niên thị vệ vội vã đi tới.
Bàng Long chắc tay, trầm giọng nói ra, "Lão phu luôn luôn nói lời giữ lời, yên tâm đi."
"Xảy ra chuyện gì?"
Có thể Phượng Điệp lại lắc đầu.
"Chờ một chút,
các ngươi không có phát hiện, những thứ này thích khách không có công kích Diệp công tử."
Nhưng Mã Bưu không biết là, liền tại bọn hắn ẩn nút đông nam phương hướng, đồng dạng có một đội nhân mã mật thiết quan sát đến đây hết thảy.
Lúc này, Phong Nguyệt lâu một đệ tử nhỏ giọng nói,
Bàng Long bấm ngón tay tính toán, trong lòng có loại dự cảm xấu.
Cuối cùng, cơ hội tới.
Tiên hoàng, lão phu có thể làm chỉ có như vậy rồi, về phần tương lai Hải Nhân quốc phát triển làm sao, cùng lão phu đã không có bất cứ quan hệ nào rồi.
Phượng cô nương, nếu không,
chúng ta tiến lên a. Vương gia bên cạnh, lúc nào có như thế một vị hồng nhan chi kỳ đâu. Ha ha, Diệp Lang, là không phải lần đầu tiên bị người dơ lên đi, có chút không thích ứng. Hay là nói, lập tức sẽ nhìn thấy nghiêng nước nghiêng thành cựu công chúa. Diệp Lang kích động. Hai vị hoàng tử minh tranh ám đấu, với lại riêng phần mình lôi kéo được không ít đại thần. Quốc sư, thành bại ở đây dơ lên, nhìn quốc sư tận tâm tận lực. Bằng không, chỉ sợ lao bách tính lại muốn sinh linh đồ thán. Triệu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Bàng Long lắc đầu, nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ, nhìn công chúa thông cảm. Phượng Điệp không có lên tiếng, tiếp tục xem hai bên chém giết. Thần An, hành động đi. Ha ha, càng loạn càng tốt. Bàng quốc sư, ta hy vọng ngươi năng lực tuân thủ hứa hẹn bổ câu đưa thư bay về phía đông biên. Theo Thỏ Vương đột kích, Tần Xuyên chiến tử, Tần Chấn Thiên bắt đầu chuẩn bị tất cả. Bởi vì đảo chính thông tin phong tỏa gắt gao, cho nên Tần Chấn Thiên chỉ là mang theo hai vị tướng quân hồi cung phục mệnh. Tần Xuyên mặc dù nhị hoàng tử, nhưng hắn rất có dạ tâm, không cam tâm bị Tần Chấn Thiên giẫm tại dưới chân. Tần An nhìn chung quanh, ánh mắt tại tỷ bà nữ trên người dừng lại mấy giây. Vương gia, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đồng thời suy nghĩ về tới 20 năm trước. Thế nhưng, lúc đó Tiên Hoàng băng hà, trước đây nhân tâm bất ổn, như lại truyền ra thái tử tin chết, tất nhiên dẫn tới quốc gia rung chuyển. Tiên Hoàng lại bỏ mặc không quan tâm, nhường hai người đấu chết đi sống lại, vì kiểm chế lẫn nhau đối phương. Bàng Long rất tức giận. Cựu công chúa, Bắc Vương, Tây Vương, còn có Diệp công tử đã đến Đông Môn. Trước đây, Tần Chấn Thiên dựa theo các đời quy củ, tại 15 tuổi năm đó lập làm thái tử. Ta dựa vào, phía trước đã giết thành một mảnh. Trong tiệu, Triệu Linh Nhi nhỏ giọng hỏi, Diệp Lang, ngươi làm sao vậy? Quốc sư, chỉ giáo cho. Thật vô sỉ, thế mà cầm lao bách tính uy hiếp lao phu. Năm đó, phu hoàng dưới gối có hàng chục hoàng tử, cựu công chúa phụ thân Tần Xuyên là nhị hoàng tử, mà Tần Chấn Thiên là đại hoàng tử. Diệp Thu vén rèm lên xem xét. Mãi đến khi trước mấy ngày, hắn biết được cựu công chúa muốn mở tiệc chiêu đãi Bắc Vương, Tây Vương tin tức này về sau, lập tức hành động. Bản công chúa hiểu rõ rồi, các ngươi đều lui ra đi Tần An, sự việc làm thế nào? Ngoài trong dặm, một chỗ xa hoa phủ đệ, Chu Hồng cửa lớn bảng hiệu bên trên, thình lình viết ba chữ Trấn Nam phủ. Cung nữ sau khi hành lễ rời khỏi cung điện, tiền viện trong lương đình, một khoác lên màu trắng khăn trùm đầu, dáng người luyện chuyển nữ nhân khệ tỳ bà. Lúc này, một cung nữ vội vã chạy tới. Cựu công chúa, ngươi vi diệu quá cẩn thận a. Tần Chấn Thiên sầm mặt lại. Cũng khéo, Bắc Cương cảnh ngộ khô hạ, đồng phát sinh dân biến. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó, cựu công chúa mặc dù quỷ kế đa đoan, nhưng mà, tương đối Bắc Vương, Tây Vương mà nói, trên tổng thể hay là tính công sai, như đăng cơ xứng đế, hẳn là có thể thiện đãi lao bách tính. Tần Tiểu Phượng nét mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Long. Vì chấm dứt hậu hoạn, hắn dự định xử tử hoàng huynh. Hạt dự, là cái này lão phu uy hiếp. Đúng lúc này, đột nhiên, truyền đến vài tiếng kêu thảm. Thử, mã trưởng lão nghĩa là gì? Lâu chủ không phải mệnh lệnh hắn bảo hộ Diệp công tử. Hiện tại, Diệp công tử gặp được thích khách rồi, hắn sao bản quan? Tần An tiện tay đem một con bổ câu đưa thư ném ra ngoài. Tần Tiểu Phượng gật đầu một cái. Mã trưởng lão, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Những năm này, Tần Chấn Tiên chịu đủ, làm gai nếm mật, thậm chiêu binh mãi mã, chính là một ngày kia năng lực đoạt lại hoàng vị. Bàng quốc sư, làm sao vậy? Hồi vương gia, chúng ta người đã thành công ẩn nút vào hoàng thành. Một khi thời cơ chín muồi, lập tức hành động. Bàng Long không có lên tiếng, yên lặng đứng ở một bên. Linh Nhi, cuối cùng ta cảm giác có điểm tâm hoảng. Tần Tiểu Phượng nghe xong, khoe miệng co giật rồi mấy lần. Hừ, tốt một cái cố làm ra vẻ lao thất phu. Nếu không phải bản công chúa phải dùng ngươi đối phó Bắc Vương trong tay kia hai đầu lính sủng, ngươi lão hổ ly này đã sớm không có giá trị tồn tại rồi. Hồi công chúa điện hạ, Bắc Vương, Tây Vương đã qua rồi Nam Môn. Nam Môn, Bắc Vương Tần Trung Minh cố kiệu đi ở trước nhất, đúng lúc này là Tây Vương, Diệp Thu đám người theo đuôi phía sau. Lúc này, Diệp Phong mí mắt nhảy lợi hại. Và Tần Chấn Thiên chiến thắng trở về lúc, Tần Xuyên đã đăng cơ xứng đế. Kết quả, Tần Xuyên giơ lên cầm xuống Tần Chấn Thiên. Tần An hơi kinh ngạc, dùng dư quang liếc qua tỷ bà nữ. Tiên Hoàng vì triều đình ổn định, phái Tần Chấn Thiên lãnh binh bình định. Lúc đó, đám đại thần nhất trí cho rằng thái tử đăng cơ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ai ngờ, biến cố đột phát. Bàng quốc sư, cẩn thận một chút tốt, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Càng nghĩ, Tần Xuyên đem hoàng huynh đẩy đến người ở Thưa Thất Nam Cương, cũng ban tiếng, không chiếu không thể rời khỏi đất phong một bước, bằng không chém đầu cả nhà. Tại các vị hoàng tử bên trong, Tần Chấn Thiên cùng Tần Xuyên ưu tú nhất, thì tối bị tiên hoàng coi trọng. Cùng lúc đó, dấu giếm tại phụ cận Phong Nguyệt lâu thành biên đã phát hiện không thích hợp. Đúng, vương gia. Cô nàng này, đến lúc nào rồi còn có tâm tư đùa kiểu này. Triệu Linh Nhi vội vàng bảo vệ Diệp Thu, cũng là người một nhà, cứ nói đừng ngại 3 năm sau, tiên hoàng bệnh tình nguy kịch, Tần Chấn Thiên tạm lý triều chính. Diệp Thu trợn nhìn Triệu Linh Nhi một chút, thấy Bàng Long nghiêm túc dị thường, Tần Tiểu Ngọc hiểu rõ, quốc sư nhất định là suy tính đến rồi chẳng lành dấu hiệu. Theo lý thuyết, dưới đầu gối mình không có con cái, không có vướng bị mới đúng, có thể Bàng Long lòng mang thiên hạ, có một khỏa Bồ Tát tâm địa, không muốn lao bách tính lần nữa tao ngộ chiến hỏa. Nào biết, Tần Chấn Thiên vừa ly khai hoàng thành đêm đó, Tần Xuyên phát động đảo chính, nhốt tiên hoàng, buộc tiên hoàng thoái vị. Hừ, bản vương mất đi đồ vật, đều muốn toàn bộ cầm về cách đó không xa, Trấn Nam Vương Tần Chấn Thiên túi người cho con cá cho ăn. Chương 289, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chương 289, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hắn chỉ là một tướng quân, nghe người ta làm việc mà thôi. Hạt dự, nhìn tới, này hoàng thành nước rất sâu a. Lão phu cảm giác, có này đôi bàn tay lớn thao túng đây hết thảy. Công chúa, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không muốn cho người khác làm áo cưới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Dẫn đầu thích khách vẻ mặt khiếp sợ nhìn lão nhị, tay trái dùng sức bắt lấy lão nhị cổ. Trong hoàng cung, Tần Tiểu Phượng tại trên cung điện đi tới đi lui, một bộ lo lắng dáng vẻ. Sau 10 phút, trên mặt đất truyền đến đều nhịp tiếng bước chân. Nghe được tin tức này, Tần Tiểu Phượng sắc mặt âm trầm. Lão nhị một bước xa, đi tới đại ca trước mặt. Dẫn đầu đại ca vung đao lần nữa chém giết. Một cái thích khách máu me đầy mặt, hắn cảnh giác nhìn một phía. Thử, sát nhân thành nhân. Bàng Long lo lắng, cựu công chúa xử lý rồi Bắc Vương, Tây Vương, phía sau màn hắc thủ sẽ thừa cơ ra tay, đoạt hái thắng lợi quả thực. Bàng Long trầm tư vài giây sau lắc đầu. Giờ phút này, nàng lo lắng nhất chỉ có Diệp Thu. Mau nói, Diệp công tử thế nào? Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lão phu chỉ là tùy tiện nói một chút, công chúa không cần thiết căng thẳng. Một giây sau, hắn lần nữa dùng sức thọc ba lần. Đúng, Phượng cô nương. Tống tướng quân, ngươi đến thật là đúng lúc. Đại ca, chúng ta bị bao vây. Tống tướng quân, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Giết một người thưởng hoàng kim trăm lượng. Thử, Tây Vương, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Những thứ này thích khách gặp người thì giết, ta cũng vậy mục tiêu công kích. Ngay tại Tần Tiểu Phượng trầm tư lúc, Bàng Long lại nét mặt phức tạp nhìn nàng. A, lão nhị, chúng ta tất nhiên đến rồi, thì không muốn nhìn còn sống ra ngoài. Giết cho ta, giết một cái là một. Bắc Vương, Tây Vương liên nhau. Muốn chết. Quốc sư, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng là ám ảnh gây nên? Nói ra phía sau màn chủ mưu, bản vương tha cho ngươi khỏi chết. A, cái gì? Có người ám sát Diệp công tử? Dẫn đầu thích khách, tất cả thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Lúc này, một dáng người khôi ngô tướng quân đội vàng hấp tấp chạy tới. Công chúa điện hạ, đại sự không ổn. Bắc Vương, Tây Vương, còn có Diệp công tử, tại Nam môn bị người tiêu diệt. Hắn ôm đại ca thân thể, đồng thời rút ra một cây dao găm, hung hăng đâm vào đại ca lồng ngực. Lão nhị, lão nhị, thủ phạm thật phía sau màn, rốt cục là người phương nào đâu? Đại ca, làm sao bây giờ? Đúng, mặt tướng nhận mệnh lệnh đại ca, ta đến giúp ngươi một tay. Tần Trung Minh, xin chào hèn hạ hai người này tốc độ nhanh chóng, nhường bọn thị vệ hoàn toàn phản ứng không kịp. Tần Trung Lương hừ lạnh một tiếng. Quốc sư, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hẳn là quốc sư hoài nghi là ta phái người ám sát Bắc Vương, Tây Vương. Hai vị vương gia, Diệp công tử lời nói rất đúng, trước tiêu diệt bọn này sát thủ đi. Tống Hoài Nhân chắp tay hành lễ. Người tới chính là Tống Hoài Nhân. Về phần mình hai cái hoàng huynh, để bọn hắn nghe theo mệnh trời đi. Hai vị vương gia, ta nhìn xem các ngươi trước hết giết thích khách rồi nói sau. Tần Trung Lương hung hắn nói. Chỉ thấy Bắc Vương, Tây Vương cánh tay, riêng phần mình bị một đao. Quốc sư, sao, ngươi có mặt mày? Đại ca, đại ca. Sau đó, hai tiếng tiếng rên rỉ vang lên. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, việc lớn không tốt. Hai người hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình mang theo thị vệ, đem thích khách xuống tới. Tần Trung Lương, ngươi hắn bận bịu thấy rõ ràng, bọn hắn đao đao chí mạng. Nếu lao tử phái tới sát thủ, bọn hắn sẽ đối với chủ tử hạ tử thủ. Hồi công chúa điện hạ, theo thủ hạ báo lại, nhóm này thích khách toàn bộ chạy hai vị vương gia mà đến. Diệp công tử lông tóc không thương những thứ này thích khách, hình như điên cuồng giống nhau, không muốn sống trùng sát. Diệp công tử, người không sao chứ? Cựu công chúa, không, không thể nào. Dưới tay nàng, thật không có lợi hại như thế sát thủ. Nói xong, dẫn đầu đại ca rút đao bổ về phía Tây Vương. Vương gia, mặt tướng làm theo việc công chủ chi mệnh, tới trước tiêu diệt đám này thích khách. Giờ phút này, hai người lo lắng Tống Hoài Nhân tới trước, là vì giết người diệt khẩu. Đột nhiên, hai cái gai khách vung đao bổ tới. Dựa vào, Tống Hoài Nhân, ngươi có phải hay không mắt mù? Không thấy được lao tử thì bị thương, ngươi mẹ nó ngược lại tốt, một câu quan tâm đều không có, lại đúng Diệp Thu như thế để bụng. Cho bản vương giết. Hừ, thích khách bị lao tử giết hơn phân nửa, các ngươi lúc này mới đến. Lúc này, Bắc Vương hô to một tiếng. Hiện tại tình thế không rõ, chúng ta không nên quá sớm bại lộ. Lại nói, Diệp công tử rất an toàn, chúng ta hay là yên lặng xem biến đổi không sao. Đa tạ Tống tướng quân quan tâm lẫn nhau hoàn mỹ phối hợp, ba cái hô hấp không đến thời gian, đã chém giết mười mấy tên thị vệ. Tây Vương cùng Bắc Vương càng thêm khó chịu. Quốc sư lời nói rất đúng. Kỳ quái, hôm nay thiên hạ còn có ai ngấp nghé hoàng bị đâu? Tây Vương thả người nhảy lên, một đao chém đứt thích khách cánh tay. A, hắn thấy những thứ này thích khách nhất định là Bắc Vương phái tới ám sát chính mình, mà Bắc Vương chỉ là làm dáng một chút phản kháng mà thôi. Thử, mau nói, ai phái các ngươi tới? Lúc này, Diệp Thu đi ra cố tiệu, vẻ mặt mỉm cười. Tống Hoài Nhân cũng không biết giải thích như thế nào. Không phải ngươi phái tới, lẽ nào là cựu công chúa? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vài trăm người binh sĩ một đường chạy mà đến. Hai người một trước một sau, một người cầm trong tay trường thương, một người cầm trường đao ra sức chém giết. Bàng Long không trả lời thẳng. Tống tướng quân, ngươi dẫn đầu một đại đội nhân mã, cần phải đem thích khách cầm xuống. Còn có, để lại người sống. Ta muốn biết, đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò. Không tốt, có người nghĩ vu oan hãm hại chính mình, xúi dục cùng Tây Vương, Bắc Vương mâu thuẫn, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dưới mắt tình huống rắc rối phức tạp, bọn hắn cũng vô pháp triệt để bài trừ cựu công chúa hiểm nghi. Bàng Long cũng không dám cắt định, việc này rốt cục cùng cựu công chúa có không liên quan, đành phải trước tìm kiếm cầu khí. Giờ phút này, phía trước nói đường máu chảy thành sông. Trong nháy mắt, hiện trường loạn cả một đoàn. Tây Vương nhìn thấy cứu binh đến rồi, lập tức mệnh hộ vệ toàn lực cắn giết. Hoàng thành thủ vệ đều là người một nhà, những thứ này thích khách từ đâu mà đến? Bọn hắn vì sao muốn ám sát Bắc Vương, Tây Vương? Dẫn đầu thích khách khí tuyệt bỏ mình. Đại ca, xin lỗi, ngươi đi trước một bước. Ngươi, ngươi biết được Diệp Thu không sao? Tần Tiểu Phượng thở phào nhẹ nhõm. Cựu công chúa, lão phu nhớ không lầm, tiên hoàng dưới tay có một tổ chức bí ẩn tên là ám ảnh, từng cái người mang tuyệt kỹ. Bây giờ, công chúa nên tiếp thủ ám ảnh, đúng không? Quốc sư, bản công chúa dám làm dám chịu. Chuyện này, ta thề với trời, tuyệt đối không có trộn lẫn vào. Ta cũng sẽ không ngốc đến mức, lúc này phái người ám sát hai vị hoàng huynh. Lúc này, chỉ còn lại có hai cái gai khách. Đột nhiên, Bàng Long nghĩ tới một người, Trấn Nam Vương Tần Trấn Thiên. Hai người lẫn nhau, cũng đoán không được rốt cục là ai muốn ám sát bọn hắn. Đồng thời, trong nội tâm nàng muôn phần kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn nhân số không nhiều, nhiều lắm là 20 người, nhưng mà từng cái ôm quyết tâm quyết tử, với lại thân thủ không tệ, trong lúc nhất thời nhường những thị vệ kia có chút chống đỡ không được. Chương 290, bán đại ca chương 290, bán đại ca Diệp Thu ngây mẩn cả người. Thấy vương gia đã tính trước, Tào Sản thì không nhiều lời, thối lui đến một bên, chẳng qua, bảo kiếm trong tay cầm càng chặt. Ám ảnh. Hừ, khoái nói cho bản vương, các ngươi ám ảnh tổ chức, tổng cộng có bao nhiêu người? Trong khoảnh khắc, La Nguyên Vương miệng phun máu tươi, tất cả thân thể bay ngược ra ngoài. Nghe được tổ chức này, Bắc Vương, Tây Vương trong lòng kinh hãi. Lúc này, Tần Trung Lương kịp phản ứng. Triệu Linh Nhi nhỏ giọng nói, thích khách dăm ba câu, hoàng huynh thì tin là thật. Vương gia, cẩn thận. Tần Trung Lương mày nhăn lại, có hứng, chơi vui. Một khi vương gia gặp nguy hiểm, hắn sẽ không chút khách khí tru sát người này. Triệu Linh Nhi đi vào Diệp Thu trước mặt, đồng thời cảnh giác liếc nhìn một phía. Vương gia, tiểu nhân đến từ ám ảnh một tổ, mới vừa rồi bị tiểu nhân tiêu diệt người kia, chính là từng tổ trưởng Dương Trường Phong. Nói xong, Tần Trung Minh quay người rời khỏi. Tào Sảng xem xét, bảo kiếm trong tay cầm càng chặt. Diệp Thu ngượng ngùng sờ lên đầu. Đột nhiên, La Nguyên Vương từ bên hông lấy ra một cái dài bằng ngón cái lợi nhận, trực tiếp đâm về Tần Trung Lương lồng ngực. Bí mật. Lúc này, Tần Trung Minh bước nhanh đi tới. Thế nhưng, hay là muộn một bước. Nhìn tới, đăng cơ xưng đế độ khó lớn thêm không ít. Triệu Linh Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý được rồi. Bác Vương, chúng ta cùng nhau đi. Tần Trung Lương vừa nhấc chân, bên cạnh một tướng quân đội vàng ngăn lại. Không sai, ta cũng cho là như vậy. Hừ, thật to gan, dưới ban ngày ban mặt, lại trắng trợn ám sát bản vương. Mau nói, chủ tử của các ngươi là ai? Có thể, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng. Đúng, tiểu nhân tuân mệnh. Tần Trung Minh vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào thích khách. Đến, nói cho bản vương. Nghe được này, Tây Vương nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Tốt, bản vương tạm thời tin ngươi một lần. Ám ảnh. Tống Vân Hà nói. Cầu vương gia tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân vui lòng thẳng thắn sẽ khoan hồng. Bắc Vương cấp bách, hắn bức thiết muốn hiểu ám ảnh thực lực. Diệp Thu dứt khoát hai tay đút túi, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Để tỏ lòng thành ý, La Nguyên Vương ném binh khí, đứng dậy hướng phía trước một chỗ trống trải chỗ đi đến. Tần Trung Minh vừa cười vừa nói, các ngươi vì sao ám sát bản vương cùng hoàng huynh, nhanh như thực đưa tới. Hắn liếc qua Bắc Vương. Nghe được ba chữ này, Bắc Vương, Tây Vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Triệu Linh Nhi lườm hắn một cái. Vương gia, ta, chúng ta là cựu công chúa người. Sao này lại, Tây Vương thì có. Đường đường trấn Tây đại tướng quân, tay cầm 20 vạn tinh binh, lập xuống chiến công hiển hách, từng thẳng vào quân địch binh doanh, chặt xuống rồi quân địch tướng quân đầu lâu, một cái thích khách mà thôi, hắn căn bản không thèm để ý hồi thứ nhị vị vương gia, ám ảnh đến tuột cùng có bao nhiêu người, tiểu nhân cũng không biết. Vì ám ảnh mỗi cái phân tổ lẫn nhau không liên hệ, mỗi cái tổ trưởng đối với cựu công chúa phụ trách. Không xong, cái thằng này không phải là muốn thừa cơ ám sát vương gia a. La Nguyên Vương, nói đi, rốt cục là người phương nào sai sự? Chấm đã, bản vương thì muốn nghe một chút bọn hắn từng nghe nói tổ chức này, chỉ nghe mệnh tại hoàng thượng, chuyên môn phụ trách giám thị vương công đại thần, sưu tập quan viên tất cả thông tin, còn phụ trách ám sát có dị tâm người. Hắn không cam tâm, trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì nhìn. Ha ha, không ngờ rằng Tây Vương thì có kim ti nhuyễn giáp trước đó, Thu Nguyệt đưa một kiện kim ti nhuyễn giáp, còn nói với chính mình, bảo bối này thế gian hiếm thấy, dường như chỉ có một kiện. Ha ha, còn có cao thủ lẫn ấp. Ha ha, hoàng huynh, ngươi xem ta làm gì? Ta cũng không hứng thú nghe ngóng bí mật của ngươi bây giờ, cựu công chúa nắm trong tay ám ảnh, hợp nhất là không có khả năng dưới mắt chỉ có thể nhổ tận gốc. Hắc hắc, Linh Nhi tỷ tỷ, ta biết, nhất định là mấy vị khác vương gia. Tần Trung Minh chỉ vào thích khách, nghiêm nghị chất vấn. Tần tiểu và cỡ nào thông minh, làm sao có khả năng làm ra bực này chuyện ngu xuẩn? Không ngờ rằng, lại xuất hiện một ám ảnh tổ chức. Hắn lo lắng bị Bắc Vương nghe thấy, cho nên đem La Nguyên Phương triệu hắn đến trước mặt. Chính mình cô muội muội này, rốt cục nghĩ làm gì? Vừa nãy, hai người này không phải đại ca trước, đại ca sau, đều nhiều thân mật, sao trong nháy mắt, lão nhị lại đúng đại ca hạ độc thủ đâu? Ngươi, xin chào hèn hạ. Diệp Lang, ngươi đoán đoán, là người phương nào đúng Bắc Vương, Tây Vương độc thủ? Lợi nhận đã đâm vào bộ ngực của hắn. Hai vị vương gia, tiểu nhân gọi La Nguyên Phương. Đa tạ vương gia ân không giết, chỉ là tiểu nhân chủ tử thân phận không hề tầm thường, nơi đây người nhiều miệng tạp. La Nguyên Phương, ngươi năng lực không có thể còn sống sót, mấu chốt ở chỗ, ngươi có thể cho bản vương đem lại bao nhiêu tin tức hữu dụng? Ta dựa vào, đây con mẹ nó thật đúng là cùng cung đình kịch bên trong sáo lộ giống nhau như lúc. Diệp Lang, ngươi vẫn đúng là cho rằng cái đồ chơi này thiên hạ chỉ có một kiện. Hắn suy nghĩ, thích khách này có phải hay không có ý đồ xấu? Hừ, La Nguyên Vương, ngươi cho rằng bản vương không có chuẩn bị? Nàng mơ hồ cảm giác phụ cận có hai cô yếu đất nội kình khí tức. Giờ phút này, La Nguyên Vương phát hiện lợi nhận đè vào Tây Vương lồng ngực, thế mà không thể đâm vào nửa phần, hình như đụng phải giống như tường đồng vách sắt. Thích khách nghe xong, lập tức dập đầu tạ ơn. Còn có thể là ai? Ai muốn làm hoàng đế? Ai cực kỳ có hiểm nghi? Vương gia, thủ hạ còn có một cái bí mật trọng yếu, là có liên quan ngài. Nếu muốn cầm xuống hoàng vị, hoặc là hợp nhất ám ảnh để bản thân sử dụng, hoặc là diệt trừ ám ảnh. Chuyện này là thật. Tần Trung Lương có chút không tin. Tào Sảng hô to một tiếng, rút ra bảo kiếm vào tới. Hắn cũng muốn biết, rốt cục là ai muốn ám sát chính mình. La Nguyên Vương nằm trên mặt đất, chỉ vào Tây Vương chửi ầm lên. Ngươi, làm hoàng đế rất đã. Trời ơi, phu hoàng thế mà đem ám ảnh giao cho cựu công chúa. Tần Trung Lương híp lại hai mắt, giống như vạn vật nắm giữ ở trong tay mình giống như. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Cựu công chúa. Tần Trung Minh sững sờ, có chút khó hiểu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Nguyên Vương, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Diệp Thu nhìn một màn này, đầu óc lâm vào trầm tư. Bọn hắn cũng là vẻ mặt sững sờ. Hồi vương gia, tiểu nhân nếu có nửa câu dầu diếm, ác gặp trời đánh ngũ lôi. Không, đây không phải Tây Vương tác phong. Thích khách hai đầu gối quỳ xuống. Nào biết, Tần Trung Lương cười to hai tiếng. Không ngờ rằng, một hồi đơn giản thịnh yến, lại đưa tới rất nhiều lực lượng thần bí. Vương gia, cẩn thận có trá ha ha, ha ha. Một bên mời bọn hắn vào cung tham gia thịnh yến, một bên lại phái người chặn giết, nàng chơi cái gì xáo lộ. Nói xong, một quyền đập tới. Ha ha, Tào tướng quân, chỉ là một cái thích khách, bản vương còn không để vào mắt. Tần Trung Lương cười lạnh một tiếng. Bắc Vương cùng Tây Vương lẫn nhau, tuyệt không thể nhường Tây Vương chiếm trước tiên cơ. La Nguyên Vương trầm giọng nói, bây giờ hoàng thành mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm, hắn hoài nghi có người cố ý làm phá hoại, vì ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tần Trung Lương phất phất tay. Hạ Tiệp cười ha hả nói xong, "Tốt, La Nguyên Vương, bản vương cho ngươi một cơ hội. Đi, qua bên kia nói chuyện." Ngay tại Bắc Vương tự hỏi thời khắc, Tây Vương Tần Trung Lương mở miệng. Chương 291, thần bí đĩa bay. Chương 291, thần bí đĩa bay phi cà, Điền A Di nói thế nào? Mà bay đĩa, tất cả căn cứ chỉ có một hùng, là căn cứ thư tuyệt mật tước. Mặc dù không biết đối phương địa vị, nhưng mà, đối phương trận thế to lớn như thế, nhìn tới đúng lam sắc huyết dịch nhất định phải được. Đột nhiên, Đinh Lực nhanh chóng ra tay, hung hăng vỗ một cái sau gáy Trần Quyên. "Ân, lão tử lúc nào lừa qua ngươi?" Đinh Lực nghe xong, sắc mặt đại biến. Hắn dự định sửa đổi phi cơ hướng đi. Trần Cương hơi thêm suy tư một chút, vội vàng nói, "Tỷ, ngươi lại kiên trì mấy phút sau, ta lập tức phái Tiểu Thiên đi cứu các ngươi." Do dự một chút, nàng hay là bấm Trần Cương điện thoại. Một cái hô hấp không đến thời gian, đĩa bay đã bay ra 30 km bên ngoài. Một khi phi cơ cưỡng ép hạ xuống, bọn hắn tất cả mọi người không thể chạy trốn. Mấy phút đồng hồ sau, trên bầu trời bỗng chốc nhiều hơn 10 chiếc máy bay trực thăng, ngoài ra còn có một khung cỡ nhỏ máy bay hành khách, chẳng qua máy bay hành khách ngoại hình vô cùng kỳ lạ, thân máy bay tả hữu có hai cái dạ đà hình dạng đồ chơi. Điền A Di, không còn kịp rồi, ngài cùng quyết tử, Tiểu Hoan lập tức nhảy dù. Bằng không, chúng ta không một kẻ nào có thể sống được lão bà, ta xin thề, ta thật nhìn thấy Trần Quyên trái xem phải xem, thấy Tiểu Phi chậm chạp không có đến, trong nội tâm nàng loạn thành một bầy. Lão đại, ngài có chuyện tìm ta? Lập tức, Trần Cương sắc mặt đổi biến. Thật. Lúc này, tại một vùng biển phụ cận, một đôi tình lữ đang sống ở giã ngoại. Cơ hội lập công đến rồi. Đinh Lực tuyệt vọng. Đĩa bay bên trên, Long Hướng Thiên nhân xuống cái đó màu đỏ cái nút. Nghe được đĩa bay nữ nhân kích động không thôi. Ân, nếu ta đoán không lầm, phải cùng cả mẹ đạ gia tộc liên quan đến. Phi ca, làm sao bây giờ? Chúng ta không có cơ hội. Quá, một đại lao ra, sao cùng nữ nhân giống nhau, như thế thích chảy nước mắt. Lại nói, Điền A Di hình như rất có nắm chắc. Tiểu Phi nhẹ tựa gió mây nói xong. Cái gì? Máy bay chiến đấu? Có người theo dõi lam sắc huyết dịch. Đinh Lực cắn răng một cái, mở ra phòng điều khiển chạy hướng cabin. Nhìn trên màn ảnh, lại tăng thêm hơn 10 điểm đỏ, Đinh Lực sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ai ra, gia hỏa này tốc độ thật nhanh nguyên lai, máy bay hành khách ngay phía trên 100 mét chỗ, có một khung điện tử kiển nhớ kỳ. Tốt. Lão bà, thật, vừa nãy thật sự có một khung đĩa bay. Là, lão đại, ta nhất định đem điền quản gia an toàn mang trở về các minh đệ, làm việc. Đinh Lực còn chưa chạy mấy bước, chỉ nghe cứu một tiếng, to lớn ổ đĩa cứng, theo tám cái phương hướng dán tại rồi trên thân phi cơ. Kỳ thực, Điền Phượng Tiên thì không nhiều lắm năm chắc tránh được một kiếp. Lão công, đĩa bay đâu? Nàng có loại dự cảm, chính mình nếu đập tới rồi đĩa bay bức ảnh, tấm hình này nếu truyền đến trên mạng rồi, nhất định là trở thành hành động toàn cầu tin giật gân. Ta đến dắt phía sau những tên kia phi ca, đã tốc độ nhanh nhất rồi rời phòng làm việc. Long Hướng Thiên mang theo một cái màu xanh dương chìa khóa, vội vã chạy hướng căn cứ đỉnh lâu. Giờ phút này, Đinh Lực nước mắt lưng tròng. Tiểu Phi thế nhưng chính mình huynh đệ tốt nhất, hắn tuyệt không thể nhìn huynh đệ vì chính mình bỏ mệnh. Đinh Lực lại cười lên ha ha. A, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy đĩa bay chạy đi đâu? Hừ, một hồi ngươi ngủ bên ngoài nhìn thấy mỗi chiếc máy bay trực thăng phía dưới cũng treo một to lớn ổ đĩa cứng, Tiểu Phi lúc này mới ý thức đến. Lúc này, Lý Hoan xuyên thấu qua cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một khung máy bay trực thăng, nam nhân ngẩng đầu nhìn lên, đĩa bay biến mất. Như biển, nhớ kỹ, liên quan đến đĩa bay thông tin, tuyệt đối không thể tiết lộ, nghe được không? Kéo dài mười mấy giây, lúc này mới ổn định. Cũng may, thông qua đối người ngoài hành tinh ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng chữa trị đĩa bay động lực khoang thuyền. A Lực, một hồi ngươi mang theo Điền A Di, còn có quyết tử, Tiểu Hoan mẹ dù. Đầu kia, Trần Cương đang nhất hảo thực nghiệm thương, kiểm nghiệm chính mình mới nhất nghiên chế mô phỏng bạch tuộc. Trời ơi, bọn hắn là muốn làm gì? Cùng lúc đó, hai chiếc máy bay trực thăng đã bay đến máy bay hành khách phía trước. Thế nhưng, dụng cụ lại vô hình mất linh. Phi ca, ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Long ca. Hừ, khốn nạn, ngươi gạt ta làm gì? Đinh Lực quả quyết từ chối. Sau đó, Trần Cương lập tức về đến văn phòng, gọi tới Long Hướng Thiên. A Lực, nhanh, nhanh đi nói cho Điền A Di. Meo một tiếng, đĩa bay nhanh như tốc độ tia chớp bay về phía thương cung. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một đáng sợ hình tượng. Điền A Di, bên này thì có đột nhiên, Tiểu Phi hung hăng vỗ một cái đầu của hắn. Được rồi, chúng ta tận lực kiên trì. Nam nhân nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Sau 10 phút, căn cứ vòng phòng hộ mở ra. Tống Như Hải sướng đến phát rồi. A Lực, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Điền tỷ, ngài tìm ta có việc?
Không, tuyệt đối không được.
Cao Bồi, ta đến. Lúc này, Tiểu Phi lần nữa về đến phòng điều khiển.
Lão bà, ngươi mau nhìn xem, trên trời đồ chơi kia là cái gì?
Trời ơi, là đĩa bay. Người ngoài hành tinh đến địa cầu rồi, nữ nhân không còn nghi ngờ gì nữa, tức giận.
Nguyên lai, Trần Cương theo thu được rồi người ngoài hành tinh cơi đĩa bay, chỉ là đĩa bay hệ thống động lực đã hủy hoại rồi.
Điền A Di xem xét, lập tức khẩn trương lên.
Phi ca, không xong.
Nói xong, nữ nhân tiến vào trong lều vải. Đúng lúc này, Trần Quyên hét lên một tiếng.
Phi ca, ta.
Trong buồng phi cơ, Điền Phượng Tiên híp hai mắt, đầu óc chuyển nhanh chóng.
Ta dựa vào, một hồi khóc một hồi cười, đồ thần kinh.
Tốt, chuyên tâm lái phi cơ.
Ân, Điền quản gia xảy ra chuyện rồi, nàng nhóm phi cơ bị hai khung máy bay chiến đấu khóa chặt rồi.
Ngươi lập tức dẫn người, cưới nhị hào phi điệp, trước tiên đi nghị cách cứu viện. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nhường ngoại giới hiểu rõ đĩa bay tồn tại. Tất cả cảm kích quyền, giết không tha.
Nghe anh thanh âm bùng bùng, không còn nghi ngờ gì nữa, không chỉ hai chiếc máy bay trực thăng.
Đóa, còn có thể kiểu gì, chỉ có thể nhảy dù.
Nhanh, đừng lề mề.
Không, ta phải bồi phi ca.
Một khi huyết dịch tới tay, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết.
Tất cả thân máy bay, trong nháy mắt lắc lư mấy lần.
Lúc này, Điền Phượng Tiên hướng Đinh Lực làm cái nháy mắt.
Lúc này, hai người bọn họ dường như mất đi khống chế phi cơ năng lực. Thế nhưng, tốc độ của bọn hắn hay là chậm.
Quyên tỷ, phi ca để cho chúng ta trước nhảy dù nhanh, tăng tốc đi tới.
Long Hướng Tiên thẳng tắp thân thể cúi chào.
Tiểu tử thối, ngươi còn nhận lao tử là đại ca không?
Sao, hiện tại cánh cứng cắp rồi, đại ca lời nói không nghe.
Dưới mắt, chỉ có căn cứ cách các nàng gần đây.
Điền A Di, không xong, ngài mau nhìn.
Tiểu Phi thúc giục hảo huynh đệ.
A Lực, phi ca đâu?
Đối phó một khung máy bay tư nhân, có cần phải vận dụng thập tam đỡ máy bay chiến đấu?
Cũng quá để mắt bọn hắn rồi.
Không tốt, A Lực, bọn hắn nghĩ sâu đi chúng ta.
Tiểu Cương, không xong, ta bên này gặp phải điểm phiền phức.
Không bao lâu, 10 chiếc máy bay trực thăng đã đến trước mặt.
Nữ nhân lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị vỗ xuống này giật mình hỉ phát hiện.
Một giây sau, tất cả đĩa bay biến mất không thấy gì nữa.
Đạt được rồi Thiên Lang thủ ý, Hắc Ưng cầm điện thoại ra lệnh.
Tỷ, xảy ra chuyện gì?
Chúng ta phi cơ bị hai khung máy bay chiến đấu theo dõi. Chương 292, phi cơ bị người vong. Chương 292, phi cơ bị người vong. Một khi ý dược tương hết rồi, dù là tránh được một kiếp, về đến lao bản bên ấy, bọn hắn cũng vô pháp báo cáo kết quả công tác.
Cái gì?
Điền A Di, ngài.
Nhìn tốt khuê mật bị đập choáng, Lý Hoan vẻ mặt kinh ngạc.
Trần Quyên có thể khẳng định, Đinh Lực thì ở trên máy bay.
Trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện, hy vọng quyết tử, Điền A Di nàng nhóm năng lực tránh được một kiếp.
Hà Na hai tay ôm Thiên Lang phía sau lưng. Thiên Lang nằm trên ghế sofa, gợi cảm yêu diễm Hà Na thì nằm ở trong ngực.
Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Nàng sợ tới mức cũng không dám lại lên tiếng.
Hắc Ưng, đồ chơi kia giá trị 1 tỷ USD, nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công, bằng không các ngươi lấy cái chết tạ tội đi.
Mấy phút đồng hồ sau, mấy người trói ký hàng là tán.
Nàng đã nghe không vô bất luận cái gì an ủi cùng quyên nhủ.
Có thể to lớn bi thương, tràn ngập Trần Quyên toàn bộ thân hình.
Hai cái thủ vệ hộ vệ xem xét, lập tức quá sợ hãi.
Thời khắc này Tiểu Phi, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi cơ mặc cho người ta lên hay.
Một người trong đó nói ra, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng lão đại, chúng ta muốn hay không đánh rơi chiếc máy bay này.
Đi, chúng ta trở về.
Yên tâm đi, Điền A Di, dương tại người tại, dương vong người vong.
Điền Phượng Tiên thở dài một hơi, đột nhiên ra tay, lần nữa đập choáng rồi Trần Quyên.
Đúng, lão đại, thủ hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
A Lực, ngươi
đây là.
Tốt, Tiểu Đinh, nhất định phải cẩn thận.
10 giây về sau, hai cái đạn đạo gào thét mà đến.
Đúng, lão đại.
Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện 30 tấm hàng là tán.
Lập tức, Thiên Lang sầm mặt lại.
Sự việc làm sao?
Thiên Lang dùng sức đẩy một chút Hà Na.
Không có gì ngoài ý muốn, Hắc Ưng bọn hắn nên lấy được làm sắc huyết dịch.
Đại ca, xảy ra chút vấn đề điện tử kiền nhiễu kỳ trong, hai cái gần cửa sổ, phụ trách cảnh giới người trẻ tuổi, dường như cùng một thời gian phát hiện.
Công kích.
Nói xong, thân thể nghiêng một cái, đã hôn mê rồi.
Rất nhanh, ba người theo thứ tự nhảy dù.
Tiểu Phi, A Di không thể bảo hộ ngươi, là A Di vô dụng.
Tiểu Quyên, ngươi bình tĩnh một chút.
Hắn cắn răng nghiến lợi gầm hét lên.
Đạt được xác thực hồi phục về sau, gã đeo kính cười lạnh một tiếng.
Đồng thời, 10 chiếc máy bay trực thăng sôi nổi rút lui.
Điền A Di, ta hiểu được.
002, ngươi bên ấy có tình huống.
Nàng mơ mơ màng màng cảm giác chính mình hình như trôi trên không trung.
Vừa nãy chính mình rõ ràng ở trên máy bay, này lại sao ở giữa không trung, trên người còn cột hàng là tán.
Hắn ý thức được một vấn đề.
Hà Na làm lúc nói,
Hải Lang, Hải Âu, Mộc Ngư, ba người các người, riêng phần mình mang một đội người, nhất định phải bắt bọn hắn lại.
Vá, quá mẹ nó rào hoạt. Lão đại, đồ chơi kia không ở trên máy bay hành động.
Điền Phượng Tiên hiểu rõ, chỉ cần y dược tương vẫn còn, đám người kia thì không sẽ hạ tử thủ.
Điền Phượng Tiên vẻ mặt nghiêm túc nói đến,
ngươi cũng biết, tiểu quên đứa nhỏ này dùng tình quá sâu.
Tiểu Phi không đi, nàng tuyệt đối sẽ không rời khỏi.
Hiện tại, trên máy bay này, chỉ có 4 thanh hàng là tán, nói cách khác,
nhất định phải có một người lưu lại điều khiển phi cơ.
Không, không, Điền A Di, mau buông ta ra, ta muốn cùng với A Lử.
Ngươi,
làm sao ngươi biết?
Lam Nang ngẩng đầu nhìn lại, triệt để sợ choáng váng.
Lúc này, Điền Phượng Tiên mở miệng nói chuyện rồi.
Lão đại, ta 100% xác định.
Không riêng gì ta, còn có Hải Âu, Mục Ngư thì nhìn thấy lão đại, ta vừa nãy nhìn thấy, có một tấm hàng là tán, hình như trói chặt một cái dương, ta đoán đồ chơi kia thì đặt ở trong dương.
Một giây sau, tất cả phi cơ từ ở giữa đứt gãy, toát ra hỏa hoa, còn có ầm ầm tiếng nổ.
Không xong.
Điền A Di, hiện tại quên tỷ ngất đi, một hồi nhảy dù làm sao bây giờ?
Điền Phượng Tiên nhìn một chút hai người, trầm giọng nói ra, vội vàng hành động đi.
Điền Phượng Tiên thật sâu thở dài một hơi.
Đinh Lực nhìn gào thét mà đến phi đạn, đầy mắt đều là nước mắt.
Gã đeo kính do dự một hồi, nói ra, hiện tại chúng ta không thể xác định, chúng ta muốn thứ gì đó, đến tận cùng có ở đó hay không chiếc phi cơ kia bên trên, vẫn là chớ nhất đẳng.
Lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên.
Lão đại, không tốt, nàng nhóm nhảy dù rồi chỉ thấy hai cái phi đạn đánh trúng cabin.
Quá, chút chuyện này cũng không làm được công, thực sự là một bang rất rưởi.
Điền Phượng Tiên nghiêm nghị quát lớn.
Giờ phút này, Trần Quyên chỉ nghĩ cùng yêu thích Nam Hải cùng nhau.
Yên tâm đi, có ta ở đây, Tiểu Quyên không có việc gì.
Hà Na chỉ cảm thấy mình bị một đầu dã thú theo dõi, tùy thời có bỏ mệnh nguy hiểm.
Sau đó, cabin từ từ mở ra.
Hoành Tam tổ trưởng, Hoành Tam tổ trưởng.
Thấy Điền A Di lòng tin tràn đầy, Đinh Lực thì không lên tiếng, xoay người đi cầm hàng lạc tán đi.
Điền A Di cùng Trần Quyên buộc chung một chỗ, Đinh Lực cùng Lý Hoan riêng phần mình một cái hàng lạc tán, mà cái đó chứa lam sắc huyết dịch đi dự tường, đơn độc phối một cái hàng lạc tán.
Gã đeo kính nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, Hải Lang, ngươi xác định?
Đột nhiên xem xét, giật mình.
A Lực tiểu đinh, phải tất yếu bảo vệ y dược tương.
Giờ phút này, Tiểu Phi tại điều khiển thất, nhìn trên màn ảnh, ngày càng đến gần điểm đỏ, hắn hiểu rõ chuyện này ý nghĩa là tử vong.
Gã đeo kính nhìn đồng hồ tay một chút, mệnh lệnh thủ hạ đường về.
Nàng nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện thiếu một cái thân ảnh quen thuộc.
Nàng ghê tâm liệt phế hô hoán, tên của người đàn ông này, đồng thời, thân thể không ngừng dãy rủa.
Thiên Lang ca, ghét, ngươi làm đau người ta.
Đi ra, lão tử này lại không tâm tình đùa với ngươi trước đây, dựa theo tình huống bình thường, bọn hắn sẽ hạ xuống trên mặt biển, kết quả, vừa nhảy dù không bao lâu, đột nhiên phá đến một hồi gió lốc, trong nháy mắt thay đổi ba người hạ xuống phương hướng.
Bên này, các vệ đạo hành tam cả người là huyết, thất tha thất thểu đến gia tộc cửa chính.
Tiểu Hoan, là ta nhường Tiểu Đinh làm.
Nào biết, Thiên Lang mặt tâm trầm, hung hăng trợn mắt nhìn Hà Na.
Điện tử kiện nhiễu kỳ trong buồng phi cơ, một mang kính dâm nam nhân, cầm bộ đàm, hạ bức ngừng phi cơ mệnh lệnh.
Hắc Hưng lập tức đem chuyện đã xảy ra, đơn giản giới thiệu một lần.
Lập tức, 10 chiếc máy bay trực thăng đồng thời ra sức, vững vàng hút vào phi cơ.
Điền
A Di, đây là chuyện gì xảy ra?
Đột nhiên, Trần Quyên mở mắt.
Các vệ đạo hành tam ngẩng đầu nhìn một chút hộ vệ, hưu khí vô lực nói ra, chúng ta chúng mai phục, dường như toàn quân bị diệt rồi không?
Không, phi ca.
Kết thúc trò chuyện về sau, Thiên Lang tức giận đến đưa điện thoại di động ném trên mặt đất.
Vừa mới dứt lời, bộ đàm truyền đến thanh âm vội vàng.
Thiên Lang ca, đừng nóng giận.
Hắc Hưng bọn hắn tận lực, lại nói kết quả còn chưa biết mà.
Quyết tử, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót.
Đột nhiên, Đinh Lực đột nhiên vô đầu một cái.
Sau đó, hắn vội vàng đã chạy tới.
Tiểu Phi hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử thần giáng lâm.
Tiểu Quyên, A Lực lớn nhất hy vọng
là hy vọng ngươi hảo hảo còn sống.
Ngươi dạng này, hắn hy sinh thì không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Trần Quyên trong nháy mắt có loại cảm giác xấu.
Gã đeo kính mày nhăn lại,
nhìn thấy dãy số, gã đeo kính lập tức nghiêm túc lên.
Chương 293, bước thoái vị tộc trưởng. Chương 293, bước thoái vị tộc trưởng. Nhìn ba vị thúc thúc, cả mẹ đã nhất lang không sợ hãi chút nào.
Nghe ba người gặp mình, cả mẹ đã nhất lang cười lạnh một tiếng.
Thiện nhị lửa giận ngút trời,
ngươi ước gì lão tử chết ở bên ngoài, như vậy con trai của ngươi mất đi một uy hiếp.
Hoành Tam, ngươi quay về là được.
Đại ca, lời này của ngươi nghĩa là gì?
Sao, có mấy lời ta cái này làm nhị ca còn không thể biết?
Thử, tam đệ, tứ đệ, các ngươi tới vừa vặn.
Ta hỏi các ngươi, ta ra ngoài đoạn thời gian kia, trong gia tộc có hay không dị thường?
Thử,
gia tộc này cũng không là phụ thân ngươi định đoạt.
Sao, ngươi quên rồi, gia ngươi còn khỏe mạnh.
Lúc này, các vệ đạo hành tam nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, hình như bệnh nặng một hồi.
Tiểu nhân gặp qua thị vệ trưởng.
Sau 3 phút, các vệ đạo hành tam hiểu rõ rồi tất cả chân tướng.
Một giây sau, thị vệ xương đầu nổ tung.
Thời khắc này đẹp không, đã bị cả mẹ đã nhất lang phong bế về vị.
Cả mẹ đã hoành tam, cơn có thể ăn bậy, lời nói không cần lọt giảng.
Ngươi đang hoài nghi ta.
Đột nhiên, cả mẹ đã hùng nhị nghĩ tới một sự kiện.
Thử,
hiện tại chỉ là sơ bộ kết luận, ta đã sắp xếp người bắt đầu đã điều tra.
Cả mẹ đã tộc trưởng, không xong, xảy ra chuyện lớn đột nhiên, một tiếng ho khan truyền đến.
Cả mẹ đã thiển nhị nghiêm mặt.
Phụ thân đại nhân, ngài là tộc trưởng, tại cả gia tộc bên trong, được hưởng quyền lực trí cao vô thượng. Ai dám chất vấn ngài, chính là cùng tất cả mẹ đã gia tộc đối nghịch.
Các vệ đại hùng nhị êm hay nói,
đại ca, ngươi như thế thiên vị nữ nhân này, thật sự là có chút không công bằng.
Tứ đệ, ngươi không nghe thấy lời ta nói?
Sao?
Đại ca lời nói, ngươi thì không coi là chuyện gì to tát.
Hắn đẩy ra nữ nhân, giận đùng đùng đi tới.
Giờ phút này, các vệ đại thiện nhị chính ôm một vị trẻ tuổi tuyệt mỹ nữ tử, vừa uống rượu, một bên nghe ca khúc, rất là hài lòng.
Ân,
bằng không, chúng ta làm sao có khả năng thứ bị thiệt hại thảm như vậy trọng?
Các vệ đại thiện nhị hung hăng chầm chầm vào Hoành Tam.
Lão già này không phải là bị tộc trưởng phái đi chặn giết giả mà mổ tổ tiểu ra sao? Sao nhanh như vậy liền trở lại? Các mẹ đạ thiển nhị giả trang ra một bộ quan tâm bộ dáng. Các mẹ đạ thiển nhị lo lắng trong đó có trá, không hy vọng đem nhi tử liên lụy vào. Không ngờ rằng, các mẹ đạ linh mục cùng các mẹ đạ hùng nhị cũng đứng đội các mẹ đạ hoành tam, cái này khiến thiển nhị rất căm tức. Hắn liếc qua hộ vệ, đột nhiên một trưởng vỗ tại rồi hộ vệ trên đỉnh đầu. Lúc này, các mẹ đạ linh mục thì đứng ra. Ngươi, các ngươi, lo lắng đẹp không nói lung tung, hắn còn trước giờ nhường nữ nhân này biến thành câm điếc. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ ghê gớm lắm. Thiển nhị một bước tiến lên, đi vào đầu giường. Hắn làm sao nhìn không ra, tộc trưởng là dự định áp dụng kéo dài cách, cuối cùng đem chuyện này sơ lược. Không thể nào. Dạ mạ mộ tổ hạ gian cáo giả, loại chuyện này, hắn không thể nào tự mình ra tay. Hắn mơ hồ cảm giác, có hai bàn tay vô hình, dường như đang thao túng đây hết thảy. Nghe được cái này khiếp sợ thông tin, các mẹ đạ thiển nhị bèo một cái, đông chốc đứng lên. Các mẹ đạ hùng nhị còn muốn nói tiếp, lại bị tộc trưởng ngắt lời. Tộc trưởng, chúng ta trúng kế, bị dạ mạ mộ tổ tiểu giả bố trí mai phục tiêu diệt, lúc này mới toàn quân bị diệt. Ta hoài nghi, có người đem hành tung của chúng ta bán cho dạ mạ mộ tổ ra. Thừ, cáo giả, quá mẹ nó có thể giả bộ đi. Các mẹ đạ linh mục nói. Nhị ca, nhị ca. Thủ vệ vội vàng xoay người hành lễ. Bọn hắn nhị ca, thực lực không kém hơn tộc trưởng. Ngay tại bầu không khí dị thường căng thẳng lúc, các mẹ đạ nhất lang đến rồi. Hắn vẻ mặt vội vàng hướng về bên này chạy tới. A, thiền nhị có loại cảm giác, hình như bọn hắn ba thương lượng xong giống nhau. Hai người liếc nhau, ba người liếc nhau, đoán không ra nhất lang tâm tư. À, chính mình cái này đệ đệ, chỉ sợ là trừ ra chính mình, tại tất cả ca mẹ đã gia tộc, chính mình đời này bên trong, thực lực xếp hạng thứ hai, như thế nào bị nặng như thế thương. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Nhìn ba cái đệ đệ, ca mẹ đã thiền nhị tức giận. Ca mẹ đã hoành tam mở hai mắt ra. Đúng, tộc trưởng. Làm cản. Ca mẹ đã nhất lang, chúng ta là người thân thúc thúc. Ngươi đây là thái độ gì? Các mẹ đạo hành nguyên nhíu mày. Hắn sờ lên hoành tam mạch đập, phát hiện hoành tam khí tức có chút hỗn loạn, không còn nghi ngờ gì nữa chịu nội thương nghiêm trọng. Nhìn thấy tộc trưởng, hắn nghẹn ngào nói, "Ca ca, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, không mặt mũi quay về." Các mẹ đã linh mục cùng hùng nhị không thể tin được. "Tộc trưởng, hẳn là dã ma mô tổ hạ gian tự mình xuất thủ." "Nhất lang, đây là ta cùng các trưởng nói chuyện, ngươi lui ra đi rốt cuộc chuyện gì?" Mau nói. "Hoành nguyên, chúng ta đi xem xét." Các mẹ đã thiện nhị không còn nghi ngờ gì nữa không thể tiếp nhận cái này chất vấn. Một khi nhường hành tam hiểu rõ, chuyện này có thể cùng kỳ gạn mị không liên quan đến, nói không chừng nhị đệ sẽ mượn cơ hội nổi lên. Hoành tam. Nhị ca, ngươi bị thương. Cái này làm sao có khả năng. Đại ca, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Đại ca, ải kỳ gạn mị không là nữ nhân của ngươi. Nàng bán rồi cả mẹ đã gia tộc, ngươi dạng này bao che, ta không thể không hoài nghi, đại ca là có ý khác. Tối nay đi chặn giết giả mạ mổ tổ gia tộc, việc này cùng giả mạ mổ tổ gia thoát không khỏi liên quan. Máu tươi vẩy ra đến rồi nữ nhân trên người, bị hù nữ nhân trực tiếp tê liệt trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Nhìn lại, đúng là ca mẹ đã linh mục. Vừa mới vào nhà không có mấy giây, ca mẹ đã hùng nhị cũng tới. Vừa nãy, các ngươi không phải chất vấn cha ta thiên vị đẹp không sao? Đại ca, ta nghĩ nhị ca nói có đạo lý, rốt cuộc cao kim tiểu thư là người của ngươi, ngươi như thế che chở nàng, chỉ sợ không ổn đâu. Ngươi là nói, ca mẹ đã ra phản đồ. Chẳng lẽ lại nhiệm vụ thất bại? Không bao lâu, hai người tới rồi tiền viện đại sảnh. Tứ đệ, ngươi nói tiếp một bang rác rưởi. Tốt, và thiển nhị chữa khỏi vết thương lại nói hoành nguyên thị vệ trưởng, hoành tam tổ trưởng bị trọng thương, đã ngất đi, chúng ta phải đi người, trừ ra hoành tam tổ trưởng, không một người còn sống. Tam thúc, tứ thúc, các ngươi là có ý gì? Thị vệ thận trọng trả lời. Thủ vệ một thị vệ, vội vã chạy vào hậu viện. Hoành tam trực tiếp sợ rồi một câu. Các vệ đạo hoành tam nghe xong, trong nháy mắt tức giận rồi. Hắn phủi tay, chỉ thấy hai cái thị vệ áp lấy đẹp không đi đến. Đồ hỗn trướng, không nhìn thấy tộc trưởng đang bận rộn hả? Đúng vậy a, đại ca, chuyện này nhất định phải biết rõ ràng. Hoành tam bị thương. Hắn người ở nơi nào? Các vệ đạo hoành nguyên nghĩ tới một người. Nhị ca, các ngươi đi ra ngoài không bao lâu, có hai cái thần bí cao thủ xâm nhập trong phủ, bên trong một cái cao thủ, dường như cùng kỳ gạn mị không quan hệ không tệ. Lúc này, thiện nhị thiếp thân thị vệ ca mẹ đạo hành nguyên ngăn cản thủ vệ, cũng nghiêm nghị quát lớn. Hắn mặt tâm trầm, quét mắt ba vị thúc thúc. Thị vệ trưởng, tiểu nhân có chuyện trọng yếu, phải hướng tộc trưởng báo cáo, là về hành tam tổ trưởng. Đột nhiên, ca mẹ đạo nhất lang lấy ra trường đao. Nhị ca, là như vậy. Tộc trưởng đại nhân, hành tam tổ trưởng này lại nên nhấc đi tiền viện trị thương đi. Chương 294, giết người diệt khẩu. Chương 294, giết người diệt khẩu. Đồng dạng, các mẹ đã linh mục, còn có cả mẹ đã hùng nhị có chút bất mãn. Ừ, tất nhiên chuyện này, tất cả mọi người có khác nhau. Vậy thì tốt, liền mời phụ thân xuất quan, cho chúng ta chủ trì công đạo. Lúc này, các mẹ đã hoành tăng một cái nước mắt, hướng phụ thân khóc thút thít nói. Thế là, các mẹ đã thiển nhị tìm đến nhi tử, nhường chỗ hắn ly rơi nữ nhân này. Ừ, thiển nhị, ngươi chính là như vậy quản lý ca mẹ đã gia tộc. Chút chuyện nhỏ này còn muốn ta xuất quan. Bỏ phiếu đi, như vậy công bằng điểm. Mọi người nghe xong, thân thể không khỏi run rẩy lên. Nào biết, trực tiếp bị cả mẹ đạ tú nhất ngắt lời rồi. Lúc này, cả mẹ đạ hoành tam chuyển ra rồi ra quy. Cả mẹ đạ linh mục nghiêm nghị quát lớn. Nhất lang, phụ thân ngươi xử sự bất công, chúng ta chỉ có thể để ngươi ra chủ trì công đạo. Lần này tốt, không có chứng cứ rồi. Một khi phụ thân phản đối nhất lang kế nhiệm tộc trưởng, hắn sẽ không chút do dự đem trong tộc tất cả phản đối Nhất Lang người giết không còn một mảnh, tuyệt đối không cho nhi tử lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Các vệ đã Nhất Lang thống khoái đáp ứng, những người khác theo sát phía sau. Lúc trước chính mình tiếp nhận tộc trưởng lúc, phụ thân là cực lực phản đối, nếu không phải là cùng vài vị thúc thúc âm thầm hợp tác, cho không ít chỗ tốt, tộc trưởng chức có thể chính là nhị đệ hoặc là tam đệ rồi. Hắn rất muốn một đao chém giết rồi cả mẹ đạ huyền tam. Càng nghĩ, hắn cho rằng kỳ gạn mỹ không là một khỏa định thời tác đạn, rốt cuộc nữ nhân này cùng tên kia thần bí thích khách, có chút để người không thể xác định quan hệ. Bỏ phiếu. Trời ơi, lực lượng thật là bá đạo. Không dám, không dám. Phụ thân đại nhân, chỉ là nhị đệ, tam đệ, tứ đệ bọn hắn. Phụ thân, ngài là tộc trưởng uy nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp, cho dù là các ngươi, cũng không được. Thế nhưng, nghĩ tới đẹp không mê người thân thể mềm mại, hắn lại có chút không nỡ, cho nên chậm chạp không có ra tay. Các vệ đã thiển nhị nghe xong, tức giận tới mức tiếp chửi ầm lên. Ba người tuần tự nổi lên. Ôi, đại ca, ngươi lúc nào thích cho người ta chụp mũ lung tung rồi? Ta là Nhất Lang thúc thúc, chỉ là lòng tốt nhắc nhở thôi. Sao, tại các vệ đã ra, ta liền nói chuyện quyền lợi cũng không có. Các vệ đã Nhất Lang một chút nhìn ra các thúc thúc tâm tư. Đơn thuần đẹp không tin tưởng. Lạnh băng truy thủ, trực tiếp đâm vào kỳ gạn mỹ không phần bụng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cả mẹ đại Nhất Lang sẽ đối với chính mình hạ tử thủ. Ái kỳ gạn mỹ không chừng to mắt nhìn cả mẹ đại Nhất Lang. Đại ca, đây chính là phụ thân quyết định quy củ, ngươi chẳng lẽ lại muốn vi phạm? Huống chi, bị tứ đệ hùng nhị bắt tại chỗ. Cả mẹ đại thiển nhị sắc mặt đổi biến. Cả mẹ đại Nhất Lang nghe xong, hiểu rõ cái kia làm ra quyết định. Lập tức, cả mẹ đại thiển nhị sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này, cả mẹ đại Hoành Tam cảm giác thời cơ chín muồi rồi, thế là chuyển ra rồi lao ra tử, tới dọa ép đại ca khí thế. Hùng nhị, ngươi thật không biết xấu hổ. Ba người các ngươi quan hệ mật thiết, rõ ràng muốn chơi lão tử, hiện tại ngươi nói bỏ phiếu quyết định, ba người các ngươi, ta cùng Nhất Lang tổng cộng hai người, kết quả còn cần bỏ phiếu đến quyết định. Đúng, Tam ca nói rất đúng. Đại ca, ngươi phải hảo hảo quản giáo tiếp theo lang, khác đến lúc đó, bởi vì chính mình ngạo mạn ném mạng dựa vào, lão nhị, ngươi đây là cố tình muốn chơi chết lão tử. Không ngờ rằng, phụ thân bế quan mấy năm, tu vi võ đạo lại tinh tiến không ít, chính mình cùng phụ thân chênh lệch càng lúc càng lớn. Các huệ đã linh mục lạnh lùng chằm chằm vào đại ca. Các huệ đã thiển nhị muôn phần kinh ngạc. Lão đầu tử hát là cái nào khúc kịch? Bây giờ, ủng hộ thúc thúc của mình nhóm tuần tự qua đời, chỉ có phụ thân còn tại, có thể nói, phụ thân là tất cả ca mẹ đạ gia tộc tinh thần biểu tượng, lại thêm ca mẹ đạ hoa đẳng là phụ thân con riêng, điểm này nhường ca mẹ đạ thiện nhị nơm nớp lo sợ. Ba người bọn họ liếc nhau. Hừ, thì điểm ấy hạt vườn lớn nhỏ chuyện, cần gì ra ra rời núi. Đại ca, ngươi quên rồi phụ thân rời trước thời quyết định quy củ. Phàm trong tộc đại sự, nếu vô pháp đạt thành nhất trí ý kiến, cần chúng ta bốn người bỏ phiếu quyết định. Đã xuất hiện một đặc không, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái thứ hai đặc không. Lần này là đại ca nữ nhân, kia lần tiếp theo nói không chừng là Nhất Lang nữ nhân. Các huệ đã thiển nhị lạnh lùng nhìn tứ đệ. Các huệ đã Hoành Tam đám ba người nghe xong, từng cái khiếp sợ không thôi, thiển nhị vội vàng nên đón tiếp lấy. Thế là, hắn giả ý lừa gạt đẹp không, nói chỉ là nhường đẹp không đi làm dáng một chút, cho ba vị thuốc xem xét. Hừ, lẽ nào ta bị thương, chuyện này thì một vùng mà qua. Giờ phút này, hắn dám đoán chắc, theo hai cái thần bí thích khách bắt đầu, đây hết thảy đều cũng có người cố ý hành động. Nhìn hải kỳ gạn mỹ không khí tuyệt bỏ mình, các huệ đã Hoành Tam lửa giận ngút trời. Làm sao cùng trong dự tính kịch bản không giống nhau? Thấy nhị đệ dây dưa đến cùng nhìn việc này không tha, cả mẹ đại thiển nhị lòng giết người cũng có rồi. Cả mẹ đại thiển nhị vốn định tại trước mặt phụ thân hung hăng tham ba người một quyền. Đại ca, ngươi định dùng đẹp chống không chết, đem chuyện này cứ như vậy lấp liếm cho qua. Mãi đến khi vừa nãy phụ thân thị vệ vội vàng chạy đến, nói mình ba vị thúc thúc cầm kỳ gạn mị không chuyện này làm văn chương, hướng phụ thân đòi hỏi cách nói, rất có một bộ bức thoái vị trạng thái. Hừ, hiện tại cả mẹ đại gia tộc trưởng là cha ta, gia gia quyết định đầu quy củ này đã nghiêm trọng trở ngại phụ thân đại triển quyền cước, do đó đầu quy củ này nên hủy bỏ. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một giọng dàn mua. Hùng nhị, ngươi đang uy hiếp Nhất Lang sao? Cả mẹ đã Nhất Lang, ngươi. Nhất Lang vô cùng trực tiếp, chính là nói cho ba vị thúc thúc, phụ thân ta là tộc trưởng, hắn định đoạn. Đồng thời, trên người bọn họ cảm giác được một cố dọa người ý lạnh. Ngươi, ngươi gạt ta. Vị trí tộc trưởng, nữ nhân trong lúc đó, hắn quả quyết lựa chọn cái trước, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, tương lai tộc trưởng bảo tọa nhất định là chính mình. Tốt, lao tử phụng đổi tới cùng. Những năm này, hắn luôn luôn âm thầm nhu đồ, ra sức bồi dưỡng thân tín của mình, chính là vì một ngày kia có thể cùng phụ thân khiêu chiến, phải không? Làm cản. Nhất Lang, ngươi ngày càng không có quy củ. Cho dù ngươi là đại ca nhi tử, ngươi cũng không thể dùng kiểu này khẩu khí nói chuyện với ta. Nào biết, đơn thuần để cho mình mất mạng. Các huệ đa hùng nhị vừa cười vừa nói, phụ thân đại nhân, ngài được là nhi tử làm chủ a, nhị thúc chính là kẻ đầu tê. Phụ thân đại nhân, ngài, ngài sao xuất quan? Đại ca, chuyện này không nhất định cứ tính như vậy. Nhị ca bị giã mã mồ tổ tiểu giã chăn giết, kém chút mất mạng. Tốt, chuyện này ta đã hiểu rõ rồi. Tất nhiên người đã chết, chuyện này cũng đừng có lại truy đến cùng đi xuống vì không rơi xuống ngực cớ. Càng nghĩ, hắn dự định chấm dứt hậu hoạn. Nguyên lai, like, ngay tại nửa giờ sau, các vệ đại thiển nhị tìm thấy nhi tử, hắn luôn cảm giác có người phía sau thao túng đây hết thảy, chính mình trong lúc vô hình tiến vào mưu kế của người khác trong. Nhất Lang tiểu tử này rõ ràng muốn giết người gì cậu. Các vệ đại Nhất Lang phẫn nộ chỉ vào ba vị thúc thúc. Thế nhưng cơ hội ngàn năm một thở này, các vệ đại Hoành Tam không muốn bỏ lỡ. Lần này rất có thể vận ngã ca mẹ đạ thiển nhị.
Chương 295, toàn bộ mất liên lạc. Chương 295, toàn bộ mất liên lạc. Ta dựa vào, nói tới nói lui, làm hồi lâu, các ngươi ba lão gia hỏa này, nguyên lai là biến đổi pháp muốn để cả mẹ đạ hoa đẳng thượng bị. Hắc ưng, sự việc làm thế nào? Người mua sốt ruột rồi hai người kẻ sướng người họa, thừa cơ nhắc tới rồi cả mẹ đạ hoa đẳng. Hoành Tam, ngươi, ngươi cố tình muốn cùng ta đối nghịch. Biện pháp này là hoa đẳng nghĩ ra được, nhưng mà, tiền là ta cho, lẽ nào phần này công lao, không nên tính tại trên đầu ta? Không, không thể nào. Hải Lang, Hải Âu, Mộc Ngư thực lực, hắn rõ ràng, làm sao có khả năng toàn bộ mất liên lạc. Điện tử kiền nhiễu kỳ vừa hạ xuống mặt đất, hắc ưng điện thoại di động văng lên. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi vừa nãy nhắc tới vật thần bí đồ vật, thăm dò được là cái gì? Các mẹ đã nhất lang nghe xong, khoe miệng co giật rồi đến mấy lần. Đại ca, ra, xảy ra chuyện. Nhìn biển rộng mênh mông, Hải Lang tức giận đến chửi ầm lên. Đồng thời, hắn dùng ánh mắt xéo qua liếc qua Hoành Tam, còn có Linh Mục. Tùy theo, trong đầu hiện ra đáng sợ hình tượng. Ba người thay phiên nghĩa mai cả mẹ đã thiển nhị. Đại ca, ngươi lời nói này quá dối trá đi. Phái lính đánh thuê chặn giết, là hoa đẳng nghĩ ra được cách, sao đến ngươi miệng, ngược lại thành ngươi tranh công tư bản. Hạt dự, các mẹ đã ra không người kế tục á. Đủ rồi. Hoa đẳng. Cái gì? Toàn bộ mất liên lạc. Đúng vậy a, phụ thân. Ngay cả đại ca đều là đối thủ của người nọ, húng chi là tứ lệ đâu. Xác thực, Hải Lang, Hải Âu, Mộc Ngư ba người, trước đây có thể bắt lấy Điển Phượng Tiên bốn người, nào biết, hạ xuống không bao lâu, một hồi gió lốc, trong nháy mắt đem bọn hắn thổi hướng bắc bên cạnh. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Thiện nhị, hoa đằng người đâu? Gia tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn sao không đến? Có phải hay không lại đi ra ngoài lêu lồng đi? Với lại, trong tay thông tin thiết bị toàn bộ hủy hoại rồi. Đồ hỗn trướng, đồ vật đều không có cầm về, chính là ở đây xảo lai xảo khứ. Thử, các mẹ đã ra sớm muộn muốn hủy trong tay các ngươi. Đồng thời, quay đầu nhìn thoáng qua, chính nằm trên ghế sofa Hà Na. Các mẹ đã tú nhất sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn lão đại, nghiêm nghị chất vấn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiện nhị, cho ta một lời giải thích. Trong khoảnh khắc, bàn đá hóa thành một phấn. Các mẹ đã tú nhất lẩm bẩm nói, Thiện nhị chỉ có thể đem ngày ấy trong nghị sự đại sảnh phát sinh tất cả, một năm một mười nói cho rồi phụ thân. Linh Mục đội vàng thay tứ đệ giải thích. Đúng, phụ thân. Lão đại, nữ nhân kia mang theo y dược tương nhảy dù rồi, ta phái rồi ba đội nhân mã bắt lấy. Thế nhưng, bọn hắn toàn bộ mất liên lạc. Tiếp theo, còn nói thêm, Thiện nhị, hỏi một chút bên ấy, sự việc tiến triển thế nào? Các mẹ đã tú nhất hung hăng chầm chầm vào tứ nhi tử. Các mẹ đã Hoành Tam nghẹn ngào nói xong. Đinh Lực ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại không có phát hiện một tấm hàng là tán. Các mẹ đã Hùng Nhị vội vàng giải thích. Nana, đến. Lão tứ nghe xong, sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Lão đại, ta cho là bọn họ sẽ thành công, cho nên xử lý chiếc phi cơ kia về sau, ta về tới trước rồi, không ngờ rằng. Ừ, có ta ở đây, tiểu tử kia tuyệt không ngày nổi danh. Bây giờ, hắn cùng lão nhị, lão tứ đã buộc chung một chỗ rồi, cùng binh cùng đủ. Như lão tứ bị bắt rồi, đúng lão đại mà nói, thiếu một cái uy hiếp, một khi lão đại rảnh tay, tất nhiên sẽ đối phó chính mình cùng nhị ca. Ba người đều lắc đầu. Phụ thân đại nhân, dạ mạ mộ tổ ra phong tỏa vô cùng nghiêm, chúng ta người không thể thấm vào, với lại người bán hàng thông tin, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua, ta đã phái quốc tế giết người tổ chức liệp báo đi chặn giết rồi càng chết là, ba người hạ xuống địa điểm, lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau tháng 2 năm 30 km. Xem xét, là lão đại điện thoại. Các mẹ đạo Hoành Tam vẻ mặt kinh bị nhìn đại ca. Là, ta lập tức đường về. Điền Phượng Tiên nhìn chung quanh, một mảnh đen như mực, một chút không nhìn thấy đầu. Đóng cửa 2 năm, lại đã xảy ra bực này đại sự. Phụ thân đại nhân, ngài nhất định phải là lão nhị cùng hoa đằng làm chủ a. Chỉ là, bọn hắn hạ xuống về sau, đống chốc tổn thất 36 người. Qua rồi cha hắn nổi giận, trực tiếp đưa điện thoại di động đập một náo loạn. Các mẹ đạ thiển nhị lập tức cảm thấy không lành. Ai ngờ, không đợi hắn mở miệng, các mẹ đạ linh một đoạt trước nói, "Phụ thân, ngài chẳng lẽ không biết, Hoa Đằng vì chống đối đại ca, bị đại ca giam lại." Hà Na ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lên trời lang dọa người ánh mắt, nàng toàn thân chấn động. 40 người đội, một hồi gió lốc, nhường ba người riêng phần mình thành quan can tư lệnh. Hẳn ta cũng không biết, hẳn là nhận lấy gió lốc ảnh hưởng, đáp xuống cùng địa phương khác đi còn tốt, bốn người an toàn hạ xuống. Hắn suy nghĩ làm sao hướng lão gia tử giải thích chuyện này. Quá sớm biết, lão tử không tới tú một cố ý thở dài một tiếng. Đồ hỗn trướng, bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bây giờ, trong tộc gia phản đồ không nói, còn nhường thích khách tới lui tự nhiên, các mẹ đã ra lẽ nào dường như vườn rau xanh, nói đến là đến, nói đi là đi. Hừ, lão tứ, các ngươi không phải phụ trách gia tộc bảo vệ sao? Xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, ngươi có phải hay không cái kia lấy cái chết tạ tội? Hai người trong nháy mắt đọc hiểu rồi ý của phụ thân. Vô sỉ, hèn hạ. Mãi đến khi sau 20 phút, ba đội nhân mã mới thoát khỏi gió lốc ảnh hưởng. Nghe thủ hạ báo cáo, Thiên Lang tức giận không thôi. Thấy bốn nhi tử cãi nhau, các mẹ đa tú nhất tức giận. Ta dựa vào, ngươi không trả lại được tìm bọn hắn. Bình một tiếng, Hùng Nhị trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phụ thân đại nhân, thích khách kia thật sự là quá lợi hại rồi. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Y miệng. Vô dụng chính là vô dụng, không muốn kéo bất kỳ lý do gì. Mênh mông bầu trời đêm, Điền Phượng Tiên, Đinh Lực, Trần Quyên, Lý Hoan bọn bốn người tại gió lốc ảnh hưởng dưới, ngoài ý muốn đáp xuống một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Nếu đạt được rồi cái đồ chơi này, lão phu chẳng phải là như hổ thêm cánh. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên. Phụ thân,
là như vậy. Phụ thân đại nhân, ngài vì sao nói gia tộc không người kế tục? Mặc dù chúng ta già rồi, không còn dùng được, nhưng mà thế hệ trẻ tuổi bên trong không thiếu thiên phú dị bẩm người. Điền Phượng Tiên vẻ mặt sững sờ, mọi người khiếp sợ không thôi. Cái gì? Dạ Mạ Mộ Tổ Thương Hải bị thương? Phụ thân, tứ đệ đã tận lực. Kia hai tên thích khách, tu vi võ đạo chi cao, tuyệt đối trên tứ đệ, thậm chí có thể cùng phụ thân phân cao thấp. Thủ hạ của mình toàn bộ mất liên lạc, Hắc Ưng này ngu xuẩn, còn có thể lãng vọng buông cần. Thấy Hắc Ưng nói chuyện ấp a đúng, Thiên Lang sắc mặt trầm xuống, nói, rốt cục làm sao vậy? Phụ thân, ngài quên rồi Hoa Đằng. Hắn nhưng là cả gia tộc bên trong ưu tú nhất, người trẻ tuổi. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể mang theo cả mẹ đạ gia nhất phi trùng tiên. Đồng thời, hắn hiểu rõ rồi một càng tin tức trọng yếu, có một loại thần bí đồ chơi, có thể đem người sắp chết theo quỷ môn bị kéo trở về. Thiền nhị thừa cơ hướng phụ thân tranh công. Các mẹ đạ thiền nhị lập tức lấy điện thoại di động ra. Điền A Di, sao vừa nãy đuổi giết chúng ta lính đánh thuê, một thì không nhìn thấy. Hắn hung hăng vỗ một cái bàn đá. Hắn liếc nhìn một chút sau nhíu mày. Chương 296, đột nhiên tập kích. Chương 296, đột nhiên tập kích. Hắn dám khẳng định, này năm chiếc phi cơ chắc chắn không phải căn cứ phái tới tiếp viện. Hắn rất tin tưởng Hải Lang đám người thực lực. Tất nhiên tìm không thấy Điền quản gia, cũng không thể tay không trở về đi. Hắc Ưng suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy Lam Điệu phân tích không tệ. Cái gì? Vậy không phải nói, Điền quản gia bọn hắn. Ha ha, ngươi này người nóng tính, lúc nào có thể bỏ. Năm chiếc máy bay trực thăng, tại phiến khu vực này tìm tòi một hồi, hay là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Lại bay thấp một chút. Lam Điệu, ý của ngươi là, bọn hắn mất liên lạc không phải cố ý. Hắc Ưng từ trước đến giờ cẩn thận, chính mình ba cái tốt huynh đệ, đống chốc hoàn toàn biến mất liên rồi. Bọn hắn thế nhưng thân kinh bách chiến quốc tế sát thủ, chỉ có một khả năng, bọn hắn gặp phải sức mạnh đáng sợ, cơ hội là nghiền ép tính lực lượng. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua. Tốc độ nhanh một chút. Nàng có loại cảm giác, máy bay tư nhân trên mục tiêu nhân vật, rất có thể trốn vào vùng rừng rậm kia. Quá, các ngươi đều là ăn cơm khô. Địch nhân đều đến trước mắt, các ngươi toàn bộ cũng không phát hiện. Lam Điểu chỉ ngay phía trước một tòa hải đảo. Hắc Ưng ý thức được, đối phương kẻ đến không thiện, với lại trang bị vũ khí cực kỳ tiên tiến. Tướng ca, ngươi sao là gan càng ngày càng nhỏ? Cái chỗ chết tiệt này, 800 năm không tới một lần, ai không sao ở chỗ này bố trí mai phục. Lại nói, Hải Lang, Hải Âu, một ngư ba cá nhân thực lực, ngươi cũng không phải không biết. Hiện nay trên quốc tế, còn không có cái nào tổ chức năng lực đồng thời diện chúng ta ba tiểu đội, cho nên nha. Nhanh, lập tức đường về, cần phải tìm thấy Hải Lang bọn hắn. Dưới mắt, Hắc Ưng bức thiết muốn tìm tới Hải Lang, Hải Âu, còn có một ngư, chưa ứng phó rồi lao đại lại nói. Vừa nghĩ tới đó, Hà Na thân thể mềm mại run rẩy. Được rồi, Long ca. Rất nhanh, năm chiếc máy bay trực thăng cất cánh, hướng phía mục tiêu khu vực bay đi. Đột nhiên, lại là một đạo laser xạ kích mà đến. Bọn hắn thế nhưng trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh liệt báo cô dung mình, làm sao có khả năng không chịu được như thế một kích đâu. Theo Hắc Ưng một tiếng mệnh lệnh, người điều khiển lần nữa tăng tốc. Đúng, lão đại. Long ca, ngươi mau nhìn, có 5 chiếc phi cơ hướng chúng ta bên này bay tới. Long Hướng Tiên đang lo không có cách nào hướng Trần bác sĩ báo cáo kết quả công tác. Tầng mây bên trong, một chiếc đĩa bay như ẩn như hiện. Hắc hắc, ta suýt nữa quên mất, này đĩa bay còn có ẩn thân công năng. Long Hướng Tiên tâm tình thật tốt. Biển rộng mênh mông vùng trời, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mở ra ẩn thân hình thức trong phòng điều khiển, Long Hướng Tiên nét mặt nghiêm trọng. Lúc này, bên trong một cái thủ hạ phát hiện phải phía trước hải vực nổi lơ lửng một ít mảnh vỡ. Nếu đĩa bay tiết ra ngoài, thế tất sẽ khiến các quốc gia chú ý, các quốc gia sẽ hết mọi lực lượng nghĩ biện pháp đem đĩa bay làm đến, sau đó thông qua nghịch hướng nghiên cứu đem đĩa bay trên hắc khoa kỹ vận dụng đến bổn quốc vũ khí bên trên. Chỉ cần thành công, quốc gia này rồi sẽ biến thành địa cầu bá chủ, không người dám trêu chọc. Hắc Ưng bị lão đại răn dạy về sau, tâm trạng không song tới cực điểm. Bà bối, mau nói mà. Lam Điểu gật đầu một cái. Long Hướng Tiên sắc mặt biến hóa. Trước khi đến, ta phái người tra xét một chút một giờ trước, vùng biển này thời tiết tình hình, ngươi đoán ta tra được cái gì? Lam Điểu lườm hắn một cái, vuốt ve một chút Hắc Ưng thô ráp gương mặt, vừa cười vừa nói, một giờ trước, vùng biển này xuất hiện nhất thời tính gió lốc, kéo dài 7-8 phút. Nếu ta đoán không lầm, một ngư bọn hắn nhảy dù lúc, vừa vặn đuổi kịp gió lốc, để bọn hắn chệch hướng dự định rất xuống đất điểm, trong tay thông tin thiết bị, cho nên mới xuất hiện mất liên lạc tình huống. Chỉ có một khả năng, bọn hắn nhất định là chặn đường điện quản gia đồng bọn. Mỗi lần Thiên Lang tâm trạng mất hứng lúc, hắn đều sẽ ngược đãi chính mình. Long Hướng Thiên lắc đầu. Long ca, ý của ngươi là xử lý này 5 chiếc phi cơ như vậy có thể hay không bại lộ căn cứ? Như biển truy tung thế nào? Lam Điểu, thì ý của ngươi là Hải Lang bọn hắn không tại phiến khu vực này, vẹn vẹn tốn 10 phút đồng hồ đến rồi dự định khu vực, rồi ra quật. Nguyên lai là phi cơ hải cốt, theo thể tích đến xem hiển nhiên là một khung máy bay tư nhân. Ha ha, tới thật đúng lúc thấy Hà Na xử tại nguyên chỗ hồi lâu. Thiên Lang mặt âm trầm, dường như rất không cao hứng. Lam Điểu tin tưởng vững chắc, cho dù Hải Lang bọn hắn đụng phải gió lốc, cũng không thể tất cả mọi người chạy hướng rồi phương hướng đi. Long ca, ra đã biểu hiện, điền quản gia máy bay tư nhân rõ ràng xuất hiện ở đây, phiến không vực, sao một chút tín hiệu cũng rõ xét không đến. Một giây sau, máy bay trực thăng nổ tung. Tống Như Hải lo lắng, một khi hai bên giao chiến, lỡ như bị đối phương giám sát đến rồi, mang ý nghĩa đĩa bay sẽ phơi sáng, hậu quả khó mà lường được. Tìm được trước Hải Lang đám người lại nói, dù sao bọn hắn chạy không thoát tốt, phân phó, triển khai chiến đấu thay đổi, để phòng bất chấp nhanh, lập tức tản ra. Lúc này, một mặt sẹo thủ hạ đi tới. Chiếc này đĩa bay, thế nhưng trên địa cầu duy nhất một chiếc có thể bay làm được đĩa bay, hắn tiên tiến trình độ, dành trước địa cầu khoa học kỹ thuật mấy đời. Lão đại, chúng ta cảnh báo trước hệ thống căn bản không có trinh sát đến. Với lại, đối phương đột nhiên tập kích, tốc độ thực sự quá nhanh rồi, chúng ta căn bản đến không kịp né tránh Tống Như Hải tiếp tục tìm kiếm phi cơ tín hiệu. Trên lý luận là, bất quá, chúng ta hay là đi qua nhìn một chút, lỡ như tìm được rồi một hai người sống sót đâu. Ha ha, không sợ. Một hồi khai hỏa lúc, chúng ta mở ra ẩn thân hình thức, che đậy bốn phía tín hiệu. Một khi Hải Lang, Hải Âu, Mục Ngư xảy ra chuyện rồi, chỉ sợ chính mình không tốt báo cáo kết quả công tác, hắn nhưng là rất hiểu rõ lao đại thủ đoạn, chỉ cần nhiệm vụ thất bại rồi, dù là đã từng công lao lại lớn, lao đại theo không nể tình, nhẹ thì roi ra hầu hạ, nặng thì chém đứt một ngón tay, tất nhiên lợi hại nhất, trừng phạt, chẳng qua ở đánh chết tại chỗ. Lập tức, Hắc Ưng hứng thú, dẫn đầu một khung máy bay trực thăng vũ trang, trong buồng phi cơ, Hắc Ưng chính ôm một mỹ nữ tóc vàng. Nghĩ thì một hồi sợ sệt. Theo độ cao từng chút một hạ xuống, Hắc Ưng này mới nhìn rõ ràng. Không ngờ rằng, cơ hội đưa tới cửa. Hắc Ưng trong ngực nữ nhân, tiểu thanh tiểu khí nói xong, Tống Như Hải dự định hướng căn cứ cầu viện, hy vọng Trần bác sĩ phái ra nhiều hơn nữa lục soát cứu người viên. Nếu ta đoán không lầm lời nói, điền quản gia nàng nhóm có thể nhảy dù chạy trốn rồi lão đại, chúng ta nhanh đến mục tiêu khu vực lão đại, ngươi nhìn xem chỗ nào. Không tốt, điền quản gia cưỡi phi cơ, rất có thể bị máy bay chiến đấu đánh xuống. Ưng ca, muốn hay không phái người đi xuống xem một chút? Bên trong một cái thủ hạ cực lực giải thích. Nana, mau tới đây. Đột nhiên, hai đạo laser theo giữa không trung xạ kích mà đến. Mặc dù máy bay trực thăng trong nháy mắt cảnh báo trước rồi, thế nhưng laser tốc độ quá nhanh, không giống nhau máy bay trực thăng lẩn tránh, này hai đạo laser trực tiếp đánh xuyên hai chiếc máy bay trực thăng. Hắc Ưng phân phó thủ hạ lập tức hành động. Đầu lĩnh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Như thế đại một phiến khu vực, chỉ bằng hai người chúng ta, căn bản không có cách nào tìm kiếm. Hắc Ưng, Lam Điệu vẻ mặt sững sờ. Ngay tại hai người bàn bạc đối sách lúc, đột nhiên, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện năm cái lấp lóe không ngừng chấm tròn màu đỏ. Chương 297, miểu sát chương 297, miểu sát lo lắng người ngoài hành tinh phản công, Hắc Ưng lại để cho Hồng Quyền đem còn lại ba cái đạn đạo toàn bộ phát bắn ra ngoài. Long ca, bước kế tiếp chúng ta thế nào làm? Theo hai đạo laser bắn ra, Hắc Ưng, Lam Điểu, Hồng Quyền đám người cùng máy bay trực thăng hóa thành mảnh vỡ. Thân ái, làm sao vậy? Cho dù Hồng Quyền giết người vô số, lần đầu đụng phải đĩa bay, hắn cũng sợ hãi. Một giây sau, hung hăng đánh mặt rồi. Lão đại chỉ thị, hắn mặc kệ. Khi hắn nhìn thấy đĩa bay hình dáng về sau, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời, có kích động thì có kinh ngạc, càng có sợ hãi. Hồng Quyền quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu Hải, thu lưới đi, chúng ta cần phải trở về vẹn vẹn qua không tới 5 phút, bỗng chốc tổn thất 4 chiếc máy bay trực thăng. Ha ha, lập tức mở ra vòng phòng hộ. Long ca, bọn hắn muốn chạy. Lam tỷ, Ưng ca nói rất đúng. Người ngoài hành tinh xác thực lợi hại, đối với chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Ta ủng hộ Ưng ca, các ngươi mau nhìn, phía trước có đĩa bay. Lam Điểu, nhìn tới chúng ta thoát khỏi nguy hiểm dưới mắt, đảm mệnh quan trọng. Ưng ca, chúng ta đánh chúng. Ha ha, người ngoài hành tinh thì không gì hơn cái này. Nhìn thấy đĩa bay hư không tiêu thất, Hồng Quyền lại kích động lại khiếp sợ. Vừa nghĩ tới lao đại tỷ tỷ cơi máy bay tư nhân, chính là bị đám hôn đảng kia công kích truy hủy, Tống Như Hải rất tức giận, vừa bận có thể cầm chuyện này tranh công. Nhưng Hắc Ưng vừa kinh ngạc lại sợ hãi. Được rồi, Long ca. A, tại sao không ai đuổi theo? Ưng ca, ta. Chúng ta nên làm cái gì? Hắc Ưng cho rằng Hồng Quyền là vô cùng căng thẳng, tầm mắt xuất hiện ảo giác mà thôi. Người điều khiển có chút bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ nhanh lên rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tốt, Long ca. Được rồi. Tốt, làm tốt lắm. Rất nhanh, Tống Như Hải lần nữa mở ra đĩa bay ẩn thân hình thức. Không sai, đúng là một chiếc ngoại hình quái dị đĩa bay, tất cả đĩa bay thành năm bên cạnh hình, chính giữa có một cái viên cầu, tựa như là phòng điều khiển, mỗi cái bên cạnh có 5 cái họng pháo. Hắc Ưng mệnh lệnh đến. Nóa, còn có thể làm sao? Nếu vọt thẳng quá khứ, chúng ta chờ chỉ giây lát giết đi. Như vậy, địch không động, ta không động. Nhanh, chúng ta nhanh đi về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau đó, máy bay trực thăng dừng ở giữa không trung, sau đó một xinh đẹp quay người, phát ra hai cái đạn đạo. Ước chừng đi qua 10 phút đồng hồ, máy bay trực thăng đã bay tốt mấy chục cây số. Cái này 10 điểm trung, trên đường đi không hề nhận bất luận cái gì công kích, thế là Hắc Ưng cho là mình an toàn. Nàng cảm giác đĩa bay thì giống như âm hồn bất tán của lấy. Người điều khiển trước tiên phát hiện khác thường. Nhưng mà, máy bay trực thăng đi về phía trước 500 mét, đột nhiên, đĩa bay xuất hiện tại nó phải phía dưới. Nhưng mà, khá tốt muộn một bước. Long ca, Trần Lão Đại không phải để cho chúng ta lục soát cứu điển quản ra sao? Chúng ta cứ như vậy trở về. Nóa, Lão Tử thật không nên tới. Chạy ngay đi Hắc Ưng, ngươi nghĩ dùng sức mạnh. Thế nhưng, vũ khí của chúng ta, căn bản không phải đĩa bay đối thủ. Lam Điểu mặt tâm trầm. Hắc Ưng vừa tức vừa bực. Hắc Ưng, đĩa bay lại xuất hiện. Cứ như vậy, đĩa bay một hồi xuất hiện tại máy bay trực thăng phía trước, một hồi xuất hiện tại ngay phía trên, một hồi xuất hiện ở phía dưới. Đĩa bay trong phòng điều khiển, Tống Như Hải thông qua màn hình nhìn một màn này. Chỉ mong đi số 5 máy bay trực thăng vũ trang, trong buồng phi cơ, Hắc Ưng cùng Lam Điểu nơm nớp lo sợ. Hắc Ưng thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn một chút phía sau. Tóm lại, gắt gao cắn máy bay trực thăng không tha. Ưng ca, tốc độ đã nhanh nhất rồi hử, chúng nó là đang chơi chúng ta. Được rồi, chỉ hy vọng như thế. Bọn hắn cũng không biết, lần tiếp theo kích quang vũ khí lúc nào xuất hiện. Trời ơi, đĩa bay thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu Hải, chúng ta thật không dễ dàng ra đây một chuyến, chơi thống quái thôi. Lại nói, này đĩa bay lão tử còn là lần đầu tiên điều khiển, tìm xem kích thích. Nay còn không muốn sống, càng sợ hãi là bọn hắn đến bây giờ đều không có biết rõ ràng phát xạ kích quang vũ khí vật dẫn ở đâu. Nóa, sợ cái cọp lông. Trở về liền nói, chúng ta không tìm được điển quản gia, chẳng qua xử lý rồi ám sát điển quản gia thế lực. Yên tâm đi, Trần lão đại sẽ không trách chúng ta. Hắc ứng đội vàng mệnh lệnh thủ hạ trốn tránh. Một nhà phòng tổng thống bên trong, một màu đồng cổ làn da trung niên nam nhân, miệng lớn hút xì gà. Hắc ứng, nhanh, chúng ta nhất định phải trốn. Bằng không, đều phải chết tại đây, một cái vóc người đầy đặn nữ nhân cười lấy đi tới. Có thể Lam Điểu lại mơ hồ bất an. Tống Như Hải vô cùng lo lắng. Lam Điểu rủi rủi con mắt, lặp đi lặp lại nhìn ba lần, lúc này mới xác định ngăn tại phía trước, đúng là một chiếc đĩa bay. Hắc ứng, Hồng Quyền không nhìn lầm, kia đích thật là một chiếc đĩa bay. Này nếu để cho lão đại hiểu rõ rồi, Hắc ứng chỉ sợ muốn lấy cái chết tạ tội rồi. Thế là, hai bên cứ như vậy gìn giữ tương đối đứng im. Hắn cùng Lam Điểu chỉ có thể trợn mắt, nhìn máy bay trực thăng nổ tung. Một giây sau, cả chiếc đĩa bay bị một đạo màu xanh dương hộ cháo bao vây lấy. Đi, chúng ta trở về. Hắc ứng sợ chậm thì sinh biến, dự định trước trở về rồi hay nói. Dưới mắt, bất kỳ một cái nào cử động, rất có thể dẫn tới người ngoài hành tinh hiểu lầm. Chẳng qua, Hắc ứng kết luận, địch nhân liền tại phụ cận. Hồng Quyền vui vẻ không thôi. Chính mắt thấy kích quang vũ khí đáng sợ, tốc độ nhanh chóng, căn bản đến không kịp trốn tránh, muốn mạng là, này vũ khí đáng sợ, còn có thể tượng tên lửa rắn đuôi kêu giống nhau truy tung mục tiêu. Dựa vào, tốc độ này nhanh, nhanh như thiểm điện. Đúng, lão đại. Đồng thời, ý hắn biết đến một cử động kia, nhất định chọc giận người ngoài hành tinh, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Chỉ thấy đạo này laser, đánh xuyên thứ 3 chiếc máy bay trực thăng về sau, lại rẽ ngoặt hướng phía thứ 4 chiếc máy bay trực thăng mà đi. Lão tử không nghe lầm chứ? Còn đĩa bay. Nàng rất muốn nhắc nhở Hắc Ưng, nhưng hắn không muốn phớt lờ, thế nhưng lại lo lắng chọc giận Hắc Ưng. "Nóa." Hắc Ưng cắn răng nói. Thế nhưng, dưới mắt hắn trừ ra trốn, đã vô kế khả thi. Ầm ầm hai tiếng, đạn đạo đánh trúng đĩa bay. "Ưng ca, tiếp tục như vậy không phải cách a." Hắc Ưng đánh chết không tin. Đột nhiên, máy bay trực thăng phía trước một cây số bên ngoài, xuất hiện một đạo ngọn lửa màu xanh lam. "Long ca, dứt khoát trực tiếp xử lý bọn hắn được." Cái này làm sao có khả năng?" Hắc Ưng nắm chặt nắm đấm, do dự một chút, trầm giọng nói ra, "Đi con mẹ nó, không phục thì làm." Tiếp tục trốn không thoát, vậy liền đánh một trận. Hồng Quyền, ngươi mẹ nó chưa có nói hiệu nói vượn rồi thế nhưng, năm ai đạn đạo như là đập vào trên đông, mềm nhũn, trừ ra thân mình nổ tung sinh ra hỏa hoa. Long Hướng Tiên nhìn đồng hồ, đã ra đây nửa giờ rồi. Nổ chết lũ khốn kiếp này. Thử, muốn chạy. Lao tử chơi với bọn hắn chơi. Long ca, có đạn đạo đột kích. Được rồi, vậy chúng ta đánh cược một lần. Ưng ca, đĩa bay đi rồi tại trong ấn tượng của hắn, đĩa bay chỉ có thể xuất hiện tại phim khoa học viễn tưởng bên trong. Long Hướng Tiên suy nghĩ một lúc, vừa cười vừa nói, chúng ta chơi một hồi trò chơi mèo vờn chuột. Trước cẩn thân, để người ta quá khứ nhanh, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Mau tránh tránh. Chương 298, tộc trưởng nhân tuyển chương 298, tộc trưởng nhân tuyển trong phòng, Thiên Lang có chút lo nghĩ. Cái gì? Lại mất liên lạc. Hiện tại, quan trọng nhất là thu nạp lực lượng, để phòng bị đối thủ cạnh tranh đột nhiên tập kích. Phụ thân, cũng bởi vì đẹp không một chuyện, ngài muốn bức nhi tử thoái vị. Thử, lão phu không có ngốc như vậy. Ha ha, Nhất Lang, ngươi muốn hiểu như vậy cũng được. Cả mẹ đã thiển nhị, chúng ta tổn thất nặng nề, món nợ này tính tại trên đầu ngươi tốt, bỏ phiếu bắt đầu. Quả nhiên, bỏ phiếu kết quả tạm thời là 32. Linh Mục, ngươi chớ có ăn nói linh tinh. Mẹ nó, bỏ phiếu quyết định, này không tốt rõ ràng hố lao tử sao? Ha ha, ha ha. Phụ thân đại nhân, ngài là ủng hộ Nhất Lang hay là ủng hộ Hoa Đằng? Nghe xong ra ra muốn triệt tiêu phụ thân tộc trưởng trước, cả mẹ đã Nhất Lang cái thứ nhất đứng lên phản đối. Hắn sao mà không khéo, đống chốc đoán được đối phương dụng ý, đơn giản chính là châm ngòi chính mình cùng nhi tử quan hệ. Chính mình ba cái đệ đệ, hiện tại đã kết minh rồi, bọn hắn ủng hộ Hoa Đằng, mà phía bên mình chỉ có 2 phiếu, cũng là 32. Cho nên lão gia tử kia một phiếu mấu chốt nhất, trực tiếp quyết định tộc trưởng nhân tuyển. Thân ái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, còn chưa vui vẻ mấy giây, các mẹ đã hùng nhị nói tiếp, bất quá, đại ca già rồi, cái kia đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi nữ nhân nghe, khiếp sợ không gì sánh nổi. Các mẹ đã tú nhất vừa cười vừa nói. Các mẹ đã thiển nhị tâm tình, hơi bức vàng mấy lần. Phụ thân, đây là tứ thúc một người ý nghĩa, ta tuyệt đối không có loại suy nghĩ này, bọn hắn ngày càng xem không hiểu phụ thân tâm tư. Các mẹ đã tú nhất lạnh lùng nhìn cháu trai một chút, vừa cười vừa nói, Nhất Lang, ngươi ngồi xuống trước, ra ra chỉ là đề nghị mà thôi. Về phần kết quả cuối cùng, còn muốn bỏ phiếu quyết định nhìn phụ thân bóng lưng biến mất, cả mẹ đã thiển nhị nắm chặt nắm đấm. Xong rồi, phụ thân hiểu lầm rồi. Phụ thân đến tột cùng muốn làm gì? Hắn không phải vẫn muốn triệt tiêu cả mẹ đã thiển nhị tộc trưởng trước, nhường cả mẹ đã Hoa Đằng thượng vị, sao này lại công khai ủng hộ cả mẹ đã Nhất Lang đâu? Cả mẹ đã Hoành Tam phẫn nộ lên án đại ca tội ác. Cả mẹ đã Nhất Lang ánh mắt giết lạnh, thật không thể một đao giết chết Hoành Tam. Ta dựa vào một nhiệm vụ, để cho mình dưới trướng 5 tên hổ tướng cũng mất đi liên hệ. Nhìn nhị đệ, tam đệ thừa cơ nổi lên, các mẹ đa thiển nhị tức giận không thôi. Hắn đi tới đi lui, mỹ mắt thỉnh thoảng mẹ lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía lao gia tử. Hắn ôm người phụ nữ eo nhỏ, vừa cười vừa nói, ha ha, lúc này liệp báo cô dung đoàn tổn thất nặng nề, không được bao lâu, quốc tế xếp hạng muốn thay đổi, chúng ta phi hổ cô dung đoàn cũng có thể lên cao 3 tên rồi, ta dựa vào, tứ thúc là ý gì? Rõ ràng muốn đem lão tử gác ở trên lửa nướng. Đột nhiên, các mẹ đa thiển nhị cười cười. A, chẳng lẽ lại có chuyện xấu xảy ra? Ta ủng hộ Hoa Đằng.
Rất nhanh, một người mang kính mắt, nhìn qua vô cùng lịch sự nam nhân vội vã đi đến. "Nhị ca, Tam ca, ta cũng đi." Thiên Lang tức giận đến chửi ầm lên. Lúc này, Cát Huệ Đa Hùng Nhị mở miệng. Cát Huệ Đa Hoành Tam đám ba người vui vẻ không thôi. "Tốt, Sơn ca, ta lập tức sắp đặt." "Hùng Nhị, ngươi nói rất đúng. Bây giờ người trẻ tuổi, sóng sau đẻ sóng trước. Ta cho rằng Nhất Lang không sai, các phương diện cũng vô cùng ưu tú, ta ủng hộ Hoa Đằng sớm biết có hôm nay, lúc trước nên hạ tử thủ." "Ha ha, theo mới nhất tin tức đáng tin, Thiên Lang trước mấy ngày tiếp một khoái 2 tỷ mỹ kim hoạt động, nghe nói là đi cướp đoạt một kiện cực kỳ thần bí đồ vật. Kết quả, ngay tại 1 giờ trước, Thiên Lang dưới trướng Tam đại tướng tài đắc lực toàn bộ mất liên lạc, Thiên Lang phái Hắc Ưng tiến đến nghị cách cứu viện, ha ha, thế mà bị thần bí vũ khí xử lý rồi." Ca Mẹ Đa Thiện Nhị ngây ngẩn cả người, phẫn nộ nhìn về phía nhi tử. "Hừ, đại ca, ngươi đảm nhiệm tộc trưởng những năm này, luôn luôn chuyên quyền độc đoán, dung túng Nhất Lang gây chuyện thị phi, đem ta cùng Tam đệ, tứ đệ hoàn toàn ra không. Chúng ta nhịn ngươi rất lâu lão đại, làm sao bây giờ?" Thẩm Trung Sơn gật đầu một cái. "Đi vào." Cả Huệ Đa Hoành Tam hỏi. Cả Huệ Đa Thiện Nhị nghe xong, gấp nghĩ nhảy dựng lên mắng cha. "Thiên Lang ca, Hắc Ưng, Lam Điểu bọn hắn mất liên lạc rồi." Theo Ca Huệ Đa Tú Nhất âm thanh rơi xuống đất, tộc trưởng mới nhận chức nhân tuyển đã xác định được rồi. Thế là, hắn cầm điện thoại di động lên, lần nữa liên hệ Cả Huệ Đa Thiện Nhị. Mọi người nhất thời vẻ mặt sững sờ, không biết còn tưởng rằng lão tử liên hợp tứ thúc muốn chỉnh suy sụp phụ thân. Cả Huệ Đa Hoành Tam lập tức nói đến: "Phụ thân đại nhân, Hoa Đằng thì vô cùng ưu tú, ta cho rằng Hoa Đằng càng thích hợp tiếp nhận tộc trưởng." "Ha ha, Linh Mục, hôm nay là ngày tháng tốt, một hồi hai chúng ta hảo hảo uống dừng lại." "Gia gia, ta phản đối." "Trời ạ, Liệp Báo lần này nguyên khí đại thương, có khả năng không gượng dậy nổi, chúng ta phi hổ cơ hội vùng lên đến rồi." Lúc này, ngoài cửa vang lên thùng thùng tiếng gõ cửa. Cả Huệ Đa gia tộc phòng nghị sự, cả Huệ Đa Thiện Nhị, cả Huệ Đa Hoành Tam, cả Huệ Đa Linh Mục, còn có cả Huệ Đa Hùng Nhị, cả Huệ Đa Nhất Lăng ngồi ở hai bên, mà cả Huệ Đa Tú Nhất ngồi ở chủ vị bên trên. "Cả Huệ Đa Tú Nhất, đây là ngươi bức ta. Thiện Nhị, cho ngươi 3 ngày thời gian, phụ trách giao tiếp công việc." Giờ phút này, Cổ Điền Tiện Nhị ánh mắt lạnh băng, khóe mắt lóe ra một sợi sát ý nhị thúc, nói như vậy, ngài cầm ý kiến phản đối. Thiên Lang lo lắng cái khác thuê đoàn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. "Tốt, tốt, các ngươi chờ nào, lẽ nào Liệp Báo cô dung đoàn sẽ ra đại sự?" Cả Mẹ Đạ Tú Nhất liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói ra, những năm này, Thiện Nhị tiếp nhận Cả Mẹ Đạ gia tộc, biểu hiện biết tròn biết méo. Nhưng mà đẹp không chuyện này, xử lý rất không xong. Hiện tại, vì gia tộc tương lai, ta cho rằng Thiện Nhị hiện nay không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng chức. "Nhị ca, Tam ca, đại ca cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao a. Ta ủng hộ Nhất Lang." "Hừ, chúng ta lúc này tổn thất nặng nề, không thể mạo hiểm nữa." Nhìn ba người vui vẻ hòa thuận, Thiện Nhị tức giận tới mức thổ huyết. Nam nhân cười ha hả. Duy chỉ có Thiện Nhị cùng Nhất Lang mặt trầm như nước. Cả Huệ Đa Tú Nhất nói xong, quay người đi vào hậu viện. Càng là lúc này, phụ tử càng phải đồng lòng. Nói xong, còn cố ý liếc qua Cả Huệ Đa Nhất Lang. Cả Huệ Đa Nhất Lang cực lực phủ nhận. Nhất Lang vừa muốn đứng lên, Cả Huệ Đa Thiện Nhị hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Nói, thì thế nào? Ta cũng nói hai câu. Những năm này, các Huệ Đa gia tộc không tiến ngược lại thụt lùi, cùng Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn, đây là bất lực biểu hiện. Các Huệ Đa Thiện Nhị, hắn mẹ nó, cố tình hại lão tử." Đỗ Quyên lập tức vận dụng tất cả quan hệ, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến một ít nội tình. Lúc này, Thiện Nhị giống như hạ quyết tâm. Thiên Lang sắc mặt đổi biến. "Còn tốt, chính mình này ba cái đệ đệ không phải bền chắc như thép." Lúc này, các Huệ Đa Tú Nhất ra hiệu hai người ngồi xuống. Nữ nhân sử sốt, hắn vừa cười vừa nói, nhìn tới hạ tộc trưởng đời thứ nhất muốn tại Nhất Lang cùng Hoa Đằng bên trong ra đời. Về phần Hoa rơi vào nhà nào, để cho công bằng, chúng ta hay là bỏ phiếu quyết định đi, chính mình hay là lòng dạ quá mềm yếu rồi. "Lão đại, lão đại, không xong, xảy ra chuyện lớn." Hắn thậm chí hoài nghi cả Mẹ Đã ra tổ Hoa vài tỷ mỹ kim thuê Liệp Báo là không phải cố ý cho mình gài bẫy. Chương 299, phụ gì hồ dạ tộc trưởng. Chương 299, phụ gì hồ dạ tộc trưởng. Cái gì này, đến cùng là thế nào một chuyện? Nổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận a. "Phụ thân, bọn hắn quá phận quá đáng rồi, rõ ràng muốn kéo ngài tiếp theo." Nhìn nhi tử làm ra cắt cổ thủ thế, cả Mẹ Đa Thiện Nhị sắc mặt biến hóa. "Hừ, này còn cần ngươi nói? Thiện Nhị quân, ngươi bây giờ không có cỏ kẻ mặc cả tư bản. Nếu không phải Nhất Lang cầu ta, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Hừ, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, trừ gia phụ Di Hổ Dạ gia tộc, không ai vui lòng ra tay. 3 ngày qua đi, ngươi biết điều này có ý vị gì?" Cả Mẹ Đa Thiện Nhị tức giận đến muốn thổ huyết. "Ha ha, Thiện Nhị quân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta thì không cùng ngươi vòng vo tam quốc rồi. Ta chỉ có một điều kiện, chính là Nhất Lang nhất định phải cưới Thiên Hoa, là hắn duy nhất thế tử." "Phu gì hồ dạ bần phi?" "Phu thân." Cả Huệ Đa Thiện Nhị nghe, tức giận đến lửa giận công tâm. "Mau nói." "Phu thân đại nhân, ta đã sớm liên hệ tốt." Thiện Nhị phẫn nộ chỉ vào ba cái đệ đệ. "Đại ca, nếu không, chúng ta cùng uống." Cả Huệ Đa Hoành Tam vừa cười vừa nói. Lúc này, cả Huệ Đa Nhất Lang cười hắc hắc. "Cái gì? Ngươi? Ngươi?" "Phu thân, ra ra cho ngài 3 ngày thời gian giao tiếp. Một khi giao tiếp hoàn thành, ngài thì đại thế đã mất. Cho nên..." Phụ thân, ta cũng không biết." Nhìn phụ thân tử thần ánh mắt, Nhất Lang bị hù phía sau lưng tua ra mồ hôi lạnh. Cả Huệ Đa Nhất Lang nhanh chóng đóng cửa phòng. Đừng nhìn Cả Huệ Đa Thiện Nhị hoa tâm, nhưng mà, đối với thế tử, hắn có loại đặc thù tình cảm. "Ý của ngươi là, ba chúng ta thiên bên trong,
muốn tuyệt đối khống chế cả gia tộc. Các mẹ đã thiển nhị lo lắng. Phụ thân, ngài nếu là không nhẫn tâm xuống tay, liền để ta đến chấp hành đi phụ thân đại nhân, đi theo ta. Phụ thân đại nhân, đáng dứt khoát mà không dứt khoát ngược lại sẽ chịu loạn. Ta làm sao không nghĩ đâu. Thế nhưng, ngươi nhị thúc, tam thúc, tứ thúc bây giờ thông đồng cùng nhau, lại thêm gia ngươi, chỉ bằng hai cha con chúng ta, muốn lập bản, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Ca mẹ đạo hành tam căm tức nhìn nhi tử, nghiêm nghị quát lớn, nhất lang, linh mục không phải luôn luôn ủng hộ ngươi, sao bây giờ lại hướng về hoa đằng. Nói đi, phu di bộ dạ quân, ngươi có điều kiện gì? Chẳng qua, các mẹ đạ thiện nhị luôn luôn canh cánh trong lòng. Kỳ thực, các mẹ đạ thiện nhị cũng không đem ba cái đệ đệ nhìn ở trong mắt, chỉ là, hắn có chút e ngại ca mẹ đạ tú nhất, rốt cuộc phụ thân của mình bế quan tu luyện 10 năm, thực lực đã là đăng phong tạo cực hắn tự nhận không phải là đối thủ. Các mẹ đạ thiện nhị thì không ngờ rằng, nhi tử phòng ngừa chú đáo, đã sớm đoán trước đến một bước này. Cái gì? Duy nhất thế tử. Lẽ nào phụ di hổ dạ vân phi ở chỗ này? Các mẹ đạ nhất lang gật đầu một cái. Phụ di hổ dạ vân phi hí mắt, chờ đợi thiện nhị trả lời chắc chắn. Chuyện này ý nghĩa là cả mẹ đã nhất lang cả đời chỉ có thể có một nữ nhân. Hắn dẫn ta tới nơi này làm gì? Ha ha, thiện nhị quân, ngươi già rồi. Tương lai nhất lang quân, càng năng lực dẫn đầu cả mẹ đã gia tộc đi về phía huy hoàng. Đồ hỗn trướng, một nữ nhân mà thôi. Rất nhanh, ba người tuần tự rời khỏi nghị sự đại sảnh. Trung niên nhân chậm rãi quay người, vừa cười vừa nói, thiện nhị quân, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhi tử quỷ mê tâm thiếu, vì một giá rẻ bồi tử nữ, cùng linh mục trở mặt. Thế nhưng, tại phụ thân uy áp dưới, hắn không dám trả thù phụ gì hộ dạ ra. Các mẹ đã thiện nhị sững sờ, có chút hoài nghi, bất quá vẫn là đi theo nhi tử sau lưng. Thiện nhị hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc thê tử chết, bao nhiêu cùng phụ gì hộ dạ vân phi có quan hệ. Nghe được tin tức này, các mẹ đã thiện nhị kinh điệu cái cảm. Lúc đó, các mẹ đã thiện nhị dự định tới cửa lấy cách nói, lại bị phụ thân ngăn lại, cũng bị nhốt nửa năm lâu. Phụ thân, ta một mực cùng phụ gì hộ dạ thiên hoa âm thầm liên hệ, nàng bây giờ đã là nữ nhân của ta. Khốn nạn, linh mục đứng đội, cho lão tử mang đến bao lớn nguy hiểm. Hiện tại tốt, lão tử tùy thời bị tan học. Ừ, một khi lão tử không còn là tộc trưởng, ngươi nhị thúc, tam thúc sẽ chơi chết hai chúng ta. Phụ thân, hiện tại lửa cháy đến nơi. Trừ gia phủ di bộ dạ gia tộc, còn có ai có thể giúp ngài? Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Hắn vẫn nộ gầm thét lên, nhất lang, ngươi cái này nịch tử, phủ di bộ dạ vân phi giết ngươi mẫu thân, ngươi lại con ta, cùng nữ nhi của hắn làm cùng nhau. Ngươi, ngươi sao xứng đáng ngươi chết đi mẫu thân? Cả mẹ đã thiển nhị liếc mắt liền thấy được. Lúc này, một người trung niên nam nhân chính đọc đối với chính mình, chẳng qua theo hình thể, trên bóng lưng. Hắn kết luận người này chính là phụ gì hộ dạ vân phi. Phụ thân, người đời trước cửu hận, không nên lan tràn đến đời sau. Lại nói, năm đó mẫu thân cái chết, cũng không phải là phụ gì hộ dạ vân phi một cá nhân nguyên nhân. Người có thể không biết, kèn sèn tiên hoa mẫu thân kém chút bị mẫu thân giết chết. Rất nhanh, hai người đi vào phòng. Đồng thời, hậu viện một chỗ trong biệt thự, cả mẹ đạ Huỳnh Tam, cả mẹ đạ Linh Mục, còn có cả mẹ đạ Hùng Nhị tập hợp một chỗ, chờ đợi lao ra từ chỉ thị. Phụ thân, là như vậy. Một tháng trước, ta đi quán ba tụ hội, đụng phải tam thúc, kết quả tam thúc coi trọng của ta bạn nhảy. Hai chúng ta ai cũng không chịu được bộ, sau đó đánh một trận. Sau đó, tại hai gia tộc dài điều giải một chút, phụ gì bộ dạ gia tộc bỏ ra 1 tỷ Mỹ Kim, này mới khiến việc này là tiên. Thấy nhi tử ấp úng, Huỳnh Tam hiểu rõ nhi tử nhất định có việc giấu giếm chính mình. Hắn hiểu rõ, phụ gì bộ dạ vân phi cái lao hồ ly này, không bao giờ làm mua bán lô bốn, hắn có hảo tâm như vậy, không để lại dư lực giúp đỡ chính mình. Hắn cảnh giác nhìn một phía, xác nhận không ai nghe lén về sau, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, phụ thân, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ngươi. Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng, thấy phụ thân không nhiều tình nguyện đáp ứng, các mẹ đã nhất lang cấp bách. Đại ca nếu không có gì đại sự, chúng ta thì đi. Phụ thân, không bằng mời chút ít giúp đỡ. Tốt, khi nào gặp mặt. Hắn ở đâu nghe không ra phụ gì hổ dạ vân phi nói bóng gió đâu. Các mẹ đã thiển nhị suy nghĩ một lúc, cắn răng một cái nói ra, tốt, lập tức liên hệ phụ gì hổ dạ thiên hoa, nhường nàng sắp đặt ta cùng phụ gì hổ dạ vân phi gặp mặt. Phóng tầm mắt đảo quốc tứ đại gia tộc, cái nào thiếu tộc trưởng nữ nhân bên cạnh mấy cái. Nhìn ba người kẻ sướng người họa, thiển nhị chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn cố ý giả bộ như không rõ, trầm giọng nói ra, nhất lang, ngươi nghĩa là gì? Ta nghe không hiểu. Nhìn ba cái nhi tử lòng đầy căm phẫn, các mẹ đã tú nhất làm ra một cái quyết định. Phụ thân đại nhân, ta vui lòng. Phụ thân đại nhân, bây giờ không phải là tính toán chi ly lúc. Chúng ta hay là mau chóng nghĩ cách đối phó đi. Giúp đỡ. Chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần a. Thiên nhị quân, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Phu di bộ dạ quân, ngươi đừng quá mức. Trong đại sảnh chỉ còn lại có thiện nhị hai cha con. Trước đây. Phụ gì hồ dạ gia tộc cùng ca mẹ đã gia tộc quan hệ không tốt, mãi đến khi cụ cụ ái bách tuệ bị giết về sau, hai nhà như nước với lửa. Thiện nhị không để ý đến nhi tử, mà là gắt gao nhìn chằm chằm phụ gì hồ dạ vân phi. Hừ, đại ca, ngươi thế nhưng tộc trưởng, chúng ta nào dám mạo phạm ngài? Cái gì? Ngươi liên hệ tốt. A, đây không phải nhất lang căn phòng sao? Ca mẹ đã nhất lang lại là cười nhạt một tiếng. Chương 300, hai đại gia tộc liên thủ. Chương 300, hai đại gia tộc liên thủ. Phụ thân, có thể dùng vũ khí nóng giải quyết, làm gì không nên dùng người đâu. Dù sao, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc cùng ra ra biệt thự, tất cả đông nam một góc. Vì bất việc, trước thay nhau ganh tạc một lần lại nói. Cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn, tại đạn pháo trước mặt,
ta còn không tin không thương tổn được bọn họ. Nhất Lang vừa cười vừa nói, mặc dù dưới trướng có không ít cao thủ, nhưng mà Thiển Nhị kiên kỵ nhất phụ thân, lại thêm ba cái đệ đệ, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Đồng thời trong lòng sinh ra mấy phần lo lắng. Gia hỏa, lẽ nào là đồ chơi kia? Cả mẹ đã linh mục thì lo lắng, mà cả mẹ đã Thiển Nhị vẻ mặt nghiêm túc. Yên tâm đi, ta đã trước giờ đã hảo chiêu hô. Đến lúc đó, phụ cận một vùng, toàn bộ do chúng ta người chấn giữ đường giao, còn có thể che đậy tín hiệu. Một khi xử lý rồi phụ thân ngươi, các ngươi lập tức quét dọn chiến trường. Phu gì đồ dạ quân, ngươi cũng biết cha ta sâu không lường được, cho dù hai chúng ta liên thủ, cũng không phải cha ta đối thủ. Ta như muốn tiếp tục trưởng quản gia tộc, phụ thân ta là lớn nhất chướng ngại. Phu gì đồ dạ vân phi vừa cười vừa nói, như vậy, ta điều gia tộc trưởng một nửa tinh nhuệ, do Thiển Nhị quân chỉ huy, làm sao? Mặc dù nhân viên vấn đề giải quyết, nhưng mà, đỉnh tiêm sức chiến đấu hay là khiếm khuyết. Cả mẹ đã Nhất Lang dự định tối nay động thủ, đứng ra ra, còn có các thúc thúc phát động đột nhiên tập kích, đánh trở tay không kịp. Phu gì đồ dạ quân, ngươi dự định giúp thế nào ta? Lẽ nào Nhất Lang tên hôn đàn này, có lao tử? Cùng phụ gì hồ dạ gia tộc đã đạt thành cái khác thỏa hiệp tính điều kiện. Phụ gì hồ dạ quân, hoặc là sau 3 ngày độc thủ. Ừ, ta cả mẹ đã tú nhất từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Trước đó nói tốt rồi, sau 3 ngày giao tiếp, sao, các ngươi như thế không có kiên nhẫn. Thì 3 ngày thời gian mà thôi, cả mẹ đã Thiển Nhị không bay ra khỏi bọn nước đến giờ phút này, Thiển Nhị càng thêm cảm giác, chính mình hình như tiến vào phụ gì hồ dạ gia tộc, còn có dạ mạ mổ tổ gia tộc liên hợp bố trí trong cả bấy. Thiển Nhị quân, ngươi quyết định tốt chưa? Nếu tối nay độc thủ, ta phải trở về an bài một chút. Nhất Lang, ngươi không muốn chơi lớn rồi. Nếu không ra tay, vừa ra tay liền phải hạ tử thủ, để bọn hắn không có hoàn thủ cơ hội. Chẳng qua, dưới mắt có việc cầu người, hắn chỉ có thể chịu đựng. Nghe Phù Dị Bồ Dạ Vân Phi phân tích, Thiện Nhị lo lắng tâm cũng chậm chậm để xuống. Ha ha, Thiện Nhị quân, ngươi quá lo lắng. Ta làm nhiều như vậy, chỉ là vì nữ nhi của ta, tương lai gả vào cả mẹ đạ gia tộc về sau, có địa vị trí cao vô thượng. Đáng thương lòng cha mẹ trong tiên hạ a phụ thân, đại chiến sắp đến, ngài cũng đừng than thở rồi. Tất nhiên quyết định, thì không có đường quay về. Đủ rồi. Không, Nhất Lang nói rất có lý, tối nay hành động, cho bọn hắn một kích chí mạng, để bọn hắn không có cơ hội phản kích. Phụ thân, bá phụ, các ngươi dự định khi nào hành động? Nhất Lang, yên tâm đi. Đến rồi buổi tối, sẽ có một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phụ thân, ngài không thể lòng dạ đàn bà. Hoành Tam, Linh Mục, còn có Hùng Nhị ba người lên nhau. Tốt. Sau khi chuyện thành công, ta chủ động nhường ra tộc trưởng, do ngươi tiếp nhận. Phụ thân già rồi, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi được rồi, chỉ mong ta nghĩ nhiều rồi. Phu gì hô ra quân, tiếng động làm lớn chuyện rồi. Không lo lắng cảnh sát can thiệp. Cuối cùng, phụ thân quyết định độc thủ. Phụ thân, ngài thì không cần lo lắng. Phu gì bố dạ bá phụ làm như vậy, chỉ là ra ngoài làm cha tư tâm mà thôi. Nhất Lang, ngươi thật muốn giết ra ra. Hắn phí hết tâm tư mưu đồ đây hết thảy, không phải là vì tộc trưởng trước. Mặc dù đạt được rồi hai đại ủng hộ của gia tộc, nhưng mà, các mẹ đã Thiển Nhị hay là lo lắng. Sau đó, phụ gì bố dạ vân phi tiểu trang cách ăn mặc, hóa thành người hầu bộ dáng rời đi. Dưới mắt, chính mình ở vào hạ phòng, chính là lúc nhờ bà người, theo lý thuyết, tựa phụ gì bố dạ vân phi dạng này gian trắng người, không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công phu sư tử làm sao. Nhất Lang cho rằng chỉ cần ra còn tại, phụ thân liền không thể 100% khống chế gia tộc. Phụ thân, ta đồng ý Nhị ca tam ca cách làm. Đại ca, những năm này âm thầm tích xúc không ít lực lượng, chúng ta trên cơ bản bị ra không, bây giờ cả gia tộc bên trong chỉ sợ chỉ có phụ thân năng lực chống lại. Phu gì hồ dạ quân, ta rất muốn hiểu rõ ngươi vì sao không để lại dư lực giúp ta. Không cần nói, vì con gái của ngươi. Tiếp xuống Thiển Nhị một câu, nhường cả mẹ đã Nhất Lang thì lo lắng. Phụ thân, Nhị ca lo lắng không phải không có lý. Đại ca kế nhiệm tộc trưởng đến nay, vụ trộm nuôi dưỡng không ít thân tín, một khi hắn đột nhiên phản công, chúng ta thì ở vào bị động rồi. Cả mẹ đã Thiển Nhị suy nghĩ một lúc, cắn răng một cái đáp ứng. Phụ thân, ta nghĩ phần thắng tại 98. Phu gì bố dạ vân phi cười lên ha hả. Rốt cuộc đây chính là khu náo nhiệt. Cả mẹ đã Hoành Tam đúng đại ca hận thấu xương, hắn hy vọng vì tốc độ nhanh nhất, đem Thiển Nhị nhất mạch nổ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Có thể Thiển Nhị đánh chết cũng không tin. Cả mẹ đã Thiển Nhị thật cao hứng, đồng thời, hắn càng thêm hoài nghi. Nhất Lang, ngươi cảm thấy kế hoạch này xác suất thành công có bao nhiêu? Phu gì bồ dạ vân phi cái lao hồ ly này, vì giúp mình, không tiếc dốc hết vốn liếng, hắn cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Bá phụ, còn nhớ mang một ít gia hỏa đến. Cả mẹ đã Nhất Lang nghe xong, trong lòng mừng như điên không thôi. Phương hướng tây bắc một chỗ trong thư phòng, phu gì bồ dạ vân phi chậm rãi thưởng thức trà. Giờ phút này, Thiển Nhị còn có một tia hoang tưởng, hy vọng phụ thân năng lực thay đổi chủ ý, hắn không hy vọng phụ tử, huynh đệ trong lúc đó xung đột vũ trang. Hừ, Thiển Nhị quân, ngươi nghĩa là gì? Nhất Lang lập tức liền là ta phụ gì bồ dạ ra con rể, cũng là người một nhà. Ta cũng không ngốc đến liên hợp ngoại nhân bắt nạt con rể. Cái gì? Phu gì bố dạ gia tộc một nửa tinh nhuệ, chí ít 300 người. Tốt, mặc kệ Thiển Nhị giao không giao quyền, sau 3 ngày nhất định phải đem hai người phụ tử bọn hắn diệt trừ tối nay. Có phải hay không quá nhanh một chút? Từ gia gia bức phụ thân nhường gia tộc trưởng vị trí một khắc kia trở đi, hắn đã triệt để hắc hóa rồi. Ha ha, yên tâm đi, đến lúc đó cha ta còn có dạ mạ mộ tổ võ tàng sẽ ra tay. Cái gì? Dạ mạ mộ tổ võ tàng? Phu gì bố dạ vân phi lắc đầu. Dựa vào Phu gì bổ dạ bất phi, ngươi mẹ nó có thể hay không cho chút mặt mũi?
ngay trước nhi tử trước mặt, nói lao tử không bằng nhi tử. Hừ, Thiền Nhị Quân, ngươi lo trước lo sau, sao như cái nương môn giống nhau. Nhất Lang rất không tồi, xử sự quả quyết. Nhìn tới, Thiên Hoa tìm một hảo phu quân. Không giống nhau, cả mẹ đã hùng nhị nói xong, bị cả mẹ đã tú nhất trực tiếp ngắt lời rồi. Phụ thân, vì sao không nên đợi đến sau 3 ngày? Nhi tử lo lắng chậm thì sinh biến. Nếu không, tối nay ra tay. Tốt, quyết định như vậy đi. Cả mẹ đã Thiền Nhị thở dài một tiếng. Nhìn phụ thân vẻ mặt tự tin, ba người chỉ có thể coi như thôi. Thiền Nhị Quân, ta biết ngươi rất tốt kỳ, vì sao dạ mạ mộ tổ gia tộc thì tham nhập vào đến rồi? Kỳ thực, Nhất Lang trước hết nhất tìm thấy ta lúc, ta liền biết, cả mẹ đã tú nhất chưa trừ diện, ngươi vĩnh viễn không cách nào an an ổn ổn ngồi ở tộc trưởng vị trí bên trên. Để cho an toàn, ta cố ý đi một chuyến dạ mạ mộ tổ gia, đề xuất dạ mạ mộ tổ võ tàng ra tay. Nếu không phải gia gia của ta có ân với dạ mạ mộ tổ võ tàng, hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ. Ta có thể thề với trời, giữa chúng ta không có quan hệ hợp tác. Chương 301, Hoàng cung thịnh yến. Chương 301, Hoàng cung thịnh yến. Hai vị hoàng huynh, Diệp công tử, mời. Một mảnh không biết hải vực, phía đông nam 30 km bên ngoài, một mảnh đen như mực rừng cây. Hắn đi đến Thẩm Phi Dương trước mặt, móc ra một viên hình vuông làm bằng đồng lệnh bài, phía trên thình lình viết Phong Vũ lâu. Điền A Di, các ngài đều không sao chứ? Các huệ đã Thiền Nhị gật đầu một cái. Sau đó, linh lực cùng Trần Quyên một đội, hướng phía bắc biên tìm đi. Mà Trần Quyên lúc này đã tỉnh rồi. Bụp một tiếng, một cái tát vang dội, hung hăng quất vào má phải của nàng bên trên. Lập tức, các huệ đã Nhất Lang sắc mặt đổi biến. Nghe xong tốt huệ mật không thấy, Trần Quyên vô cùng sốt ruột. Như vậy, buổi tối ra ra ngươi tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Một hồi, chúng ta trước giờ chôn xong thuốc nổ, đem phụ gì hộ dạ Vân Phi cùng dạ mạ mộ tổ võ tàng nổ chết. Chỉ cần hai người bọn họ chết rồi, chúng ta có thể gối cao không lo. Lúc này, một mang mũ rộng vành trung niên nam nhân, theo trong đội ngũ ở giữa đi ra. Đột nhiên, Tần Trung Minh chỗ cổ, này chuỗi hạt châu màu xanh lam hơi rung nhẹ rồi mấy lần. Tại sắp xếp của nàng dưới, mọi người nhất nhất ngồi xuống. Trong ngay mắt, trong nội tâm nàng sinh ra mấy phần bất an. Kỳ thực, Tần Trung Minh thì đoán được, hung phạm một người khác hoàn toàn. Không sai, đúng là ta lo lắng vấn đề này, sở dĩ một mực do dự. Đi thôi, các vị mỹ nữ tỷ tỷ. Không, không, Phi Ca nói, muốn ta cùng cả đời cùng nhau. Không, ta muốn đi tìm Cao Bồi Tần Trung Lương cưỡi trên chiến mã, vừa cười vừa nói. Điền Phượng Tiên dường như lông tóc không thương, có thể Tần Trung Lương vẫn có chút không tin. Tần Trung Minh cười ha ha. Cung đình trên đại điện, Tần Tiểu Phượng bưng chén rượu, nhất nhất cùng mọi người mời rượu. Bác Vương, ngươi thì đã nhìn ra, đúng không? Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, một đoàn người cuối cùng đã tới cửa đại điện. Phi Ca, Phi Ca, ta muốn trở về tìm Phi Ca. Ta biết rồi. Lúc này, các mẹ đã Thiền Nhị lại là cười nhạt một tiếng. Hai người một trước một sau, hướng về hoàng cung mà đi. Điền Phượng Tiên nghiêm mặt, nghiêm nghị quát lớn, "Tiểu Quyên, ngươi có thể hay không lý trí một chút? Tiểu Phi vì chúng ta, không tiếc hy sinh rồi sinh mệnh của mình. Này làm như vậy tiện chính mình, Tiểu Phi không phải hy sinh vô ích. Ngươi chỉ có hảo hảo còn sống, mới đúng nổi Tiểu Phi Tây Vương, ngươi, ngươi sao đem hắn giết?" Các mẹ đã Thiền Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, cũng cho nhi tử một cái tát. "Hừ, hiện tại bản vương kết luận, người này phía sau màn chủ nhân, tuyệt đối không phải cựu công chúa." "Tất nhiên sẽ không." Đứng lại, tiếp nhận kiểm tra, Trần Quyên nghẹn ngào rơi lệ. Thủ vệ Bắc Môn thống lĩnh Thẩm Phi Dương nghiêm nghị hỏi, hắn sợ lại đến một đợt ám sát. "Hẳn là của ta người hoàng thúc này dã tâm không nhỏ. Bây giờ phụ thân băng hà, huynh đệ chúng ta bất hòa, hoàng vị nhân tuyển chậm chạp chưa định, cơ hội tốt như vậy, Trấn Nam Vương sẽ bỏ lỡ." Điền Phượng Tiên thì dọc theo phía nam cái kia đường nhỏ tìm quá khứ. "Ý của ngươi là, những thứ này thích khách là Trấn Nam Vương phải tới? A Lực, nhất định phải tìm thấy Tiểu Hoan." Cáo tử Ca Mẹ Đạ Nhất Lang cũng không biết, phụ thân đến tuột cùng nghĩ tới điều gì biện pháp tốt. Ca Mẹ Đạ Nhất Lang sững sờ, lập tức hỏi, "Phụ thân, vấn đề gì?" Điền Phượng Tiên liếc nhìn một vòng, lại không thấy được Lý Hoan. Bọn hắn đều cho rằng, lẫn nhau ám sát là Trấn Nam Vương sai sự, chính là vì giá họa cựu công chúa, để bọn hắn luận lên, như vậy, Trấn Nam Vương có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. "Phụ thân, phụ gì hồ dạ Vân Phi là Thiên Hoa phụ thân, nếu cha hắn chết tại Ca Mẹ Đạ gia, Thiên Hoa sẽ không tha thứ cho ta." Nhất Lang sờ lấy nóng bỏng má trái, nhỏ giọng nói ra, "Phụ thân, xin ngài yên tâm, Nhất Lang nhất định sẽ vì đại cục làm trọng." "Hừ, phụ gì hồ dạ Vân Phi cái lao hồ ly này, mặt ngoài là vì nữ nhi của hắn, kỳ thực là đang tính kế chúng ta. Không bằng chúng ta tương kế tự kế." Điền Phượng Tiên hạ tìm kiếm mệnh lệnh, Tân Tiểu Phượng đội vàng nên đón tiếp lấy. Nhìn chi đội ngũ này chậm rãi rời đi, Thẩm Phi Dương thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói ra, "Hạch dự, nhìn tới lại là một hồi gió tanh mưa máu. Tây Vương, năm đó hoàng thúc nếu không đi đông trình, hoàng vị chính là hoàng thúc. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cam tâm?" Hắn thấy, Trấn Nam Vương chẳng qua là tên hề nhảy nhót mà thôi. Tần Trung Minh lắc đầu. "Ai, chờ một chút, Tiểu Đinh, Tiểu Quyên, hai người các ngươi một tổ, qua lại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhớ kỹ, một khi gặp được nguy hiểm, đảm mệnh quan trọng. Còn có, không muốn cách quá xa. Yên tâm đi, Quyên tỷ." "Đúng, Điền A Di Tiểu Quyên, ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu Phi đã không có ở đây. Ngươi phải tỉnh lại còn chưa đi vào, một hồi mùi thơm đánh tới." Tiểu Phi hiểu rõ, vùng rừng rậm này nguy cơ tứ phía, một khi Lý Hoan cùng bọn hắn đi rời ra, làm không tốt sẽ chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, hoàng cung Bắc Môn xuất hiện một đội nhân mã, ước chừng chừng 1000 người, từng cái hình thể cường tráng. Hai người liếc nhau. Thẩm Phi Dương phất phất tay, phụ trách kiểm tra binh sĩ, lập tức lui quay về. Thật ác độc tay kế hoạch. Tống Vân Mai sờ lấy bụng, lộ ra sán lạn nụ cười.
Tần Trung Lương sắc mặt biến hóa. Trấn Nam Vương Tần Bá Thiên. Điền A Di, Tiểu Hoan không thấy a, Lý Hoan người đâu? Trấn Nam Vương không hỏi triều chính 20 năm, hắn ở đây trong triều bằng hữu thiếu chi rất ít, hắn làm như vậy thì không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Ha ha, Tây Vương, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cho đi Nhất Lang, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Tần Trung Minh chỉ là Nguyên Vương. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tách ra tìm kiếm. Theo mỹ rượu giọng ca vang lên, các cung nữ bưng tới đủ loại kiểu dáng mỹ thực món ngon. Nhất Lang, không phải phụ thân không quả quyết, với lại phụ thân nhất định phải là cả gia tộc tương lai suy xét. Nếu tối nay chúng ta liên hợp sân bản, phụ gì bộ dạ gia tộc xử lý rồi ra ra ngươi, chuyện này ý nghĩa là các vệ đại gia tộc thiếu một cái có thể cùng gia tộc khác chống lại cao thủ. Hoàng thành Nam Môn, Thống Hoài Nhân mang theo binh sĩ, đem Tây Vương, Bắc Vương, còn có Diệp Thu đám người bảo hộ ở giữa. Diệp Thu vừa cười vừa nói: Phụ thân, vừa nãy ngài đã cùng phụ di bổ dạ Vân Phi đạt thành thỏa thuận rồi, lần này làm sao bây giờ? Tương kế tự kế. Thương quả à, một hồi ta phải thật tốt ăn một bữa tốt, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Diệp Hoan thì phụ hỏa một câu. Đinh Lực Thu hồi hàng là tán, không để ý tới đau đớn trên người, vội vàng chạy tới. Ngươi làm sao có khả năng? Phụ thân, ý của ngài là, như gia gia không có ở đây, như sơn bản hoặc là phụ di bổ dạ gia đúng cả mẹ đại gia tộc độc thủ, chúng ta dường như không có lực đánh một trận. Chuyện này ý nghĩa là, cả mẹ đại gia tộc rất có thể sẽ bị xóa tên. Còn tốt, không ngại. Mũ rộng bành nam chắc tay. Hắc hắc, rất lâu không có ăn mặn rồi, một hồi ta muốn miệng to ăn thịt. Trấn Nam Vương không đủ gây sợ, cho dù giấu tài nhiều năm như vậy, thực lực cũng có thể tăng trưởng mấy phần đâu. Đi, hay là đi trước dự tiệc đi, đừng để hoàng muội chờ quá lâu rồi giờ phút này, nàng tâm trạng kích động dị thường. Tây Vương, ta đột nhiên nhớ tới một người đồ hôn trướng, nữ nhân là vật ngoài thân. Chờ ngươi thành tộc trưởng, dạng gì nữ nhân không có. Giờ phút này, Tiểu Phi thì chú ý tới. Chương 302, thế lực thần bí chương 302, thế lực thần bí được rồi. Tần Vô Danh gật đầu một cái, không người rời đi. Thử, sợ không phải đã sớm câu được. Nói chuyện chính sự, có chuyện gì còn không thể ở ngay trước mặt ta đàm. Cung điện một bên, một gian bình thường trong phòng, quốc sư Bàng Long chính ngồi xếp bằng, tối nay hắn chấn thủ hoàng cung, chủ yếu là đối phó Bắc Vương dưới gối hai đầu linh sủng. Đi, ngay lập tức đi điều tra thêm, đô thành có gì dị thường. Bản Vương luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tây Nam, Tây Nam. Bàng Long vẻ mặt nghiêm túc, hắn ngày càng cảm thấy bất an. Thủ hạ đang toàn lực điều tra việc này. Như thủ hạ không có đoán sai, rất có thể đối phương mua được rồi thủ vệ tướng lĩnh. Tối nay rất có thể máu chảy thành sông. Thiếp thân thị vệ Tần Vô Danh bước nhanh đi vào trước mặt. Đồng dạng, ngay tại Tần Trường Phong rời đi không bao lâu, cựu công chúa phái ra tâm phúc Tần Trần, Tần Huệ, nhường hai nữ chặt chẽ giám thị. Sau lưng, một cái tuổi trẻ thị nữ thận trọng hỏi. Đột nhiên, Bàng Long mở ra hai mắt, nhíu mày. Nghĩa phụ, hoàng thành bên ấy xảy ra chuyện. Ân. Vừa nãy Tần An báo lại, nói có một cổ thế lực khác lẫn vào hoàng thành, về phần là phương nào thế lực, đến nay không có kết quả, đây chính là bản vương lo lắng nhất, chỗ ai có thể nghĩ đến, người này khí vận người tiên, chính mình nhìn trộm không thành, bị phản vệ. Tú Tuyết bái kiến vương gia. Một bước đi nhầm, từng bước đều sai. Trong lương đỉnh, Tần Chấn Tiên nét mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Tần An đúng, vương gia Trấn Nam Vương phủ, Tần Chấn Tiên chính ôm tiểu thê, vừa uống rượu, một bên nghe hát. Vương phủ trong hành lang, Hồng Thải Ngọc tâm sự nặng nề. Lúc này Tây Vương tâm trạng rất tốt, cầm chén rượu, đang cùng Diệp Thu mấy cái hồng nhan chi kỷ thoải mái uống. Càng quan trọng chính là, Bàng Long từng ba lần vận dụng xem bói bí thuật, muốn nhìn một chút người này tương lai. Hồng Thải Ngọc cho rằng hai người sớm có một trận, chỉ là luôn luôn không có bắt lấy tại chỗ mà thôi. Vương phi, không chạm thảo trừ căn, ngài thì không lo lắng đưa tới phiền phức. Giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân lại sinh sôi. Đông môn cùng Nam môn chia ra bị chính mình cùng Tây Vương khống chế rồi, trong cung đình bên ngoài mai phục 1000 tinh nhuệ, trên cơ bản có thể làm đến không có sơ hở nào, rốt cục là nơi nào muốn xảy ra vấn đề. Đúng, nô tỳ ngay lập tức đi liên hệ nhất đẳng cao thủ đợi Tần An sau khi rời đi. Tần Chấn Thiên suy nghĩ một lúc, lớn tiếng nói, Tú Tuyết ở đâu? Đây là linh sủng đã nhận ra khí tức nguy hiểm, vì kiểu này phương thức đặc thù cho mình cảnh báo. Tần Chấn Thiên tính tới rồi cựu công chúa, Tây Vương, Bắc Vương, ai ngờ nửa đường lại giết ra một trình rào kim đến, cái này khiến hắn không thể không sửa đổi kế hoạch hành động. Vương phi, ngài có tâm tư. Thường thường sóng to gió lớn sắp tiến đến, hết thảy chung quanh đều sẽ có vẻ dị thường bình thường. Mà Tây Vương nhìn thấy màn này, cho rằng Bắc Vương muốn dở trò, thế là thì đem cận thân thị vệ Tần Trường Phong gọi vào trước mặt. Cựu công chúa, cựu công chúa, lão phu làm hết sức mà thôi. Như tình thế người chuyện, đến lúc đó hắn sẽ chỉ đem hết toàn lực bảo vệ Diệp Thu, trên người người này gánh vác đại trưởng lão giao phó trách nhiệm. Tần Trung Minh càng nghĩ càng không rõ. Nhìn tới trận này hoàng cung thị yến, thật có thể nói là quần quận sóng ngầm, đống chốc toát ra rất nhiều thế lực. Vương phi, ngài là lo lắng Tần Tú Tuyết cầu dẫn vương gia. Hồi bẩm vương gia, theo tin tức đáng tin, chúng ta tiến đến ám sát Bắc Vương, Tây Vương người toàn quân bị diệt, với lại Tây Vương, Bắc Vương tương đối giàu hoạn, đã đoán được có người nghĩ họa dẫn Đông Thủy. Vương gia, vương gia. À, sao có cỗ hung hãn vô cùng thú khí, theo tây nam phương hướng mà đến, so với kia hai đầu linh sủng càng cường đại. Đúng, vương gia. Bất quá, thủ hạ còn có một cái tin tức trọng yếu. Tần Tú Tuyết tồn tại, uy hiếp nàng vương phi địa vị. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng kia chớp mà đến, một cái hô hấp không đến, trong nháy mắt đến rồi Trấn Nam Vương trước mặt. Cỗ lực lượng này tồn tại, đúng Tần Chấn Thiên mà nói, là một to lớn uy hiếp. Thái Ngọc, ngươi đi xuống trước đi, bản vương cùng Tú Tuyết có việc trao đổi, lẽ nào là hắn? Trấn Nam Vương. Thế nhưng,
Từ Tần Chấn Thiên bị nhốt tại Nam Cương đến nay, luôn luôn bị hoàng thất mật thiết giám thị, hắn làm sao có khả năng có cơ hội tiếp xúc linh sủng? Làm sao có khả năng làm được lặng yên không tiếng động nuôi dưỡng linh sủng? Hồng Thải Ngọc đã từng có ý nghĩ này, chỉ là nàng lá gan có chút ít, còn chưa thuê người giết người, sở dĩ một mực không có biến thành thực tế. Hắn run lên trong lòng. Lúc này, hắn cơ. Tần Chấn Thiên nhíu mày, xử lý Tần Tú Tuyết. Hừ, Tú Tuyết tiện nhân kia, trời sinh mị cũng có thể là Hồng Thải Ngọc đại phát tiện tâm. Tất cả đại điện tràn đầy vui sướng bầu không khí. Tú Tuyết, ngươi là bản vương nghĩa nữ, về sau cũng đừng có hành lễ. Thế nhưng trong thiên hạ chỉ có 4 người bọn họ mới có thực lực cạnh tranh hoàng vị. Tiểu Thúy, tốt nhất lưu nàng một mạng, nhường nàng hủy dung là được. Nhưng mà Tần Chấn Thiên mặt không biểu tình. Tất cả hải nhân quốc trừ ra Bắc Vương có 2 đầu linh sủng. Vương gia có gì phân phó? Vương phi, nếu không chúng ta tìm người đem Tần Tú Tuyết thì thẩm xử lý. Nghĩa phụ, ngài là vương gia, lễ tiết không thể thiếu. Cuối cùng tại thị nữ cổ động dưới, nàng cắn răng một cái nói ra, tốt Tiểu Thúy, cứ làm như thế. Đúng, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nhất định phải diệt trừ Tần Tú Tuyết. Đồng thời nhìn thoáng qua trong ngực nữ nhân Hồng Thải Ngọc. Bác Môn, Bác Môn không phải cựu công chúa người trông coi sao? Cô này lực lượng thần bí, lại là làm sao vào thành? Hồng Thải Ngọc suy nghĩ một lúc. Mà cựu công chúa đâu? Ngồi ở Diệp Thu bên cạnh, hai người vừa uống rượu, một bên nói nói cười cười. Bàng Long lặp đi lặp lại lẩm bẩm 2 chữ này. Càng như vậy, Thần Trung Minh càng cảm thấy bất an. Hồng Thải Ngọc chỉ là đáp một tiếng. Thị nữ gật đầu. Như cùng Diệp Thu kết thiện duyên, có thể đem đến từ mình ở trên cảnh giới năng lực nâng cao một bước. Người này rốt cuộc là người nào? Hắn dùng ánh mắt xéo qua liếc qua Tây Vương. Mau nói, tin tức gì? Vương phi, ngài cứ yên tâm đi. Mặc dù Tần Tú Tuyết thân thủ không tệ, nhưng mà ta cũng không tin mấy cái võ lâm cao thủ đồng thời công kích, nàng còn có thể toàn thân trở ra. Hắn nhẹ nhàng bấm một cái người phụ nữ eo nhỏ, vừa cười vừa nói, ha ha, đây chỉ là món ăn khai vị, cho hai vị cháu tìm một chút việc vui. Bắt đầu bước kế tiếp hành động đi. Tần Chấn Tiên càng thêm cảm giác việc này kỳ quặc. Tốt, ta quyết định. Cứ làm như vậy đi đi. Thải Ngọc tỷ tỷ đi thong thả. Dựa vào, khiến cho tượng chưa từng thấy mỹ nữ giống nhau. Trấn Nam Vương phất phất tay, ra hiệu Tần Tú Tuyết ngồi xuống. Đúng, vương gia. Cha, mau chóng trà rõ ràng. Hắn kết luận trừ ra Bắc Vương, Tây Vương, cựu công chúa, nhìn tới, còn có người khác muốn nhúng chàm hoàng vị. Vương phi, ngài không thể lại do dự. Lỡ như có một ngày, vương gia thay lòng, một khi lập Tần Tú Tuyết là vương phi, ngài hối hận cũng không kịp rồi. Trường phong, đi chậm chậm vào tên kia. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức bay về bẩm báo. Hồng Thải Ngọc đứng dậy, sau khi hành lễ liếc qua Tần Tú Tuyết, mặt mỉm cười rời đi. Vương gia, thám tử của chúng ta phát hiện, ngay tại nửa canh giờ trước, có một cỗ lực lượng theo Bắc Môn chui vào hoàng thành, nghe nói từng cái thực lực bất phàm. Chương 303, vô tình cốc tứ đại hộ pháp. Chương 303, vô tình cốc tứ đại hộ pháp. Một canh giờ sau, Tần Tú Tuyết cưỡi ngựa rời đi vương phủ. Cách đó không xa, Hồng Thải Ngọc nhìn một màn này, tức bực dậm chân. Các ngươi có thể không biết, cả mẹ đạ gia muốn xảy ra biến cố lớn. Có thể, đây là chúng ta phụ dị bổ dạ gia chia cắt cả mẹ đạ gia cơ hội tốt nhất. Vân Phi quân chiếm đoạt cả mẹ đạ gia, chúng ta cùng dạ mạ mổ tổ ra lợi ích làm sao phân chia? Vương phi, nô tỳ có phải hay không làm sai chuyện? Tần Chấn Tiên gật đầu một cái. Nhị thúc, tam thúc, cha ta một lòng vì rồi gia tộc, các ngài không nên hoài nghi ta phụ thân phụ gì bộ dạ trưởng sinh lo lắng, hai nhà lại bởi vì lợi ích vấn đề phân phối sinh ra mâu thuẫn. Nhị ca, ngươi cũng không phải ngươi không biết, ta luôn luôn phản đối chém chém giết giết. Các ngươi coi như ta không tồn tại thôi. Thôi được, trên đường cẩn thận. Nếu không, bản vương nhường Tần An hộ tống ngươi đi hoàn thành. Gả cho Trấn Nam Vương 8 năm, đến nay vẫn là hoàn chỉnh chi thân. Phụ gì bộ dạ trưởng sinh lập tức bác bỏ tam đệ. Như thế rất tốt. Đến, cùng nghĩa phụ uống vài chén vương phi. Vô tình quốc tại trên giang hồ xú danh chiêu nhịn, bọn hắn làm việc tất cả hướng tiền đến, những năm này nghĩa phụ đưa tới không ít cựu gia truy sát, vì nô tỳ an toàn, hắn lúc này mới giấu giếm cốc chủ, đem ta đưa tới Trấn Nam Vương phủ. Nghĩa phụ, việc này không nên chậm trễ, con gái hay là nhanh chóng khởi hành sao? Ta mắng ngươi thế nào? Vốn chính là phụ gì hộ dạ điển giã liếc qua chất nữ. Cái gì? Ngươi? Ngươi là tạ hộ pháp nghĩa nữ? Ngươi vì sao còn muốn rời khỏi vô tình cốc, chạy tới vương phủ làm nhà hoàn đâu? Tiểu Thúy, không cần thiết tại Nam Cương độc thủ, để tránh dẫn tới vương gia hoài nghi. Đúng, vương phi, tất cả đảo quốc đều biết, sơn bản, các mẹ đạ, phụ gì hồ dạ, còn có cố bệ ạ sĩ gia tộc, tứ đại gia tộc mình tranh ám đấu, đều muốn trở thành đệ nhất đại gia tộc. Được rồi, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý. Hiện tại, nhị đệ, tam đệ, các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh 300 người, mai phục tại cả mẹ đạ gia phụ cận. Huống chi, phụ gì hồ dạ vân phi còn giết chết vợ của cả mẹ đạ thiền nhị. Phụ gì hồ dạ điện dã, ngươi thực sự là lòng dạ đàn bà. Nếu không phải như vậy, chúng ta nào có chiếm đoạt cả mẹ đạ cơ hội. Lúc này, phụ gì hồ dạ thiên hoa đứng ra. Đại ca, ngươi dự định xử trí như thế nào cả mẹ đạ nhất lang? Tứ đệ sao đột nhiên quan tâm tới người kia đâu? Nghe được này, Hồng Thải Ngọc giật mình kinh ngạc. A, Tiểu Thúy có thể nào liên hệ với vô tình cốc? Hay là tại hai canh giờ trong? Mặc dù nghĩa phụ dưới trướng nhân tài đông đúc, nhưng mà nghĩa phụ tín nhiệm nhất ngươi, cho nên đem nhiệm vụ lần này giao cho ngươi. Cái gì? Tộc trưởng lúc nào cùng cả mẹ đạ ra làm ở cùng một chỗ? Nhìn tới, sự việc không nhỏ. Duy chỉ có tứ đệ phụ gì hổ dạ Tiểu Hải đưa ra ý kiến phản đối. Ban ngày, hai người là ân ái vô cùng vợ chồng. Đến rồi buổi tối, riêng phần mình chia phòng nghỉ ngơi. Vô tình cốc ngũ đại hộ pháp. Ta đi, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi?
một nhà phân một nửa lợi ích thôi, như vậy ai cũng không mất mát gì. Biến cố lớn. Fujiro ra điện dã, ngươi mang ai đầu góc đần đầu. Nhìn tiểu thúy vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ, Hồng Thành ngọc cười. Tối nay, ta đem các ngươi gọi qua, là có đại sự muốn quyết định. Fujiro ra gia tộc phòng nghị sự, Fujiro ra Vân Phi liếc nhìn mọi người. Hồng Thành ngọc là cao quý vương phi, mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế rồi, vào vương phủ, liền như là trong lồng chim nhỏ, mất đi tự do giống như. Có rồi những thứ này nói một cách hoa mỹ, Tần Chấn Thiên rất nhanh chiêu mộ không ít nhân tài, là phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang làm chuẩn bị. Đại ca, xin dừng bước. Tần Tú Tuyết lắc đầu. Nàng chân trước vừa đi, nam tiên mang mũ rộng đánh nam nhân theo đuổi phía sau. Sau đó, Tần Chấn Thiên vì ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, đã cưới Hồng Thải Ngọc. Đúng, đại ca. Theo phù dị bộ dạ Vân Phi êm thai nói, mọi người lúc này mới làm rõ ràng tồn tại. Hồi Vân Phi, nô tỳ tìm vô tình cốc ngũ đại hộ pháp. Dù là Tần Tú Tuyết võ công lại cao hơn, lần này khó thoát khỏi cái chết. Mọi người khe khẽ bàn luận nhìn. Phù dị bộ dạ điển dã tức giận tới mức cắn răng. Vân Phi quân, nay đến cùng là thế nào một chuyện? Các vị, một canh giờ trước, ta mới từ Cạ Mệ Đa ra quay về. Nguyên lai, Tần Chấn Tiên lúc tuổi còn trẻ, tại một lần trong chiến đấu bị quân địch tướng quân đâm trúng một thương rồi rơi khố, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng từ này thành thái giám. Đáng thương Hồng Thành Ngọc, trải qua vô cùng dày vò đời sống. Fujiro Dạ trưởng sinh nghiêm nghị chất vấn. Nàng không quen nhìn hai vị thúc thúc tiểu nhân diễn xuất. Nhìn hai vị thúc thúc đấu võ mồm, Fujiro Dạ thiên hoa che miệng, khanh khách cười không ngừng. Rất nhanh, mọi người sôi nổi tản đi. Vân Phi quân, các mẹ đã thiện nhị cùng ngươi có thâm cửu đại hận, ngươi hẳn là cho cả mẹ đã ra chỗ tốt cực lớn, bằng không, ta rất khó tin tưởng, ngươi còn có thể nhẹ nhàng thoải mái quay về. Hồng Thải Ngọc vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiểu Thúy. Đây chính là danh chấn giang hồ vô tình gốc. Cái gì? Dạ Mạ Mộ Tổ gia cũng nghĩ chặn ngang một gạch. Những năm này, Hồng Thải Ngọc chưa thể sinh con dưỡng cái, trước đây đều là Tần Chấn Thiên nguyên nhân, kết quả, Tần Chấn Thiên nhường Hồng Thải Ngọc lưng đeo cái này tiếng xấu. Các mẹ đã nhất lang. Chuyện là như thế này. Sau đó, Tiểu Thúy rời đi vương phủ. Tất cả mọi người khen Trấn Nam Vương có tình có nghĩa. Tất cả mọi người, vì một loại ánh mắt tò mò, đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng. Tốt, ta quyết định điều động tộc trưởng một nửa lực lượng, toàn lực phụ trợ cả mẹ đạ thiền nhị, được chuyện về sau, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt cả mẹ đạ ra sinh lực. Tất nhiên, chúng ta cũng không phải đơn đả độc đấu, Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian cũng sẽ phái người giúp đỡ tứ đệ, ngươi vì sao không đồng ý? Phù Dị Bồ Dạ Vân Phi vừa nhấc chân, nghe xong giọng tứ đệ, quay đầu lại hỏi đến, tứ đệ, ngươi có việc? Con gái tuyệt đối không cô phụ nghĩa phụ kỳ vọng phụ gì bộ dạ điển dã cùng phụ gì bộ dạ trưởng sinh đều ngây ngẩn cả người. Trong vòng 3 phút, dường như tất cả mọi người giơ tay tán thành. Nghĩa phụ, ý của ngài là nhường con gái đi hoàng thành tìm tòi hư thực. Tộc trưởng, ngươi đêm hôm khuya khoắt cùng ca mẹ đã thiện nhị gặp mặt, rốt cục vì chuyện gì? Thì ra là thế. Nghĩa phụ của ngươi đợi ngươi không tệ. Tiểu Thúy, ta chỉ là tò mò, ngươi thông qua loại nào đường tắt, trong thời gian ngắn ngủi như thế, có thể liên hệ với vô tình cốc. Phải biết, vô tình cốc cực kỳ thần bí, từng cái thần long kiến thủ bất kiến bí. Bọn hắn nhất trí cho rằng tộc trưởng nhất định là cùng cả mẹ đã ra đã đặt thành nào đó thỏa hiệp, tiểu này thỏa hiệp xây dựng ở hy sinh gia tộc lợi ích bên trên. Hồi Vương Phi, nô tỳ nghĩa phụ chính là vô tình cốc xếp hạng thứ 5 tả hộ pháp. Tiểu Thúy, ngươi tìm người đáng tin vậy không? Có mấy thành bàn tay xử lý Tần Tú Tuyết. Tần Chấn Tiên suy nghĩ một lúc, cũng liền đồng ý hóa, không ngờ rằng cả mẹ đã thiện nhị tàn nhẫn như vậy, lại để cho đúng cả mẹ đã tú nhất độc thủ. Hừ, Tần Tú Tuyết, ta nguyên bản định tha cho ngươi một cái mạng, bây giờ nhìn tới, tất ngoại trừ ngươi cái họa lớn trong lòng này, ta mới có thể an an ổn ổn làm vương phi của ta. Fujiro Dạ điện dã, còn có Fujiro Dạ trưởng sinh tuần tự nổi lên. Từ Fujiro Dạ Vân Phi kế nhiệm tộc trưởng, còn chưa bao giờ nửa đêm tổ chức gia tộc hội nghị. Hừ, nói như vậy, ngươi biết nội tình. Đồng ruộng, trưởng sinh, cũng im miệng. Hiện tại bỏ phiếu, ủng hộ xin giơ tay nghĩa phụ, hay là con gái một người đi thôi. Nhiều người không an toàn chương 304, Thiên Sơn Tuyết đề xuất chương 304, Thiên Sơn Tuyết đề xuất chỉ là 8 năm trước, cụ cụ Hải Mỹ trí tử đột nhiên bạo bệnh. Điện A-Z, ta không tìm được tiểu hoàn đột nhiên, Fujiro Dạ Vân Phi nhớ tới một sự kiện. Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian tâm trạng hô to. Tốt, nắm chặt chuẩn bị đi. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ lưu nhất lang một cái mạng, rốt cuộc hắn là thiên hoa nam nhân. Húng chi, chúng ta còn muốn cho hắn làm khôi lỗi đâu. Đa tạ tộc trưởng, kia Thiên Sơn Tuyết cáo lui. Fujiro Dạ Vân Phi sợ ngây người. Đinh Lực có loại cảm giác, Lý Hoan rất có thể bị giã thú điêu đi rồi. Đại ca, năm đó ta cùng cụ cụ Ải Mị Trí Tử sau khi chia tay, ta thông qua nhiều mặt nghe ngóng, mới biết được Mị Trí Tử có bầu. Ta cũng không biết, nàng lại như thế nào giấu giếm được ca mẹ đã thiệt nhị. Kia đoạn thời gian Fujiro Dạ tiểu hải đổi phế rồi hồi lâu. Quên thị, có lẽ tiểu hoan lúc hạ xuống, bị trận kia gió lốc thổi tới địa phương khác đi giờ phút này, Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian có chút hâm mộ đệ đệ của mình. Các mẹ đã nhất lang đã thương biệt cả, ta là thê tử của hắn, muốn ăn miếng trả miếng. Tộc trưởng, Thiên Sơn Tuyết hy vọng đến lúc đó, ngài có thể đem cả mẹ đã nhất lang giao cho ta xử trí. Đại ca một lời nói, nhường Fujiro Dạ tiểu hải không biết làm sao phản bác. Hắn chỉ ven đường một đống cỏ dại. Cảm ơn đại ca. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Trần Quyên vừa đã trải qua cùng tiểu phi sinh ly từ biệt, hắn lo lắng Trần Quyên không tiếp thụ được. Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian gật đầu một cái. Quyên tỷ, đừng núp đích. Fujiro Dạ tiểu hải thật sâu hô thở ra một hơi. A Lực, làm sao vậy? 20 năm trước, tứ đệ thích một nữ nhân, chẳng qua nữ nhân này rốt cục là ai, tứ đệ chưa bao giờ lộ ra. Nói đi. Đại ca, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm,
ta chưa từng có làm ra thật xin lỗi gia tộc sự việc. Về phần ta vì sao quan tâm cả mẹ đa nhất lang, chỉ là bởi vì mà cụ cụ ải mỹ trí tử chính là vợ của cả mẹ đa thiền nhị. Fujiro Dạ Vân Phi gắt gao nhìn chằm chằm Fujiro Dạ Tiểu Hải. Không có cách, đinh lực đành phải không có theo đuôi phía sau. Tốt, đến lúc đó cả mẹ đa nhất lang mặc cho người xử trí. Lúc này đinh lực cẩn hẹn phát ra được phía trước cách đó không xa chuyển đến rất nhỏ tiếng động. Dạ mạ mổ tổ thương hải người thấp lại đen, hay là hói đầu nam, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn khẩu tài không có khẩu tài, thỏa thỏa võ đại lang. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ đệ đệ của mình đến tột cùng dùng loại thủ đoạn nào chinh phục rồi đảo quốc xếp hạng thứ 10 đại mỹ nhân. Không phải hắn ghét tiên sơ tuyết, chỉ là nữ nhân này quá yêu diễm, cơ hồ khiến nam nhân vừa gặp đã cảm mến, hắn không dám nhìn nhiều, sợ sẽ động tà niệm rồi. Fujiro Dạ Vân Phi sắc mặt âm trầm, Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian sững sờ, đoán không được đệ muội tâm tư. Lúc này ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tộc trưởng, nghe nói Dạ Mạ Mộ Tô gia tộc, Fujiro Dạ gia tộc muốn liên thủ đối phó cả mẹ đã thiền nhị. Quyết tỷ, đừng nói chuyện, để cho ta nghe một chút. Trời ơi, cỏ dại phía trên lây dính không ít máu tươi. Khách khí cái gì? Huynh đệ chúng ta trong lúc đó nên nhiều hơn đã hiểu, bao dung, tuyệt không thể xuất hiện quy điển gia huynh đệ tương tàn tình huống. Dựa vào, đệ muội đến tột cùng là ý gì? Cái gì? Các mẹ đã nhất lang là con của ngươi. Theo tiếng động ngày càng tới gần, đinh lực cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lấy ra một bình nước đá, đống chốc toàn bộ uống cạn sạch. Hắn tìm khoái 20 phút, hay là không có phát hiện Lý Hoan. Cũng tốt. Nhớ kỹ, một khi có tình huống, lập tức đường cũ trở về, ta sẽ trước tiên ra tay trên hải đảo. Đinh lực ngẩng đầu nhìn lên, mênh mông lâm hải. Hắn muốn báo thủ cho đệ đệ tuyết hận. Điền Phượng Tiên nét mặt nghiêm trọng, xác nhận không ai nghe lén về sau, hắn nhỏ giọng nói ra, đại ca, nhất lang có thể là con ta Trần Quyên túi người nhìn lại. Mà Thiên Sơn Tuyết lại quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Quyết tỷ, vết máu này không được, thời gian sẽ không quá trưởng. Đồng dạng, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc khua chiên gõ chống chuẩn bị. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trầm giọng nói ra, tứ đệ, ngươi có hay không nghĩ tới, cụ cụ hải mỹ trí tử đánh rất hải từ đâu? Thiền nhị lao hồ ly này sao mà khôn khéo, làm sao có khả năng nhìn không ra mỹ trí tử mang thai? Lại nói, ngươi thì kết luận nhất lang là con của ngươi. Thiên Sơn Tuyết, ngươi có việc? Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian híp lại hai mắt, giọng nói vô cùng lạnh băng. Đột nhiên, oa oa ô nha tiếng kêu, dọa Trần Quyên giật mình. Đợi tứ đệ sau khi rời đi, Fujiro Dạ Vân Phi lẩm bẩm nói ra, "Nóa, Fujiro Dạ Tiểu Hải, ngươi chính là một khốn nạn. Thiên Hoa cùng Nhất Lang vừa kết giao lúc, ngươi mẹ nó sao không nói cho ta biết? Nếu không phải muốn tiêu diệt cả mẹ đã ra, ngươi còn muốn giấu giếm lão tử bao lâu?" "Tứ đệ, ngươi rốt cục muốn nói cái gì?" "A Lực, ngươi nghĩa là gì?" "Sao, ngươi sợ?" "Tốt, ngươi sợ cũng đừng theo tới, chúng ta đi cứu Tiểu Hoan vùng rừng rậm này, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm." Nhớ ra Tiểu Phi Lâm Trung nhắc nhở, linh lực không dám khinh thường, sợ Quyên tỷ xảy ra chuyện. "Quyên tỷ, ngươi mau nhìn." "Người so với người làm người ta tức chết." "Ta cũng vậy." "Nếu thật là như thế, Thiên Hoa có thể không tiếp thụ được." Trần Quyên đứng dậy, dự định bước vào bụi cỏ, theo vết máu tìm xuống dưới. "Điền A Di, ta cùng Quyên tỷ cùng nhau." Mặc dù linh lực suy đoán, Lý Hoan rất có thể xảy ra chuyện rồi. Nụ cười này, nhường Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian lập tức ý nghĩ kỳ quái lên. "Đại ca, ta chỉ nói là có thể, có khả năng không phải." Ba người lần nữa tách ra. Nhường Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian ghen tị là, hình như Thiên Sơn Tuyết cùng đệ đệ tình cảm không tệ. Hai người vừa đi, một bên treo lên 12 phần tinh thần, độ cao quan sát đến hết thảy xung quanh. "Tốt, Điền A Di, ta đi đầu kia." "Không được." Đinh Lực cùng Trần Quyên hai người, lần này dọc theo bắc biên cái kia đường nhỏ tìm kiếm xuống dưới. Ước chừng đi rồi 5-6 phần trông, đột nhiên, Đinh Lực dừng bước lại. Nàng có loại dự cảm xấu. "Tộc trưởng, Thiên Sơn Tuyết có một chuyện muốn nhờ." "Điền A Di, ngài nói Tiểu Hoan sẽ không xảy ra chuyện." Trần Quyên thở hồng hộc chạy tới. "Ân, cũng không phải không có loại khả năng này. Nếu không, chúng ta tìm thêm lần nữa." Đinh Lực xoay người, đưa tay dính điểm máu tươi, dùng cái mũi người rồi người. "A Lực, lẽ nào là Tiểu Hoan?" "Không tốt, Tiểu Hoan gặp nguy hiểm. Giao cho ngươi xử trí." "A, đệ muội có chuyện tìm ta." Nhìn nữ nhân này bốn éo, Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian đột nhiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Thì chẳng biết tại sao, sau đó nữ nhân này kết hôn. "Quyên tỷ, nguy hiểm." Thiên Sơn Tuyết quay người rời đi. Rốt cuộc Điền Phượng Tiên kiến thức rộng, nàng có thể tưởng tượng đến an toàn hơn cách. Hắn vô vô tứ đệ bà bay, vừa cười vừa nói, "Như tùy tiện làm việc, rất có thể sẽ quấy nhiễu phụ cận dã thú." Trần Quyên dứt khoát đi vào trong bụi cỏ. Fujiro Dạ Vân Phi tình cảm chân thực không hy vọng, nhất lang là tứ đệ nhi tử. Rất nhanh, một xinh đẹp nữ nhân tuyệt sắc đi đến. "Quyên tỷ, ta không phải sợ sệt, mà là không muốn mạo hiểm. Hiện tại bên trong là tình huống thế nào, chúng ta cũng không biết. Nếu không, chúng ta nói cho Điền A Di, nhường nàng quyết định." Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh xông ra bụi cỏ. "Lẽ nào, nhường tứ đệ khiên chàng vải đố nữ nhân kia là cụ cụ ải mỹ trí tử?" "Quyên tỷ, Quyên tỷ." Fujiro Dạ Tiểu Hải cảnh giác nhìn chung quanh. Về phần trong đó trận tướng, không người biết được. "Tộc trưởng, Thiên Sơn Tuyết cầu kiến." "Nhường Thiên Sơn Tuyết vào đi." Chương 305, đánh không chết hắc cầu. Chương 305, đánh không chết hắc cầu. Hắn chỉ nghĩ dùng thân thể ngăn trở hắc cầu, nhường Trần Quyên có thời gian đảm mệnh, chỉ cần có liên lạc Điền A Di, hẳn là không nguy hiểm tính mạng. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Đinh Lực trước tiên đẩy ra Trần Quyên. "A Lực, làm sao vậy?" Đột nhiên, nàng phát hiện đá vụn đánh trúng vết thương, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "A, Điền A Di, ta
Ta sợ còn tốt, tới kịp thời, bằng không xảy ra chuyện lớn. Lúc này quên tỷ quá mê người rồi. Thế nhưng, ta niệm bỗng chốc chiến thắng lý trí. Hừ, hết rồi trái tim, đầu lâu cũng bị ta đập vỡ, ngươi xuất sinh này chẳng lẽ lại còn có thể phục sinh? Lực lượng kinh khủng như vậy, đổi lại thường nhân, sớm đã ngã xuống đất bỏ mình. Giờ phút này, Đinh Lực cảm nhận được khí tức tử vong. Ha ha, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem quên tỷ chiếu cố thoải mái dễ chịu. Đúng lúc này, Tống Như Hải trực tiếp vào bảo. Cái này làm sao có khả năng? Nguyên lai, một cái màu đen song đầu cẩu thình lình xuất hiện tại hai người trước mặt. Quên tỷ, chạy mau, một giây sau, hắc cẩu trực tiếp nào tới, tốc độ nhanh chóng, nhường Đinh Lực dường như không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Long Hướng Tiên nghiêm nghị chất vấn. Chỉ nghe hưng phấn hai tiếng, Điền Phượng Tiên một quyền đệm mặc vào hắc cẩu phần bụng. Điền Phượng Tiên nghiêm nghị quát lớn, phi thân nhảy lên, chặn hắc cẩu đường đi. Đồng thời, nàng nhìn trong tay hắc cẩu trái tim. Làm nàng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đông chốc trở nên tái nhợt bất lực. Trời ơi, cái này, đây là quái vật gì? Vừa nãy, hắn theo Điền Phượng Tiên ánh mắt bên trong, nhìn thấy một loại yêu ớt sát khí. Đinh Lực hiểu rõ Điền A Di thực lực, vừa nãy kia hai khối tảng đá mang theo vô cùng lực lượng cường hãn, hắn tận mắt nhìn thấy, đá vụn đánh xuyên hắc cầu phần bụng, trực tiếp khảm vào đến rồi hắc cầu phía sau đại thụ bên trong. Đinh Lực a, Đinh Lực, ngươi chính là một xuất sinh. Nàng tựa ở Đinh Lực trong ngực, dựa vào, quên tỷ thế nhưng phi ca nữ nhân, dù là phi ca không có ở đây, nàng cũng là chính mình trên danh nghĩa đại tẩu. Ngay tại Điền Phượng Tiên chấn an hai người lúc, hắc cầu đốn éo người, càng lại lần đứng lên. Trần bác sĩ, nếu như chúng ta dòng chống khua chiêng tìm kiếm, thế tất sẽ bại lộ căn cứ vị trí. Ta nghĩ, như thiên quản gia may mắn sống sót, nàng nhất định sẽ ý nghĩ cách liên hệ chúng ta. Giờ phút này, Điền Phượng Tiên đang cùng hắc cầu chém giết, căn bản không rảnh bận tâm bên này. Điền Phượng Tiên vuốt ve mái tóc của nàng, hòa ái nói ra, tiểu quên, không sao. Chỉ cần A Di tại, ta tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào làm hại ngươi. Nhìn lại, sắc mặt đại biến. Điền Phượng Tiên thân ảnh lóe lên, nhanh như thiểm điện chạy tới. Còn lo lắng cái gì? Vội vàng tìm một chỗ trốn đi. Toàn thân màu đen, hai cái đầu, một đại, một nhỏ, nhưng không có cái đuôi, miệng đầy lao nha để người sinh ra sợ hãi. Nhìn thấy Điền Phượng Tiên, Trần Quyên một đầu chui vào trong ngực của nàng, không ngừng khóc thút thít. Trong nháy mắt, hắc cầu đầu lâu nát. Điền Phượng Tiên cao thủ như vậy, trong nháy mắt đã nhận ra, phía sau chuyển đến đáng sợ khí tức. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không tốt, tiểu quên bọn hắn gặp nguy hiểm. Xuất sinh, chạy đi đâu? Điền Phượng Tiên ý thức được, lần này chỉ sợ rất khó thoát thân. Trần Quyên căn bản không có ý thức được nguy hiểm đến. Quyên tỷ, nhanh, mau tránh đến đằng sau ta, chính mình thế mà đúng đại tẩu có ý tưởng. Điền Phượng Tiên không thể tưởng tượng nổi nhìn hắc cầu. Sao phục sinh một lần, lực lượng càng hung mãnh đâu? Nói xong, nàng nắm chặt tay phải. Đinh Lực vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Hắc hắc, lão tử đây là quang minh chính đại ôm, cho dù sau quên tỷ trách tội, lão tử thì có lý do phản bác. Mấy giây sau, hắc cầu kêu rên hai tiếng, một đầu mới ngã xuống đất, hai chân còn thỉnh thoảng phát run. Ta đi, cuối cùng là thế nào một biến thái xuất sinh? Thấy cảnh này, Trần Quyên trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Trần Cương khuôn mặt dữ tợn. Điền Phượng Tiên kinh đến rồi. Ba người khiếp sợ không gì sánh nổi. Song đầu cầu há mồm, chằm chằm vào hai người. Do dự mấy giây, hắn hay là đem Trần Quyên ôm vào trong ngực, căn cứ tầm cao nhất, Trần Cương hít mắt, dường như rất mệt mỏi. Trong lúc nhất thời, lại nhường Đinh Lực có chút tâm viên ý mã. Cái gì? Phi cơ bị người vong? Nàng từ từ mấy lần, nhanh chóng lui về sau mười mấy mét. Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, lập tức lại phái người đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngươi làm sao còn có thể sống đến? Quên tỷ, cẩn thận! Hắn hung hăng bấm một cái cánh tay của mình, nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên đúng Quên tỷ có ý nghĩ xấu. Xuất sinh, xuống địa ngục đi thôi. Đinh Lực không dám lưu lại, trực tiếp khiêng Trần Quyên liền chạy. Cách đó không xa, Điền Phượng Tiên sắc mặt đại biến. Tiểu Đinh, Tiểu Quyên, các ngươi không có sao chứ? Đinh Lực, ngươi bảo vệ tốt Tiểu Quyên, ta tới đối phó xuất sinh này. Tiểu Đinh, Tiểu Quyên, chúng ta đi đồng thời. Bên người phong cảnh nhường Đinh Lực có chút hồn không ở, nàng hét lên một tiếng, thân thể run rẩy. Không xong, Trần bác sĩ, số 3 phòng thí nghiệm xảy ra chuyện rồi, lập tức một cô nữ nhân đặc biệt hương thơm đánh tới. Chẳng qua, dựa vào thực lực của mình, hẳn là có thể kéo dài một hồi, đầy đủ nhường Trần Quyên, Đinh Lực thoát đi càng xa một chút. Theo gầm lên giận dữ, Điền Phượng Tiên tay phải biến chảo, trực tiếp với vào hắc cầu phần bụng, dùng sức lôi kéo, trong khoảnh khắc, trái tim máu rầm rề móc ra. Không ngờ rằng, hắc cầu thế mà đứng lên, hình như một chút thương cũng không có. Hắc cầu phát hiện, muốn đuổi theo. Điền Phượng Tiên gầm thét một tiếng, bay lên trời, một quyền đập tới hắc cầu thì trực tiếp đánh tới. Lập tức, nàng sầm mặt lại. Xuất sinh, đi chết đi. Nhìn nằm dưới đất hắc cầu, Điền Phượng Tiên một cước giẫm tại hắc cầu trong đầu, sau đó sử xuất chín thành lực lượng. Một cái hô hấp không đến, hai bên cách xa nhau nửa mét. Điền Phượng Tiên quay đầu, thấy Đinh Lực chính ôm Trần Quyên. Giờ phút này, Điền Phượng Tiên không dám kinh thường. Phi ca, ngươi sẽ không căn dặn ta, phải chiếu cố thật tốt Quyên tỷ sao? Trần bác sĩ, chúng ta đi muộn một bước, Điền quản gia cởi phi cơ truy hủy, ta cùng Tiểu Hải tìm hồi lâu, không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Trái tim trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Không tốt, gặp nguy hiểm. Ngay tại Điền Phượng Tiên quay người lúc, Đinh Lực hô to một tiếng. Đột nhiên, bèo một tiếng, hai khối đá vụn hoa phá trường không, mang theo tiếng rít mà qua. Đinh Lực sợ tới mức vội vàng gật đầu. Điền A Di, cẩn thận. Không có là được. Đinh Lực, ngươi phải nhớ kỹ, Tiểu Quyên là cao bồi nữ nhân, cho dù cao bồi không có ở đây, vợ của bạn không thể lừa gạt, đạo lý này không cần A Di nhắc nhở a.
Đinh Lực dùng dư quang liếc qua Điền Phượng Tiên. Long Hướng Tiên đi đến.
Nghe vậy, hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Như Biển, ngươi thật to gan, không chào hỏi Lưu Sung đi bảo.
Lần này, sau khi sống lại Hắc Cẩu, đầu biến lớn hơn, ước chừng lớn gấp đôi, con mắt tinh hồng, hình như một vết mắt đỏ sát thủ, ngoài ra, móng vuốt càng thêm sắc bén.
Điền A Di, ta không phải cố ý.
Vừa nãy Quyên Tỷ nhìn thấy ngài túm ra Hắc Cẩu trái tim, bỗng chốc dọa hôn mê bất tỉnh, trực tiếp ngược lại trong người ta.
Ta thật sự không có ý khác, ha ha, xuất sinh, lúc này ngươi chết tấu đi vào đi. Chương 306, trừng phạt. Chương 306, trừng phạt Long đội, Tam Hảo thí nghiệm kho đã xảy ra một ít vấn đề.
Tống Như Hải gật đầu một cái, hắn không dám ngẩng đầu.
Tiếp theo, Trần Cương cười hắc hắc.
Tam Hảo thí nghiệm kho,
đây không phải là song đầu cậu sao?
Hắn vô vô Long Hướng Thiên bà bay, vừa cười vừa nói, Tiểu Thiên, ngươi rất không tồi.
Được rồi, ngươi không phải thánh hiền ai mà có thể không qua.
Lại nói, chuyện này Điền Lệ Lệ thì có một nửa trách nhiệm.
Ha ha, nam nhân mà, khổ sở mỹ nhân quan.
Tiểu Hải ở căn cứ chờ đợi 5 năm, trên cơ bản rất ít tiếp xúc nữ nhân, đột nhiên trông thấy tượng Điền Lệ Lệ còn trẻ như vậy khêu gợi cô đường, hắn năng lực không tâm gì chuyển sao?
Giả sử là ngươi, có thể, ngươi cũng sẽ giống như Tiểu Hải, không nhịn được Điền Lệ Lệ sắc đẹp, phạm phải đồng dạng sai lầm.
Long Hướng Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Tống Như Hải.
Khốn nạn, vì một nữ nhân, ngươi phạm vào thiên đại sai, biết không?
Trần lão đại, Tiểu Hải sai lầm rồi liền phải phạt, bằng không, về sau làm sao phục chúng?
Hừ, cái kia Hắc Cẩu không phải thích tán loạn sao?
Vậy liền để nó lưu tại Hắc đảo, để nó tự sinh tự diệt đi.
Long Hướng Tiên đầu góc chuyển nhanh chóng.
Nguyên lai, hắn đôi Hắc Cẩu hành tung hiểu rõ như lòng bàn tay.
Trần bác sĩ, Điền tiểu thư sau khi bị thương, ta lập tức sắp đặt bác sĩ cứu chữa, luôn luôn hầu ở bên cạnh, mãi đến khi giải phẫu sau khi kết thúc, ta lúc này mới.
Trời ơi, đây cũng quá biến thái đi.
Tiểu Hải, rốt cục chuyện gì xảy ra?
Hắc Cẩu hung tợn chằm chằm vào Điền Phượng Tiên.
Còn không mau cút đi trở về làm kiểm điểm, chúng ngươi 1 năm tiền lương, còn có, lập tức tìm Hắc Cẩu vị trí, mau chóng bắt trở lại. Đúng rồi, lập tức đem Lệ Lệ đưa đi số 5 phòng thí nghiệm Hắc đảo là rừng rậm nguyên thủy, lại rời xa đại lục, có rất ít người đi ở trên đảo.
Vừa vặn, ta dự định kiểm nghiệm cắn trộn cầu năng lực thực chiến, đến tiếp sau mới có thể chế tạo ra càng thêm tiên tiến Hắc Cẩu.
Tốt, Tiểu Hải, ngươi đi xuống trước đi.
Đúng, Trần lão đại.
Kỳ thực, cái kia Hắc Cẩu trên người còn có cái thứ ba định vị trang bị tại đầu của nó nơi trọng yếu.
Vừa nãy, đầu này Hắc Cẩu xuất hiện ở căn cứ đông nam phương hướng 100 cây số bên ngoài Hắc đảo.
Tấm này lưới tơ ở giữa không trung lại xảy ra quỷ dị biến hóa, trở nên càng lúc càng lớn.
Số 5 phòng thí nghiệm.
Đây không phải là chuyên môn tiến hành tái sinh phòng thí nghiệm sao?
Long Hướng Tiên hai người sửng sốt mấy giây.
Hiện tại, Điền đại tỷ sinh tử không rõ, hắn càng thêm áy náy.
Trần Cương cười nhạt một tiếng.
Ha ha, Tiểu Tiên, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi.
Vừa nãy ngươi đã trừng phạt Tiểu Hải.
Tốt, chuyện này về sau đừng nói nữa. Sau đó, Long Hướng Tiên quay người rời đi, cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Tốt, ngươi cũng đừng định hót nghe được này.
Long Hướng Thiên phổi đều muốn tức nổ tung.
Một giờ trước, Điền tiểu thư không nên đi tham quan căn cứ thí nghiệm kho. Vừa vặn, lúc đó chúng ta ly Tam Hảo kho gần đây, cho nên ta dẫn Điền tiểu thư đi.
Đến rồi Tam Hảo kho, Điền tiểu thư cho rằng cái kia Hắc Cẩu vô cùng bình thường, la hét muốn vào xem một chút.
Ta,
lão đại, ngài nhìn xa trông rộng, căn cứ tại ngài dẫn đầu dưới, nhất định sẽ đi về phía Huy Hoàng hai bên rằng còn 1 phút đồng hồ.
Giờ phút này, Điền Phượng Tiên chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía.
Tiểu Thiên, chuyện này ngươi thấy thế nào?
Long Hướng Thiên vẻ mặt sững sờ, hắn hoàn toàn xem không hiểu Trần Cương làm việc.
Nói tiếp đi.
Mấy giây công phu, đã làm lớn ra gấp 2-3 lần.
Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi bây giờ mới đến báo cáo.
Lưới tơ thất bại rồi, rơi trên mặt đất.
Lúc này, Hắc Cẩu mở ra miệng động, phun ra một tấm màu trắng lưới tơ.
Đúng, lão đại, ta cái này đi sắp đặt.
Trần Cương tức giận đến nói không ra lời.
Không sai, tối thiểu nhất bề ngoài nhìn xem, là một người bình thường mà.
Nữ nhân càng xinh đẹp, càng chú trọng bề ngoài.
Ngươi suy nghĩ một chút, một khiến nam nhân thần hồn điên đảo nữ nhân, bỗng chốc thành người tàn tật, ngươi đoán nữ nhân này sẽ làm sao?
Trần Cương rất căm tức.
Song đầu cầu thế nhưng căn cứ mới nhất thành quả nghiên cứu, mặc dù còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng mà hắn sức chiến đấu phi thường cường hãn, một khi hình thành đại quy mô sản xuất, là có thể tổ kiến một chi song đầu cầu quân đội, hắn sức chiến đấu có thể so với nhất lưu quốc gia bộ đội đặc chủng.
Vì lý do an toàn, ta cho Hắc Cẩu tiêm vào 10 ml thôi miễn đề.
Nào biết, qua không đến 10 phút đồng hồ, Hắc Cẩu đột nhiên mở to mắt, đống chốc đánh tới, ta căn bản không kịp phản ứng, Hắc Cẩu cắn đứt Điền tiểu thư bàn tay trái về sau, trốn ra Tam Hào kho.
Cái gì?
Điền tiểu thư bị thương?
Hắc Cẩu chạy ra căn cứ đi.
A, Tống Như Hải phạm phải sai lầm lớn, Trần bác sĩ lẽ nào không trừng phạt hắn?
Một câu đổi đi.
Xì xì xì, trên mặt đất lại toát ra hàng luồng khói trắng.
Trần bác sĩ này là muốn làm gì?
Đầu này Hắc Cẩu, sao cụ bị nện nôn mạng lưới năng lực?
Long Hướng Thiên mặt tâm trầm, nghiêm nghị quát, cho nên ngươi thì tự mình mở ra cửa kho, nhường Điền tiểu thư tiến vào.
Trần Cương nổi trận lôi đình.
Trần lão đại, ta lập tức dẫn người đem Hắc Cẩu bắt trở lại.
Chẳng trách Trần bác sĩ dường như không một chút nào lo lắng.
Xuất sinh, hôm nay ta muốn làm thịt ngươi.
Trời ơi, tấm này lưới tơ có thể ăn mòn tảng đá.
Lão đại, nữ nhân này rất có thể nghĩ quẩn, cuối cùng tự sát.
Tốt, không muốn giải thích nữa.
Đã xảy ra nghiêm trọng như vậy an toàn sự kiện, Long Hướng Thiên, ngươi là bảo vệ đội trưởng, có trách nhiệm không thể chối bỏ.
Trần lão đại, Tống Như Hải phạm phải sai lầm lớn, ta là bảo vệ đội trưởng, lại là hắn kết bái đại ca, phải phạt, ngài thì phạt ta đi.
Không sai, ngươi trả lời rất chính xác.
Đúng, giải phẫu về sau,
sắp xếp người ngày đêm làm bạn Lệ Lệ, không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Tống Như Hải tuyệt đối không ngờ rằng chính mình anh em tốt dường như hạ tử thủ.
Ngươi, ngươi!
Long Hướng Tiên lớn tiếng hống, hung hăng cho Tống Như Hải một cái tát.
Lão đại, ngài không lo lắng hắc cầu bại lộ,
tự sinh tự diệt?
Lão đại, ý của ngài là định cho Điền tiểu thư an một mô phỏng cánh tay?
Điền Phượng Tiên sắc mặt đại biến, đang 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 lui về sau mấy bước. Hắn ngược lại có chút lo lắng.
Điền Lệ Lệ thế nhưng Điền đại tỷ con gái nuôi, Điền đại tỷ trước khi đi ngàn căn dặn vạn căn dặn, để cho ta chiếu cố thật tốt Lệ Lệ, ta còn bảo đảm nói sẽ không để cho Lệ Lệ nhận bất kỳ ủy khuất gì. Kết quả Điền đại tỷ lại không đến một giờ thì ra đại tính, bị hắc cầu cắn gãy mất cánh tay.
Điền Phượng Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nắm tay nên đón tiếp lấy.
Đột nhiên hắc cầu đánh tới, một khi bị lưới tơ của lấy, chính mình là thịt trên đất, mặc cho tùy người sâu xé rồi.
Giờ phút này Trần Cương lại nghĩ tới một sự kiện.
Long Hướng Tiên thở phào nhẹ nhõm,
nào biết Trần Cương lại lắc đầu.
Một tát này lực lượng tương đối bên trong trực tiếp đánh rất Tống Như Hải hai bên răng, máu tươi dọc theo khỏe miệng không ngừng xuống dưới trôi.
Nhìn tới chuyện này có thể lật thiên rồi.
Thấy Tống Như Hải che che lấp lấp, Long Hướng Thiên rất tức giận.
Thiên ca, hắc cầu trên người thiết bị truy tìm mất linh rồi, chúng ta
không cách nào dò xét vị trí cụ thể đó, rốt cục chuyện gì? Hắn mẹ nó nói thẳng, hắn đu ám trận mắt nhìn Long Hướng Thiên.
Chương 307, một kích mất mạng. Chương 307, một kích mất mạng tứ đệ, mau tránh ra.
Tiểu Đinh, nhanh nhảy đi xuống.
Lão Tam, ngươi làm sao còn là sắc tâm không thay đổi?
Ừ, sớm muộn chết tại trên tay người phụ nữ.
Lúc này Đinh Lực sắc mặt hoàn toàn thay đổi,
Trịnh Khoa hai mắt vừa ra kim quang,
xì xì xì, tựa như là dây điện chập mạch âm thanh.
Đơn giản mà nói, vừa nãy Đinh Lực đã chạy tới, hắc cầu đã dự đoán trước hắn mấy cái mục đích, trong thời gian cực ngắn năng lực xa ra lớn nhất sát suất mục đích.
Cứ theo đà này sớm muộn sẽ sức cùng lực kiệt.
Hai thanh phi đao tuần tự đánh xuyên ấn đường.
Tần Tú Tuyết nghiêm nghị quát lớn,
đậu xanh rau má, tốt cô gái xinh đẹp.
Tần Tú Tuyết, để mạng lại.
Đại ca, ngươi nói một câu a.
Giờ phút này Điền Phượng Tiên chỉ cảm thấy trở nên đau đầu.
Đầu này hắc cầu hình như có liên tục không ngừng lực lượng.
Thử, lại nhìn loạn, lao nương đảo mắt chó của ngươi.
Lao Tam, hoàn thành nhiệm vụ về sau, Tam ca mang ngươi tiêu giao khoái hoạt đi.
Duy chỉ có đại ca Tả Thu Thiền trầm mặc không nói.
Nếu không phải Điền Phượng Tiên dùng chân khí hộ thể, chỉ sợ phần bụng đã sớm bị đâm thủng.
Ra khỏi cửa thành, sau 30 phút, một cái kéo dài không ngừng đường nhỏ, thình lình đứng bốn người, từng cái người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành.
Lập tức, nàng nghĩ đến một can đảm ý nghĩ.
Vẹn vẹn qua 2 phút, trên mặt đất chỉ còn lại có một bộ khung xương.
Lão nhị Thu Trường Giang lạnh giọng nói, ánh mắt chằm chằm vào phía trước.
Hắc cầu móng đuôi sắc bén đã vồ tới, nhấn tại rồi Điền Phượng Tiên trên lưng.
Hắn vẫn nộ chỉ vào Tần Tú Tuyết.
Dù là chính mình lực lượng lại lớn, cũng vô pháp triệt để xử lý hắc cầu.
Điền Phượng Tiên dùng dư quang xem xét, hiểu rõ Đinh Lực muốn đi qua giúp đỡ, thế nhưng đầu này hắc cầu vô cùng cứng hãn, chính mình ứng phó đều có chút phí sức, huống chi là đồ đệ của mình đâu.
Không, Điền A Di, ngài là của ta tái tạo ân nhân, ta không thể không quản.
Cầu vật muốn chết,
đáng tiếc hay là muộn một nhịp.
Ken một tiếng, thanh thứ nhất phi đao va chạm trên đại đao, phát ra hương phấn hỏa hoa.
Tần Tú Tuyết cười,
chỉ thấy ba thanh phi đao giống như ba đạo kinh lôi, hoa phá trường không, mang theo một đạo tiếng rít mà đi.
Không được, được nghĩ một chút biện pháp, còn như vậy dây dưa tiếp chân khí sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn.
Hắn xoa xoa đôi bàn tay, vừa cười vừa nói, đại ca, một hồi thu thập nữ nhân này, đem nàng giao cho ta xử trí, được không?
Giảo hoạt hắc cầu cố ý nâng lên chân sau, tại Điền Phượng Tiên phần bụng trượt đến đi vòng quanh.
Không tốt, có người muốn giết ta.
Trên lưng ngựa, Tần Tú Tuyết liếc nhìn phía trước bốn người.
Lúc kia ba người bọn họ đều sẽ chết.
Tam đệ, không nên vọng động.
Nhị đệ, Tam đệ, chúng ta cùng tiến lên tốt, đừng nói nữa, người muốn đến rồi. Đồng thời Điền Phượng Tiên một quyền nện xuyên hắc cầu phần bụng,
một khi mắt phải mở ra, mang ý nghĩa hắc cầu đầy máu sống lại,
đến lúc đó hậu quả khó mà lường được.
Hắn cứng ngắc lấy ra đầu, chạy đến thác nước trước mặt.
Nhị ca nói đúng lắm, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền.
Ta đi, tính tính tốt nóng này, lão tử thích.
Đúng lúc này, thanh thứ hai phi đao lại đánh xuyên đại đao, tùy theo thanh thứ ba phi đao vòng qua cửa hang.
Thấy lão nhị, lão tam cẩn thận quá mức, lão tứ có chút không vui.
Vừa nãy tứ đệ cũng là bởi vì chủ quan ném mạng, Tả Thu Thiền không muốn mạo hiểm, dự định vây công nàng này.
Đinh Lực giờ phút này chính khiêng Trần Quyên trốn ở phía sau đại thụ.
Điền Phượng Tiên nghẹn ngào nói xong,
thấy Điền A Di bị hắc cầu áp chế gắt gao, Đinh Lực cấp bách.
Không tốt, này này đi xuống còn có thể sống sao?
Lại nói tự mình có nhìn quên tỷ, chắc hẳn càng thêm nguy hiểm.
Thu Trường Giang đội vàng vùng ra đại đao muốn ngăn cản phi đao.
Hắn có loại dự cảm nữ nhân này không đơn giản.
Trong đầu của nàng hiện lên cái này đến cái khác mục tiêu hoài nghi.
Ha ha, tiểu nương tử, ca ca ta thì đứng ở chỗ này, ngươi đến đảo a?
Ừ, tứ đệ không thể chủ quan.
Xuất sinh chết tiệt,
lẽ nào là Hồng Thải Ngọc?
Tiểu Đinh, bảo trọng.
Thu Trường Giang trừng Trịnh Khoa một chút,
túi đầu xem xét, mẹ của ta ơi, sâu không thấy đáy.
Trịnh Khoa trừng to mắt, không cam lòng khí tuyệt bỏ mình.
Lập tức Điền Phượng Tiên đột nhiên cảm giác được phía sau chuyển đến một hồi gió lạnh.
Đúng, nhất định là nữ nhân này.
Trịnh Khoa vẻ mặt khinh thường,
đáng tiếc hay là muộn một bước,
còn lo lắng cái gì?
Ta khoái không chống nổi,
không nhảy đi xuống chỉ có một con đường chết, nhảy đi xuống nói không chừng còn có thể sống sót. Không ngờ rằng nữ nhân này thực lực khủng bố như thế.
Ha ha, ba cái đại nam nhân bắt nạt một nhược nữ tử,
như truyền đi không sợ người trong giang hồ chê cười.
Nam Cương, Tần Tú Tuyết cưỡi lấy Hàn Huyết Bảo Mã, phi tốc chạy tới hoàng thành. "Tứ đệ, tứ đệ." Hắc Cẩu đột nhiên đình chỉ bất động rồi, hai mắt khép kín. Hắn phát hiện Hắc Cẩu mắt trái mở ra. Lập tức, cái khác ba vị hộ pháp cười lên ha hả. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Đồng thời, truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. "Điện A Di, nhanh, nếu ngươi không đi thì không còn kịp rồi." Theo phương hướng nhìn lại, Đinh Lực nhìn thấy một cái thác nước. Trình Khoa ngoắc ngón tay. Nhưng mà, Hắc Cẩu tiếp tục công kích Điện Phượng Tiên. Hắn thận trọng đem Trần Quyên để dưới đất, sau đó đứng dậy chạy tới. Ngay tại Điện Phượng Tiên quay đầu, hướng phía Đinh Lực kêu to thời khắc, Hắc Cẩu nhanh như thiểm điện, thời gian một cái nháy mắt, đến nàng phía sau. Mã Hải Lang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thu Trường Giang ôm thi thể của Trình Khoa, hai mắt hồng nhuận. Trong nội tâm nàng kinh hãi, đội vàng lui lại. "Điện A Di, Điện A Di." "Đại ca, chỉ là một nữ tử, cần phải vô tình cấp tứ đại hộ pháp đồng thời ra tay sao? Các ngươi là người phương nào? Mau mau tránh ra. Đừng tới đây, có nghe hay không?" "Ngươi không phải là đối thủ." Đinh Lực cắn răng một cái, trực tiếp đánh tới, gắt gao ôm Hắc Cẩu. Trong nháy mắt, lưu lại một đạo lại một cái vết cắt. Tả Thu Thiền chỉ phía trước. Điện Phượng Tiên sử dụng ra lực khí toàn thân, dùng hai tay đứng vững Hắc Cẩu cổ. Một phút đồng hồ sau, Điện Phượng Tiên khiêng Trần Quyên, đi vào thác nước trước mặt, dứt khoát nhảy xuống. Nàng hiểu rõ Đinh Lực lúc này thì sống chết khó nói. Nhìn càng ngày càng gần nữ nhân, Tả Thu Thiền đã nhận ra một cỗ nồng đậm sát ý. Trịnh Khoa sắc mị mị chằm chằm vào Tần Tú Tuyết. Đừng nhìn nó là một cái xuất sinh, nhưng mà Trần Cương tại sáng tạo Hắc Cẩu lúc, tại đầu của nó nơi trọng yếu, lắp đặt rồi một siêu máy tính. Tại siêu máy tính dưới sự trợ giúp, Hắc Cẩu năng lực nhanh chóng dự đoán nhân loại các loại cử động. Hắn tự nhận là, lần này chắc giết, tùy tiện vị kia hộ pháp có thể thoải mái ứng phó. Giờ khắc này, Hắc Cẩu miệng, ly Điện Phượng Tiên chỉ có một đầu ngón tay khoảng cách. Lao Tam Mã Hải Lãng gật đầu một cái. Tiếp theo, linh lực chỉ vào Hắc Cẩu, hô to một tiếng, "Lão tử giết ngươi." "Tốt, các ngươi cũng cho lão tử treo lên 12 phần tinh thần đến." Đồng thời, một luồng khí tức nguy hiểm tùy theo mà đến. "Điện A Di, ngài mau dẫn nhìn quên tỷ đi." Hắc Cẩu mở ra miệng rộng, chảy ra để người buồn nôn nước bọt. To lớn lực trùng kích, lại để cho nàng mới ngã xuống đất. "Tiểu Linh, ngươi..." "Cái gì?" "Ngài đi xuống." Điện Phượng Tiên trái xem phải xem, nàng mơ hồ nghe được tiếng nước. "Lão tứ, nguy hiểm." Chương 308, lấy một địch 4 chương 308. Lấy một địch bốn chẳng trách nghĩa nữ để cho mình xuất lĩnh tam đại hộ pháp tới trước chặn giết. Tần Tú Tuyết đều đâu vào đấy đánh trả ba người. Hắn hiểu rõ nhị ca bị lừa rồi. Đột nhiên, một đạo quang ảnh bắn ra. Hắn một trưởng vỗ tại nhị ca phía sau, đồng thời điên cuồng vận chuyển chân khí. Hai người thân hình lóe lên, vây quanh rồi Tần Tú Tuyết sau lưng. Nàng vung vây bảo kiếm, thi triển lăng ba vi bộ, tại trong ba người xuyên tới xuyên lui, ung dung ứng đối. Nhìn chữ sắc đương đầu lão tam, Tả Thu Thiền hận không thể đi lên quất hắn ba bàn tay. Lập tức, trong không khí tràn ngập túc sát chi khí. "Tốt, nhị ca, ngươi không giúp ta cũng được. Đại ca cùng ta đối phó là đủ." Lão nhị Thu Trường Giang hung tợn chằm chằm vào Tần Tú Tuyết. Mã Hải Lãng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn ở đây tự hỏi, đang do dự. Dựa vào, thật đáng sợ. Tả Thu Thiền trợn mắt tròn xoe. Vang một tiếng, âm thanh phá không vang lên. "Cực phẩm, quá mê người rồi." "Hừ, Tần Tú Tuyết, lão phu là quang minh lỗi lạc người, cũng không làm kiểu này hèn hạ sự tình." "Tốt, lão phu hôm nay muốn đường đường chính chính đánh với ngươi một hồi. Chỉ là một hoàng mao nha đầu, lão phu không sợ." Lúc này, Mã Hải Lãng cấp bách, nhìn xem thương. "Tam đệ, lên." Đột nhiên, Tả Thu Thiền một trưởng bộ tới. "Tốt, nhị ca." "Không tốt, nhị ca gặp nguy hiểm." Đồng thời, Mã Hải Lãng nhìn về phía nhị ca, nói đến, "Nhị ca, nàng này là cố ý khích tướng ngươi, ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa phải không? Ta chết, cũng sẽ lôi kéo ba người các ngươi đệm lưng." "Ha ha, các ngươi đi theo cốc chủ xuất sinh nhập tử mấy chục năm, thật không dễ dàng ngồi lên hộ pháp vị trí. Hôm nay như chế tử, chẳng phải là để người khác nhặt được tiện nghi. Ta không muốn cùng các ngươi dây dưa. Không bằng, chuyện này như vậy dừng lại, làm sao?" "Tần Tú Tuyết, sư phụ ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Mã Hải Lãng tức giận đến suýt nữa phun ra một ngụm máu huyết. "An ta một kiếm đây con mẹ nó gọi chuyện gì? Một trường này mang theo hùng hậu vô cùng lực lượng. Dựa vào, lão tử gặp nguy hiểm, ngươi mẹ nó miệng nói chuyện, không biết đến giúp đỡ." Lão Tam Mã Hải Lãng lộ ra tà ma ánh mắt, không ngừng đánh giá Tần Tú Tuyết dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Tần Tú Tuyết không muốn cùng bọn hắn ra tay đánh nhau. "Tiện nhân, ngươi giết ta tứ đệ, hôm nay ta đem hảo hảo tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." "Ha ha, đại ca, và chế phục tiện nhân kia." Huynh đệ chúng ta ba người hảo hảo chơi vừa nói xong, Mã Hải Lãng cầm trong tay trường thương đâm tới. Nguyên lai, Tần Tú Tuyết ném ra một cái phi đao. Mặc dù Tần Tú Tuyết cùng bọn hắn có thủ không đội trời chung, nhưng mà thực lực của nàng quả thực nhường Thu Trường Giang, Mã Hải Lãng hai người vừa hâm mộ lại sợ hãi, thì nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Mã Hải Lãng hung hăng nói: "Đại ca, nhị ca, đừng tìm này nương môn nhiều lời, chúng ta động thủ đi." Lúc này, hai người cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Hắn không dám kinh thường. "Tam đệ, ta tâm ý đã quyết, nhiều lời vô ích." Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi rét căm căm gió lạnh, mang theo khí tức nguy hiểm. Nào biết, Thu Trường Giang hừ lạnh một tiếng. Mã Hải Lãng nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. "Ta dựa vào, thật là đáng sợ tu vi. Nho nhỏ nha đầu, chớ có cuồng vọng. Hôm nay ngươi dù là thân thủ cho dù tốt, lão phu thì nhất định phải giữ ngươi lại." Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, bóng người qua lại di động, tốc độ nhanh chóng, để người không cách nào thấy rõ ràng. Giờ phút này, Mã Hải Lãng trong lòng sinh ra một đoàn cực nóng hỏa diễm. Hắn lạnh lùng nói ra, "Hừ, ngươi là nhược nữ tử. Ha ha,
nay chỉ sợ là trên đời này tối ngây thơ chê cười. Tả Thu Thiền, là Hồng Thải Ngọc phái các ngươi tới giết ta. Hừ, ta thế nhưng Trấn Nam Vương con gái nuôi, việc này nếu để vương gia hiểu rõ rồi, các ngươi Vô Tình Cốc còn có đường sống sao? Ha ha, không muốn bị một nữ nhân tống tang các ngươi Vô Tình Cốc. Lời này vừa nói ra, bay lên không đánh tới Thu Trưởng Giang, trong nháy mắt ổn định thân ảnh, cũng lui về phía sau mấy bước. Khiếp sợ một màn đã xảy ra. Giác Thải, không xứng cùng bổn cô nương nói chuyện. Thì ngươi điểm này thực lực, nếu ta đã sớm tự vẫn. Thiện nhân, chớ có ăn nói linh tinh. Chỉ cần có thể giết ngươi, dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều được, nàng này tuổi còn trẻ, tu vi đáng sợ như thế, chắc hẳn sư phụ của nàng nhất định là cao thủ tuyệt thế. Tần Tú Tuyết cùng Tả Thu Thiền chạm nhau một trường. Tam đệ, đại ca nói rất đúng, không muốn bị nữ nhân này sắc đẹp ảnh hưởng tới tâm trí. Vừa nãy đại ca nói, chỉ cần xử lý rồi này nữ môn, tối nay chúng ta đi Hương Ngọc lâu thật tốt chơi một đêm. Tả Thu Thiền lạnh lùng như băng. Tuổi còn nhỏ, công lực thâm hậu như thế, hậu sinh khả úy. Thực sự là giang sơn đại hữu tài nhân xuất a. Mắt thấy tam đệ đến rồi sống còn thời khắc, như lại không ra tay, tam đệ tất bị thương nặng. Lão tam, đến lúc nào rồi rồi, còn băn khoăn điểm này phá sự. Lẽ nào quên rồi, lão tứ là chết như thế nào? Tam đệ, cẩn thận. Ba người liếc nhau, đồng thời theo ba phương hướng công kích. Giờ phút này, Mã Hải Lãng tức giận không thôi. Có thể phi đao lực lượng bá đạo vô cùng, lại chấn nát rồi đầu thường, cắt ngang báng súng mà đến. Nhị đệ, tam đệ, chớ có phớt lờ. Mã Hải Lãng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đến rồi Thu Trưởng Giang sau lưng. Giết. Mã Hải Lãng ken 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 lui lại mấy bước, đồng thời dùng thương đỉnh đầu dừng phi tốc mà đến phi đao. Đại ca, hôm nay ta muốn giết cái này bản đường, là tứ đệ báo thủ. Nói tốt rồi ba người vây công Tần Tú Tuyết, hiện tại ngược lại thành hai người vây công, một người nhìn xem náo nhiệt. Ha ha, Tần Tú Tuyết, chỉ cần ngươi chết, không ai hiểu rõ là chúng ta giết ngươi. Nhất là phi đao, càng là hơn lệ vô hư phát. Xì xì xì, phi đao cùng đại đao kịch liệt ma sát, phát ra hỏa hoa. Tam đệ, ta đến vậy. Thấy một cái tiểu cô nương nhục nhã chính mình, Mã Hải Lãng tức giận tới mức cắn răng. Đồng thời, bọn hắn quyết định, hôm nay nhất định phải làm rơi Tần Tú Tuyết, nếu không dùng cái này nữ thiên phú, đợi một thời gian, chắc chắn biến thành trên giang hồ nhất đẳng cao thủ, đến lúc đó Vô Tình Cốc muốn thành tựu bá nghiệp, nàng này chỉ sợ là chướng ngại vật. Nàng sốt ruột tiến đến hoàn thành. Hắn rất muốn mắng Thu Trường Giang là loại người cổ hủ, sớm muộn có một ngày sẽ chết tại lòng hư vinh bên trên. Tần Tú Tuyết cười khanh khách nói, một đôi mắt đẹp giống như năng lực xuyên thủng nam nhân tất cả. Nhưng mà, hai người hợp lực, lui về sau 20-30 mét, lúc này mới ổn định thân ảnh. Đi chết đi hử, Thu Trường Giang, Mã Hải Lãng, tốt xấu các ngươi cũng là thành danh đã lâu lao tiền bối, thế mà phía sau đánh lén, chuyến đi, không sợ người giang hồ chê cười. Tả Thu Thiền trầm mặc, thân ảnh lui về phía sau mấy bước. Ngươi, ngươi không nên quá cản rỡ. Hừ, thực lực ngươi quả thật không tệ, đối với chúng ta có ba người, áp dụng xa luân chiến cũng có thể mài chết ngươi. Tất nhiên, cũng không sợ tứ đại hộ pháp. Giờ phút này, Tần Tú Tuyết cùng Tả Thu Thiền đang so đấu nội lực. Cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, ra tay tàn nhẫn như vậy, thế mà một chiêu tiêu diệt tứ đệ. Hừ, Tả hộ pháp, ngươi còn chưa xứng hiểu rõ sư phụ ta danh hiệu. Thu Trường Giang nắm chặt đại đao, sử dụng ra toàn thân chân khí, đem đại đao nằm ngang, vì ngăn cản phi tốc mà đến phi đao. Đại đao thân đao tối vị trí trung tâm, lại bị phi đao đánh xuyên, đồng thời, Thu Trường Giang thân thể không ngừng lùi lại. Chương 309, 100 quả bom. Chương 309, 100 quả bom. Đại ca, nhị ca cũng nhận sợ rồi, hắn cũng không dám đơn đấu Tần Tú Tuyết, này không phải là tìm chết sao? À, mấy giờ trước, chính mình không phải cùng ba cái nhi tử mới gặp mặt, sao này lại sốt ruột tìm đến? Vừa đến, Tần Tú Tuyết tu vi võ đạo thực sự quá lợi hại, hắn có chút lực bất tòng tâm, thứ hai, hắn lo lắng hơn Tần Tú Tuyết sư phụ, đồ đệ cũng lợi hại như thế, sư phụ còn có thể kém đi đâu? Phụ thân, chúng ta đều duy trì Hoa Đằng làm tộc trưởng, thế nhưng, một khi đại ca phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang thành công, Nhất Lang chính là người làm trong nhà tộc trưởng, Hoa Đằng làm không tốt sẽ chết. Hắn mày nhăn lại, có chút mất hứng. Phụ thân, mở cửa nhanh, xảy ra chuyện lớn đảo quốc Cá Mẹ Đạ gia tộc, Cá Mẹ Đạ Thiển Nhị tâm sự nặng nề, lại có vẻ mười phần nôn nóng. Thu Trường Giang khuyên tam đệ không muốn hành động theo cảm tính, mọi thứ muốn động não. Hừ, không nghe lời khuyên bảo, liền đi chết. Tốt, thần cô nương, hôm nay chúng ta coi như một hồi hiểu lầm. Tam đệ, ngươi nghĩa là gì? Đừng tưởng rằng đại ca cùng ta không nhìn ra được. Đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy. Ngươi tôn thật nghĩ báo thù cho tứ đệ, vậy thì tốt, người ta hiện tại thì đứng ở ngươi trước mặt, ngươi có gan liền đi báo thù à? Trong hậu viện, Phu Di Bồ Dạ Tú một cương nằm xuống nghỉ ngơi. Một khi dẫn bạo những thứ này bom, các mẹ đã ra chẳng phải là phế tích một mảnh. Các mẹ đã hoành tam chắc chắn không phải chờ chết người. Mã Hải Lãng có chút không phục. Ai vậy? Đêm hôm quyết quát. Phụ thân đại nhân, là ta Hoành Tam. Đại ca, chuyện này cứ tính như vậy. Vì sắc đẹp, lại cầm huynh đệ đại nghĩa làm tấm mục. Hùng Nhị cho rằng đại ca là mượn dùng hai đại gia tộc lực lượng, muốn thanh tẩy phản đối lực lượng, đến củng cố chính mình tộc trưởng địa vị. Phụ thân, hai nhà này nhân viên điều động, xuất hiện thời cơ quá không tầm thường. Ngài vừa tuyên truyền nhường đại ca sau 3 ngày giao quyền, buổi tối hai nhà thì có rồi hành động, cho nên ta cho rằng, nhất định là đại ca cùng phụ dị bổ dạ bân phi, dạ mạ mộ tổ hạ gian thông đồng cùng nhau. Có lẽ mấy ngày nay, đại ca biết. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Tả Thu Thiền chắc tay. Hoành Tam thận trọng thăm dò phụ thân. Hắn ở đâu nhìn không ra, tam đệ là có ý đồ khác. Đơn giản là mê luyến người ta sắc đẹp, muốn có được người ta thân thể thôi. Tốt, các ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng vào lúc này, truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Ha ha, Mã Hải Lãng, ngươi thật không muốn đi.
Vậy thì tốt, ngươi thì lưu lại đi giờ phút này, Thu Trường Giang trong lòng khinh bị tam đệ.
Các mẹ đã tú nhất rời giường, mở cửa phòng ra.
Nhị đệ, chúng ta đi ha ha, vô tình cốc tứ đại hộ pháp, không gì hơn cái này.
Tần Tú Tuyết vừa cười vừa nói.
Phụ thân, lẽ nào chúng ta ngồi chờ chết, chờ lấy đại ca tới giết chúng ta?
Đại ca, chớ có nghe nàng ăn nói linh tinh. Chỉ cần chúng ta huynh đệ ba người hợp lực, nhất định năng lực cầm xuống nàng này phụ thân, vậy ngài nói, việc này xử lý như thế nào?
Đúng à, phụ thân, chúng ta vì Hoa Đằng đã cùng đại ca vạch mặt rồi, ngài nếu là không quản, chúng ta.
Tả Thu Thiền trừng lão ta một chút.
Mã Hải Lãng tức giận nói,
Thiền nhị, Thiền nhị, ngươi cuối cùng vẫn là làm như vậy, ca mẹ đã tú nhất nghĩ tới khả năng này.
Phụ thân, ngài cứ yên tâm đi, ta đã sắp đặt thỏa đáng.
Ba người ngây ngẩn cả người.
Phụ thân, ý của ngài là hai nhà bọn họ sẽ thừa cơ diệt ca mẹ đã gia tộc?
Phụ thân, ta cho rằng khả năng này rất nhỏ.
Mặc dù có mâu thuẫn, này hai đại gia tộc cũng sẽ không bên ngoài hẹn nữa, sẽ chỉ bí mật giải quyết.
Nghe xong, nguyên lai là lão nhị, lão tam, lão tứ.
Ca mẹ đã Thiền nhị gật đầu một cái.
Phụ thân, ta đã tại tất cả hậu viện chôn hơn 100 mai định thời tạc đạn, chỉ cần bọn hắn dám làm loạn, ta nhường hắn nhóm một cũng đừng hòng đi.
Phụ thân đại nhân, nhược đại ca không nghe lời khuyên bảo đâu.
Phụ thân, ta nghĩ bọn hắn sẽ không đổi ý.
Lẽ nào dạ mạ mổ tổ gia tộc cùng phụ di hổ dạ gia tộc náo mâu thuẫn?
Nếu phụ thân mặc kệ, hắn chỉ có thể xuống tay trước.
Phụ thân đại nhân, nhìn tới đại ca là muốn ra tay với chúng ta.
Thử, lẽ nào tứ đệ chết vô ích?
Nhìn ba người chật vật rời đi, Tần Tú Tuyết cười.
Chỉ mong sẽ không phát sinh đi.
Như vậy đi, một hồi ta tìm Thiện nhị thảo luận phụ thân đại nhân, việc này ngài không mặc kệ.
Cùng lúc đó, phụ di hổ dạ vân phi còn có dạ mạ mổ tổ hạ gian đang khua chiêng gõ chống điều binh kiện tướng.
Nhất Lang, nếu tối nay tiến triển thuận lợi, ngươi nhị thúc, tam thúc, tứ thúc hay là gia gia ngươi đều sẽ bị cầm xuống, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Cũng đúng thế thật, chúng ta cả mẹ đã gia tộc nguyên khí đại thương thời khắc, ta yên tâm hai nhà bọn họ sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hai nhà liên thủ, chúng ta căn bản không có cơ hội thắng như vậy. Các ngươi tối nay cũng là đừng đi, thì ở tại chỗ này.
Các mẹ đã Thiền nhị giật mình,
các mẹ đã Hoàng Tam, Linh Mục cùng Hùng nhị ba người lẫn nhau.
Các mẹ đã Tú nhất nghiêm mặt, cam tức nhìn ba người.
Tốt, đại ca.
Ừ, đại ca ăn cây táo rào cây sung, dẫn sói vào nhà.
Nhất Lang, ta vẫn có chút lo lắng.
Phù gì bộ dạ vân phi cùng dạ mạ mổ tổ nhất gian, có thể hay không tạm thời lật lọng.
Nếu thật là như thế, chẳng phải là dẫn sói vào nhà, mà chính mình thành cả mẹ đã ra tội nhân.
Nghe láo tứ khẩu khí, hẳn là trong tộc lại ra biến cố.
Giá,
giá.
Thấy đại ca có chút do dự, Mã Hải Lãng cấp bách.
Các mẹ đã Hoành Tam một mặt lo nghĩ báo cáo tình huống.
Các mẹ đã Tú nhất thở dài một tiếng.
Nhân viên đại quy mô điều động.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Phụ thân đại nhân, Linh Mục tìm ngài có chút việc gấp. Phụ thân đại nhân, theo mới nhất tin tức đáng tin, dạ mạ mổ tổ gia tộc còn có phụ gì hổ dạ gia tộc đồng thời xuất hiện nhân viên đại quy mô điều động tình huống.
Làm cản,
Thiền nhị dám gây bất lợi cho Hoa Đằng, ta người thứ nhất giết rồi hắn.
Sao?
Ngươi có ý tưởng?
Tốt, vậy ngươi và Tần cô nương thảo luận đi.
Thử, tam đệ, ta tự có chừng có mực cái gì.
100 mai định thời tạc đạn.
Tần Tú Tuyết thả người giật mình, vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa.
Dù là cốc chủ tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không phải người ta sư phụ đối thủ.
Bốn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại.
Các mẹ đa Tú nhất trầm giọng nói.
Lúc này, các mẹ đa Thiền nhị lại nghĩ tới một loại tình huống.
Ba người sôi nổi trách cứ cả mẹ đa Thiền nhị.
Quá mẹ nó dối trá.
Linh Mục, ý của ngươi là, hai nhà liên thủ muốn đối phó người khác.
Vốn cho rằng có một hồi ác chiến, không ngờ rằng, vì đi hy kịch hóa thu tràng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Các mẹ đa Tú nhất không nhớ nhà trong tộc Hồng, để người khác nhặt được tiện nghi.
Các mẹ đa Linh Mục gật đầu một cái.
Linh Mục vô cùng thông minh, đống chốc bắt lấy rồi phụ thân uy hiếp.
Hai người lập tức quay người, hướng bắc mà đi.
Thử, đồ hỗn trướng, các ngươi thật muốn thủ tục tương tàn.
Ta sở dĩ nói như vậy, chính là không hy vọng các ngươi đao nhung gặp nhau, hiểu không?
Tam đệ, ngươi nhường đại ca suy nghĩ thật kỹ, người ta nói thì có mấy phần đạo lý.
Cũng không nghĩ một chút, trong tốc không biết có bao nhiêu người, treo lên hộ pháp vị trí.
Cho dù, hôm nay năng lực cầm xuống nàng này, đối với chúng ta cũng sẽ nỗ lực tương đối lớn đại giới, có thể chúng ta một người trong đó sẽ chết, có lẽ sẽ thân chịu trọng thương, lỡ như tàn phế, cốc chủ sẽ thu lưu một giáp rồi sao?
Tả Thu Thiền tức giận nói xong.
Chương 310, phụ tử trao đổi đại sự. Chương 310, phụ tử trao đổi đại sự. Giờ khắc này, các mẹ đã Thiền nhị đã quyết định một quyết tâm.
Thú nghe xong rồi liên tục gật đầu.
Phụ thân đại nhân, ta cho rằng đại ca đề nghị không ổn, có rất nhiều nguy hiểm tính phụ thân đại nhân, mặc dù ta không biết hai nhà bọn họ rốt cục tại mưu đồ bí mật cái gì, nhưng mà, vì để phòng lỡ như, nhi tử cho là nên tăng cường đề phòng, phái ra trong tộc cao thủ 24 giờ tuần tra, ngoài ra, tộc trưởng thành viên trung tâm cũng tụ tại phụ thân khu vực phụ cận, một khi có đột phát tình huống, có thể tùy thời trợ giúp a, như thế nào là ca mẹ đã Thiền nhị?
Hắn đến làm gì?
Linh Mục, Hùng nhị hai người sôi nổi gật đầu.
Hoa Đằng, ngươi có thể đi ra ha ha, đến rồi, còn kém hắn một rồi. Ba người lướt nhau, cảm giác phảng phất có người giám thị lấy nơi này tất cả, bằng không bọn hắn chân trước thương lượng xong, Thiền nhị chân sau liền đến rồi.
Chúng ta hay là vừa đi vừa nói.
Hoành Tam đứng dậy, chủ động nên đón tiếp lấy.
Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi cũng tại.
Tú nhất nhất phất tay, ba cái nhi tử nhất nhất rời đi.
Các mẹ đã Thiền nhị nhìn về phía Hùng nhị.
Như vậy, Thiền nhị, tộc trưởng một nửa hạch tâm nhân viên tụ tại ta chỗ này, một nửa kia hạch tâm nhân viên trong đêm đem bọn hắn đưa ra nước ngoài bên ngoài, đợi phong thanh qua trở lại. Hắn có loại trực giác chuyến đi này có thể tạm thời không về được. A, tiểu tử kia làm sao còn không đến? Thiện nhị, ngươi bây giờ là cá mẹ đã gia tộc tộc trưởng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hoa đằng, ta thì buồn bực. Tốt, không nói cái này rồi, chúng ta tiến đến bãi hạ cánh. Hắn có chút buồn bực, cả mẹ đã Thiện nhị lao ra hỏa này, không phải để cho mình cấm đoán nửa tháng sao? Vừa mới qua đi ba ngày, liền để chính mình ra ngoài. Hoa đằng, còn lo lắng cái gì? Đi nhanh lên, xảy ra chuyện lớn. Các mẹ đã linh một cái thứ nhất đứng ra phản đối. Đúng, phụ thân. Đúng, phụ thân, ta lập tức vận dụng máy bay tư nhân, đem bọn hắn đưa đi em mở quốc. Chỉ thấy cửa phòng ngay phía trên, một bộ lớn như vậy bảng hiệu bên trên, viết ba chữ, phòng xưng tội. Hắn lo lắng Thiện nhị phụ tử lại tại cho mình gài bẫy. Đúng, tam đệ nói có đạo lý. Mặc dù tập hợp một chỗ, năng lực tùy thời trợ giúp, nhưng mà, thì có bị đoàn diệt mạo hiểm nghe ba cái đệ đệ, hung hăng định hót, a duôn định hót phụ thân, cả mẹ đã Thiện nhị tăng thêm rồi mấy phần chán ghét cùng kinh bị. Tốt, chuyện này thì quyết định đến rồi. Thiện nhị, lập tức chấp hành, nhất định phải tối nay hoàn thành phụ thân, không xong, theo tin tức mới nhất, chẳng biết tại sao, Fujiro gia cùng gia mã mộ tổ gia tộc, tối nay xuất hiện hàng loạt nhân viên điều động, hai nhà hình như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ta suy đoán, bọn hắn có thể có trọng đại hành động đột nhiên, Thiện nhị nhãn tình sáng lên. Không sai, ngươi kiến nghị này rất không tồi. Đồng thời, các mẹ đại hoa đằng bắt đầu lo lắng lao tộc trưởng. Hay là nói, đại ca là cố ý hành động, vì quấy nhiễu bọn hắn phán đoán phương hướng. Đại ca đây là ý gì? Cái gì? Hai nhà liên thủ đối phó cả mẹ đại gia tộc. Sao ngươi lại tới đây? Hùng nhị vô cùng thông minh, hắn cũng không nguyện đồng thời đắc tội ba vị ca ca, mặc dù hiện nay cùng lão nhị, lao tam kết thành đồng minh, nhưng mà, đại ca cầm cố nhiều năm như vậy tộc trưởng, định tích xúc không ít lực lượng, hiện tại hai bên thế lực ngang nhau, ai cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ chiến thắng đối phương, cho nên vẫn là cho mình lưu cái đường lui đi. Người này không phải người khác, chính là tú một tư nhân tử cả mẹ đạ hoa đằng. Đợi thêm một chút đi. Cả mẹ đạ hoa đằng vừa đi, một bên quay đầu nhìn nơi này hoa hoa thảo thảo. Cả mẹ đạ nhất lang xem đi xem lại. Hoa đằng mở mắt xem xét, đúng là cả mẹ đạ hoành tam. Cả mẹ đạ hoành tam thì phản đối lão đại đề nghị. Tốt. Cả mẹ đạ Thiện nhị giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng, nhìn ba cái đệ đệ. Phụ thân đại nhân, vừa nãy đại ca nói muốn cho tộc trưởng hạch tâm nhân viên toàn bộ tụ tập tại phiến khu vực này. Lỡ như có người tấn công vào đến, chúng ta cả mẹ đạ gia tộc chẳng phải là bị người ta một mẹ hốt gọn. Đại ca, các ngươi bà nói bà có lý, ông nói ông có lý. Ta nhìn xem, vẫn là để phụ thân cầm quyết định đi hai nhà liên thủ, lão phụ thân có thể hay không gánh bắt đâu. Tú vô rồi chụp lão đại bà bay, vừa cười vừa nói. Vung tay lên, mọi người tuần tự đăng ký. Cả mẹ đạ Tú nhất hít mắt, tiện tay bưng tới một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sau 20 phút, cả mẹ đạ gia tộc hậu sơn sân bay, tụ tập không ít tuổi trẻ người, còn có nữ nhân, hài tử, tổng cộng khoảng 90 người. Rốt cục làm sao vậy? Thiện nhị lạnh lùng liếc nhìn ba người. Hắn càng thêm kết luận, chính mình ba cái đệ đệ đã kết thành đồng minh, khắp nơi nhắm vào mình, muốn đem chính mình theo vị trí tộc trưởng trên kéo xuống. Lúc này, cả mẹ đạ Tú nhất nét mặt phức tạp nhìn lão đại. Hay là phụ thân nghĩ chu đáo, phụ thân nhìn xa trông rộng tam đệ, ngươi đây là ý gì? Đề nghị của ta hợp tình hợp lý. A, nhắc Tào Tháo liền đến. Ngươi có thể không biết, sơn bản cùng phụ dị bộ dạ gia tộc, hai nhà liên thủ rồi, lao tộc trưởng lo lắng bọn hắn sẽ tập kích cả mẹ đạ gia tộc, cho nên để cho chúng ta đem tộc trưởng một nửa hạch tâm nhân viên, lập tức đưa đi em mở quốc, một thời gian tự trở lại ân, vừa nãy ta cùng lão nhị, lao tam, lao tứ đang nghiên cứu thảo luận việc này. Lão nhị vừa nãy dự định gọi ngươi đến, kết quả ngươi liền đến. Vừa vặn, cha con chúng ta rất lâu không có ngồi cùng một chỗ tâm sự rồi, vừa vặn, các ngươi có thể nói thoải mái. Phụ thân, ta ủng hộ hậu viện một chỗ nhà, thỉnh thoảng có người tuần tra, bốn phía khắp nơi đều là camera, thủ vệ cực kỳ nghiêm. Ừ, như thế tin tức trọng yếu, các ngươi thế mà trực tiếp hướng phụ thân bẩm báo, mà không phải đầu tiên hướng ta báo cáo. Giờ phút này, các huệ đã Thiện nhị ánh mắt bên trong, mang theo một tia quỷ dị ánh mắt. Lẽ nào bọn hắn đã đoán sai, đại ca không hề có cùng phụ gì hồ dạ, dạ mạ mộ tổ gia tộc thông đồng cùng nhau. Các huệ đã hoa đằng do dự một chút, hay là đi theo hành tam rời đi. Lão tứ, ngươi đây. Các huệ đã Thiện nhị liếc nhìn mọi người, nghẹn ngào nói, các vị, hôm nay gia tộc đứng trước nguy cơ sinh tử, vì gia tộc tương lai, ta cùng lão tộc trưởng bàn bạc về sau, theo đông đảo tộc viên bên trong chọn lựa các ngươi chính là gia tộc tương lai. Tốt, bên ấy ta đã sắp xếp xong xuôi. Mặc dù bọn hắn quyết định diệt trừ Thiện nhị, nhưng mà vì tê liệt Thiện nhị có chút mặt ngoài công tác, vẫn là phải tượng trưng qua loa mấy lần. Thiện nhị, ngươi muộn như vậy tới tìm ta, có phải hay không có việc gấp? Đã các ngươi coi như không thấy ta tồn tại, kia đừng trách làm đại ca không niệm tình thân. Vì tộc trưởng vị trí, vì nhi tử, hắn nhất định phải lôi đỉnh ra tay. Đột nhiên, một tiếng kéo kẹt vang, cửa phòng bị người đẩy ra. Hoành Tam, Linh Mục, Hùng Nhị ba người sắc mặt biến hóa. Tiếp theo, Tú xem xét rồi nhìn xem cái khác ba cái nhi tử, vừa cười vừa nói, các ngươi cũng nói một chút đi, nếu không phải ta đến tìm kiếm hư thực, chỉ sợ các ngươi sẽ luôn luôn giấu giếm ta. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta cả mẹ đã ra, gần đây mấy năm này, không phải cùng hai nhà nước sông không phạm nước giếng sao? Hai nhà bọn họ làm sao lại đột nhiên kết minh? Trong phòng, một cái vóc người gầy gò, khuôn mặt tuấn tiếu nam tử trẻ tuổi đang chạy chân ngồi ở trên giường. Đại ca, ngươi đã đến. Hoa đằng ý niệm đầu tiên, chính là trong đó có trá. Thiện nhị dùng dư quang liếc nhìn ba người. Nhìn tới,
các ngươi căn bản không có ta đây tộc trưởng để vào mắt. Chương 311, Thiên Độc Giáo. Chương 311, Thiên Độc Giáo. Mặc dù tốc độ rất chậm, thế nhưng hắn một bước dường như vượt qua mấy trăm mét. A, là lao ra hỏa kia âm thanh. Ngươi lập tức liên hệ những người khác. Đó, không có một chút khác thường. Đúng, lão bản Bàng Long lo lắng nhìn xem hướng về phía đông nam hướng. Nhị đệ, lời này của ngươi nghĩa là gì? Lão đại, ngài tìm ta. Trương Phong, ngươi nhìn kỹ chút, tối nay có thể không yên ổn. Lão nhân lẩm bẩm nói ra, ha ha, lão phu cuối cùng lại quay về rồi đồng dạng. Tần Trung Lương nghe thủ hạ báo cáo về sau, nét mặt lại có vẻ hơi nghiêm túc. Tốt, ngươi lui ra đi. Đáng tiếc, Trần Thiên Thu gặp được Bàng Long. Cả Huệ đã nhất lang gật đầu một cái. Chẳng qua, lúc đó hai bên thực lực tương đương, ai cũng không thể diệt đi đối phương. Đại Tây Dương một chỗ đảo nhỏ tư nhân, khắp nơi đều là tuần tra vũ trang nhân viên. Càng là bình tĩnh, càng là không bình thường. Đảo giữ chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa xa hoa sơn thủy trang viên. Ừ, Diệp Thu là bản công chúa, các ngươi đừng hòng đem Diệp Thu theo bên cạnh ta cướp đi. Mặc dù Hoa Đằng đủ tiểu không tình nguyện, thế nhưng nhiều như vậy tộc viên nhìn mình chằm chằm, hắn cũng chỉ có thể leo lên cabin. Lão đại, Hắc Ưng một giờ trước mang theo Lam Điểu đám người đi tìm một ngư bọn hắn rồi, đến bây giờ thì không có quay về. Chẳng qua ta nửa đường còn có liên lạc Hắc Ưng. Hảo hảo làm, các mẹ đã gia tộc tương lai thì trông cậy vào các ngươi những người tuổi trẻ này rồi ban cứu. Hắc Ưng người đâu? Bắc Vương cùng Tây Vương nhìn nhau cười một tiếng. Thiền Nhị cầm bộ đàm, hướng Phi Được Viên ra lệnh. Nhị đệ, ngươi đã đến. Nhìn phi cơ biến mất ở trong màn đêm, Thiền Nhị cười. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải ca mẹ đã Thiền Nhị cho mình đào hố, còn chính mình tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương. Vì thiên hạ lao bách tính, Bàng Long đưa ra đàm phán hòa bình. Đúng, chẳng qua tay hạ vẫn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Chỉ có thể nói rõ một chút, đối phương ẩn tàng quá sâu, có thể là cao thủ tuyệt thế. Thiên Lang ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiền Nhị mặt mỉm cười đi tới. Nhìn thấy địa lý tọa độ, Ban Cưu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Tần gia khởi binh đoạt quyền, chỉ sợ thiên hạ này chính là Trần Thiên Thu thiên hạ. Nói xong, Hoành Tam quay đầu bước đi. Nam nhân đứng dậy, cầm lấy trên bàn điện thoại, nhìn một chút bên người hai vị mỹ nữ tóc vàng, phất phất tay, nói ra, các ngươi tất cả đi xuống đi. Cái gì? Cùng lần trước giống nhau, lại mất liên lạc. Đại ca, người đã mang tới, có thể bay lên vô danh, bản vương có linh sủng bảo hộ, cho dù cao thủ tuyệt thế tới trước, bản vương thì không sợ hãi. Lại nói, Tây Vương thì tại, bản vương cũng không tin, ta vị hoàng huynh này không nắm chắc bài. Lại qua rồi 3 phút. Ban Cưu nghe xong, cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Rất nhanh, hai khung máy bay chiến đấu, một khung máy bay trực thăng vũ trang lên không, hướng phía mục tiêu khu vực tiến đến. Phụ thân, nhị thúc quá phách lối rồi, căn bản không đem ngài để vào mắt. Nói xong, còn cố ý nhìn thoáng qua Tây Vương. Thanh âm này mặc dù giàn mua, thế nhưng mang theo lực lượng vô tận, vang vọng thương khung. Thiền Nhị vừa nói, bên cạnh thúc dục Hoa Đằng đăng ký. Hắn nhìn chung quanh lại nhìn xem, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thế nhưng nhất thời lại nhìn không ra. Thiên Lang cầm điện thoại di động lên, bấm Hắc Ưng điện thoại. Làm cản. Hiện tại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người trong nhà cũng đừng có nội chiến rồi. Càng là lúc này, huynh đệ chúng ta càng phải đoàn kết, lão đại không sẽ phái ta đi cái chỗ kia à. Hậu viện ngoài trời bên cạnh hồ bơi một bên, một khôi ngô nam nhân đang nằm tại mềm nhũn ghế bành bên trên, hai vị mỹ nữ tóc vàng riêng phần mình đứng một bên, một mỹ nữ bưng lấy hồng cửu, một mỹ nữ xoay người đấm lưng. Nhìn cả mẹ đã Thiền Nhị quỷ dị cười một tiếng, cả mẹ đã Hoa Đằng dùng mình. Một giờ đi qua, còn chưa hồi căn cứ. Hoàng cung đông nam phương hướng 20 dặm bên ngoài, một mang màu đen khăn trùm đầu, trong một chi màu đen quải trượng lão nhân, chậm rãi đi tới. Lão đại, không xong, Lam Điểu bọn hắn toàn bộ không cách nào liên hệ với. Đại ca, xem ra ngươi thật cao hứng. Ban Cưu, như vậy, ta đem một tọa độ phát cho ngươi, ngươi lập tức dẫn người tới, nhất định phải làm rơi bộ kia máy bay tư nhân. Thấy cảnh này, Thần Tiểu Ngọc nhíu mày. Trong cung đình, đám vũ nữ lung lay gợi cảm, vũ mị dáng người, đám đại thần nâng chén uống, một mảnh tường hòa náo nhiệt cảnh tượng. Được rồi, tộc trưởng. Chẳng qua, dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn, đây chính là 1 tỷ mỹ kim mua bán. Các huệ đạo hành tam hừ lạnh một tiếng. Bàng Long vì sức một mình, đẩy lui rồi 10 vạn phản binh. Cao thủ tuyệt thế, chẳng trách linh sủng của mình sẽ có phản ứng như thế. Bàng Long sắc mặt biến hóa, bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía đại điện cửa vào. Hoa Đằng, đây là lão mệnh lệnh của tộc trưởng. Nay lại, lão tộc trưởng đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời nên đón cường địch đến. Ừ, đại ca, ngươi có phải hay không ước gì Hoa Đằng rời khỏi? Như vậy, Nhất Lang liền thiếu rồi một mạnh hữu lực đối thủ. Tích tích hai tiếng, điện thoại chấn động rồi mấy lần. Hoa Đằng, đi em ở quốc về sau, tất cả công việc do ngươi phụ trách, bên kia người phụ trách sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi lần nữa gọi, kết quả vẫn là không cách nào kết nối. Hy vọng đại ca có thể nói được làm được, chẳng biết tại sao, luôn có điểm cảm giác không an toàn. Bây giờ, 30 năm kỳ hạn đã tới. Lao tộc trưởng đâu? Tốt, lão đại, ngài liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Lúc này, Tần Vô Danh cùng Tần Trường Phong, từ cửa hông một trước một sau đi đến. Rất nhanh, đầu kia truyền đến thanh âm của một nam nhân. Vương gia, thủ hạ cũng không phát hiện tốt, phi cơ 5 phút đồng hồ cất cánh. Rất nhanh, phi cơ bay lên. Suy nghĩ một lúc, hắn lại gọi một cái mã số. Người này thiên phú dị bẩm, 18 tuổi liền danh chấn giang hồ, đáng tiếc sau đó đi vào tà đạo, sáng lập Thiên Độc Giáo, một lòng muốn lật đổ hoàng triều. Thế nhưng, bấm 2 phút, thế mà không người nghe. Đồng thời, trong nội tâm nàng sinh ra một điên cuồng suy nghĩ. Thiên Lang có loại dự cảm xấu. Cựu công chúa liếc qua Diệp Thu, chỉ thấy Diệp Thu đang cùng hắn mấy cái hồng nhan chi kỷ cười cười nói nói. Vương gia, vì an toàn của ngài, nếu không, ngài rút lui trước đi.
Hai bên giao ước, Trần Thiên Thu dẫn đầu giáo đồ, thối lui đến Đại Mạc Dĩ Bắc, trong vòng 30 năm, không cho phép bước vào cương thổ một bước, bằng không giết không tha. Nguyên lai, Trần Thiên Thu còn có một cái thân phận hiển hách, đó chính là tiền triều thái tử. Đúng, mặt tướng là thể sống chết bảo hộ vương gia phụ thân, Thiên Lang quá ghê tởm, lần này mở miệng muốn 1 tỷ mỹ kim đúng, lao đại. Hắn giơ lên quả trượng, nhìn trời hét lớn một tiếng. Hai vị mỹ nữ quay người rời đi. Giờ phút này, Thiên Lang vô cùng phẫn nộ. Mãi đến khi nhị đệ biến mất không thấy gì nữa, lúc này, theo chỗ tối đi tới một người trẻ tuổi. Nghe được tộc trưởng như thế khen chính mình, Hoa Đằng càng thêm cảm giác, lão gia hỏa này không có ý tốt. Trước sau hai đám người toàn bộ mất liên lạc rồi, lão tử đi, chẳng phải là có đi không về. Hừ, yên tâm đi, qua đêm nay, bọn hắn đều sẽ biến thành của ta tù nhân. Đúng, thông tin phát ra ngoài không? 1 tỷ. Chỉ cần có thể hoàn thành việc này, 1 tỷ thì 1 tỷ đi 30 năm trước, Trần Thiên Thu dẫn đầu 10 vạn giáo đồ khởi binh, một đường đánh đâu thắng đó, cuối cùng đánh vào hoàng cung. Dựa vào, hỗn đản này đang làm cái gì? Vừa nãy kia cố thần bí, khí tức nguy hiểm, nhường hắn nghĩ tới rồi một người, đã từng đối thủ cũ, Thiên Độc giáo giáo chủ Trần Thiên Thu. Thần Trung Minh hỏi. Chương 312, Tử vong phi hành chương 312, Tử vong phi hành giọng Trần Thiên Thu, mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng tức hận, thông qua thiên lý truyền âm, truyền đạt cho rồi Bằng Long. Thế là, hắn đem việc này báo cho biết lâu chủ. Đồng thời, thân ảnh lại run rẩy mấy lần. Không thể nào a, hải tặc lúc nào có dạng này vô liếng. Phụ thân, làm sao vậy? Đột nhiên, hắn có loại dự cảm xấu. Ha ha, Nhất Lang, từ nay về sau, cả gia tộc không còn có người cùng ngươi tranh tộc trưởng vị trí. Đều an tĩnh lại. Một bang ngu xuẩn, các ngươi thì không có phát hiện, kia hai khung máy bay chiến đấu không phải chúng ta quốc gia sao? Trần Thiên Thu à, Trần Thiên Thu, lão phu năm đó năng lực trấn áp ngươi, hôm nay cũng có thể hàng phục ngươi. Cốc Mộc Quân, chúng ta nhất định phải hoàn thành tộc trưởng giao phó nhiệm vụ trời ạ, lẽ nào là hải tặc? Các mẹ đã thu giá lập tức thay đổi hướng đi, hướng phía đông nam phương hướng mà đi. Nhìn mọi người vẻ mặt vui vẻ, Hoa Đằng lại trầm mặt. Có lẽ, này tiểu tử còn có thể cứu vớt muôn dân. Vì khởi binh, hắn sai người đào một cái trực tiếp thông hướng hoàng đế tẩm cung mật đạo, chỉ tiếc đào một nửa về sau, Trương nghi ngờ tông bị người vạch trần, dẫn đến Trương phủ chém đầu cả nhà, mà đầu này mật đạo không có ai biết. Lâu chủ đại hỉ, mệnh Thẩm Phi Dương không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đào xuyên mật đạo, vì tương lai khởi binh làm chuẩn bị. Bọn hắn lại một lần nữa xem đi xem lại, thình lình phát hiện, có đỡ máy bay chiến đấu trên thân phi cơ, vẽ lấy một đầu lâu đánh dấu. Khoang thuyền bên trong, một cái tuổi trẻ tiểu tử bất ngờ nhìn thấy màn này. Mà nơi đây là tiền triều tể tướng Trương nghi ngờ tông phủ đệ. Trời ơi, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Không ngờ rằng, 30 năm trôi qua rồi, Trần giáo chủ tu vi càng tiến lên một bước, mà chính mình dường như chỉ trệ không tiến. Nhưng vào lúc này, hai cái đạn đạo gào thét mà đến. Nhưng mà, cho dù hắn dùng lực đập cửa khoang, trong phòng điều khiển lại không người đáp lại. Nhìn tới, lại là một hồi gió tanh mưa máu rồi hai người lẫn nhau, theo lẫn nhau ánh mắt bên trong, nhìn thấy thấy chết không sờn quyết tâm. Trương nghi ngờ tông giã tâm mừng mừng, một lòng muốn tự lập làm vương. Các vệ đại hoa đằng ý thức được, này hai khung máy bay chiến đấu kẻ đến không thiện. Lập tức, một hồi cảm giác nguy cơ cuốn theo tất cả. A, sao có máy bay chiến đấu? Các vệ đại hoa đằng hít mắt. Mọi người nghe xong, đống chốc toàn bộ an tĩnh lại. Thật tình không biết, một hồi thiên đại nguy cơ sắp xảy ra. Nguyên lai nơi đây phủ đệ vốn không phải Thẩm phủ, chỉ là Thẩm Phi Dương liên tiếp lập xuống đại công về sau, Tiên Hoàng liền đem nơi đây phủ đệ ban cho rồi Thẩm Phi Dương. Mười mấy giây sau, thân máy bay nổ tung, tất cả mọi người đầu một nơi thân một nẻo, mảnh vỡ bay xuống trên mặt biển. Bác Vương, cho dù ngươi có linh sủng nơi tay, thử, tại trước mặt lão sư, còn không phải không chịu nổi một kích. Thu Phi ngẩng đầu nhìn một chút, đại viện bảng hiệu bên trên, thình lình viết hai chữ, Thẩm phủ. Không tốt, bị lừa rồi. Mở cửa nhanh, khai môn, ta là Hoa Đằng đúng, Thu Gia Quân. Yên tâm đi, tất cả cửa khoang đã khóa cứng, tất cả mọi người không thể nào rời đi nơi này. Các vệ đại Hoa Đằng đứng dậy, hướng phía phòng điều khiển mà đi. Bàng Long lo lắng. Bàng Long chỉ cảm thấy lỗ tai chấn tóc thẳng ma. Một tòa xưa cũ trạch viện, đứng sừng sững ở trước mắt mọi người ha ha, này mua bán thật thoải mái đường hẹp quanh co, Trần Thiên Thu bước nhanh tiến lên. Thủ đoạn thật là lợi hại. Lúc này, cách đó không xa xuất hiện hai khung máy bay chiến đấu. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Thẩm Phi Dương, theo một tên không kinh truyền tiểu binh, trưởng thành là tay cầm binh quyền cấm quân thống lĩnh, Phong Nguyệt lâu bỏ ra rất nhiều nhân lực, tài lực. Bàng lão đầu, Côn Luân Tông từ trước đến giờ không hỏi thế sự, không nhúng tay vào thế tục, càng sẽ không tham vào triều đường chi tranh. Hừ, ngươi ngược lại tốt, đầu phục cầu hoàng đế. Năm đó, nếu không phải lão phu lòng mang nhân tử, sao lại bãi binh rời đi? Hôm nay, lão phu mất đi tất cả, đều muốn toàn bộ cầm về. Bàng lão đầu, lão phu khuyên ngươi thức thời một chút, hoặc là khuyên cựu công chúa đầu hàng thoái vị, hoặc là lão phu đại khai sát giới, đồ tần thị cả nhà. Mà thẩm phủ dưới mặt đất, có một nhường người đợi khiếp sợ chỗ. Sau 3 phút, các mẹ đại hoa đằng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hoa Đằng quân, tộc trưởng đại nhân thật tốt, còn phái máy bay chiến đấu cho chúng ta hộ tống. Lập tức, Tây Vương cười nhạt một tiếng. Tại Thu Phi dẫn đầu dưới, mọi người bước vào mật đạo, hướng về hoàng cung chạy đi. Nhưng hắn phẫn nộ là, cả bộ phi cơ, thế mà không có một cái nào hàng lạc tán, hiện nhiên là có người cố ý hành động. Suy nghĩ lại một chút người điều khiển phản ứng, Hoa Đằng trong nháy mắt đã hiểu rồi. Ước chừng qua 20 phút, phi cơ đi tới công hải phía trên. Các mẹ đại thiền nhị, lão tử làm bịt thì sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Phi Dương tốn thời gian 20 năm, cuối cùng đào thông mật đạo. Đúng vậy a, tộc trưởng đại nhân và tuế. Hắn lấy ra xem xét, cười lên ha hả. Bây giờ, thời cơ chín muồi rồi,
Thu Nguyệt lần đầu tiên bắt đầu dùng người này, mà người này đúng Phong Nguyệt lâu trung thành tuyệt đối, đúng Thu Nguyệt càng là hơn ngưỡng mộ đã lâu, khăng khăng một mực cho bán mạng. Tối nay tất có đánh một trận, tử thương vô số, tất cả hoàng cung, Bàng Long nhớ thương nhất người, chính là Diệp Thu, cũng có thể là đại trưởng lão nhìn chúng tiểu tử, còn gánh vác trách nhiệm. Không được, nhất định phải nhảy dù. Sau 10 phút, các mẹ đã thiện nhị điện thoại chấn động rồi mấy lần. Vì để cho Thẩm Phi Dương lập công, Phong Nguyệt lâu không tiếc bại lộ hai cái cứ điểm, bỏ ra thương vong 300 người thảm trọng đại giới. Mãi đến khi Thẩm Phi Dương vào ở phủ đệ, vô ý trong lúc đó, phát hiện đầu này mật đạo. Đồng thời, hoàng thành tây nam phương hướng, Phong Nguyệt lâu tứ trưởng lão Thu Phi bước vào nam môn về sau, tại Ly Hoàng cung không đến 10 dặm chỗ ngừng lại. Nhất Lang nghe xong, lập tức hiểu được. Khép hai mắt, phản phất là tại dùng tâm cảm thụ. Trong cung đình, mọi người vui sướng không thôi. Thế nhưng, từ leo lên phi cơ về sau, mắt của hắn ra thỉnh thoảng nhảy mấy lần. Rất nhanh, tất cả mọi người ghé vào cửa sổ trên nhìn sang. Hạt Dự, ngươi cũng tuổi gần 60 rồi, vốn nên an hưởng tuổi già, vì sao còn si mê quyền lực, hoàn bị đâu? Đảo quốc tây bắc vùng trời, một khung màu bạc trắng máy bay tư nhân, chính hướng phía em mở quốc phương hướng mà đi. Các mẹ đã thiển nhị gật đầu một cái. Suy nghĩ một lúc, hắn đứng dậy đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đi về phía hoàng cung. Không sai, căn này trạch viện chủ nhân chính là thủ vệ Nam môn thống lĩnh Thẩm Phi Dương, hắn cũng là Phong Nguyệt lâu tiền nhiệm lâu chủ, 30 năm trước xếp vào tại đế đô mà thám. Hắc Ưng nhìn đây hết thảy, khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn vẫn nổ hống. Bọn hắn theo đăng ký một khắc này thì đã chú định một kết quả, đó chính là tử vong. Rất nhanh, 1000 người đội ngũ, đổi cả là không, tuần tự bước vào thẩm phủ. Hắn lấy điện thoại di động ra, chụp máy bay hạ cánh rơi xuống video, sau đó phát cho rồi lão đại. Ha ha, bản vương lão sư đến rồi. Phụ thân, ngươi là nói bên ấy đã thủ. Nhanh, chỗ có người tiến vào thẩm phủ đứng dậy, nhìn về phía sau lưng. Trên đại điện, Tây Vương Tần Trung Lương bên hồng, khối kia màu đen ngọc bội, lại phát ra ông minh chi thành, âm thanh rất rất nhỏ, còn kèm theo chấn động nhẹ nhẹ. Hắn lúc này mới phát hiện, tối nay cưỡi chiếc máy bay này nhân viên, dường như toàn bộ đều là Huyền Tam, Linh Ngục, Hùng Nhị ba cái chi thứ thành viên, chỉ có hai người lệ thuộc Thiện Nhị nhất hệ, với lại hai người kia, trên cơ bản thuộc về biên giới nhân viên. Chương 313, Quỷ môn thập tam châm chương 313, Quỷ môn thập tam châm ha ha, Huy Nhi, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, nương cũng sẽ không trách ngươi. Hạt Dự, ngươi cũng không nhỏ, là nên thành ra. Chắc Mai Đình xoay người, đưa tay khoác lên cô nương trẻ tuổi mạch đập bên trên, sau đó đẩy ra rồi cô nương hốc mắt. Giang Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt đại biến. Vương gia, thủ hạ sao một chút phát giác đều không có. Mặc dù ca mẹ đã thiện nhị rất muốn diệt trừ phụ thân, nhưng mà, hắn hiểu rõ phụ thân là gia tộc tinh thần biểu tượng, một khi phụ thân không có ở đây, thế tất sẽ để cho tộc nhân lòng người bàng hoàng, cũng cho gia tộc khác thời cơ lợi dụng. Lẽ nào, Tây Vương giúp đỡ đến rồi? Nương, Huy Nhi không muốn thành ra, nghĩ luôn luôn bồi tiếp đường. Giang Tiểu Lan cười cười. Ca, xin chào sắc, chằm chằm vào người ta nhìn xem. Thời gian lặng yên trôi qua. Tốt, Nhất Lang, hắn dù sao cũng là gia gia của ngươi. Lại nói, gia gia ngươi thì là gia tộc chúng ta duy nhất cường giả tuyệt thế, hắn không xảy ra chuyện gì. Sơn Bùi Quân, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lỡ như cả mẹ đã thiện nhị đổi ý rồi, cố ý dẫn chúng ta mắc câu, sau đó tới một chiêu đóng cửa đánh chó, cho dù chúng ta năng lực phá vây ra ngoài, thế tất tổn thất nặng nề. Mà chắc Mai Đình xuất sinh y học thế gia, tinh thông châm cứu bà, tại trấn thượng có chút danh tiếng, chẳng qua trượng phu qua đời 10 năm lâu, dưới gối có một nhi hai nữ, nhi tử Giang Tiểu Huy, xếp hạng lão nhị, đại nữ nhi Giang Đại Lệ, tam nữ nhi Giang Tiểu Lan, hai cái con gái xinh đẹp như hoa. Nương, người ta có bằng lòng hay không còn không biết đâu. Ngài cũng không thể ép buộc đi. Phu Di Bộ Dạ Quân, nếu không chúng ta bây giờ tấn công vào đi. Chắc Mai Đình cười hắc hắc. Dạ Mạ Mộ Tổ Hạ Gian suy nghĩ một lúc, hay là quyết định án binh bất động. Thời khắc này Dạ Mạ Mộ Tổ Hạ Gian lòng tin tràn đầy. Nhoáng một cái một canh giờ trôi qua. Huy Nhi, nói cho nương, ngươi có phải hay không thích vị cô nương này? Ý miệng, chuyện này ta tự có chừng có mực. Lúc này, mấy cái hái thuốc sơn dân đi ngang qua. Lúc này, ngoài hoàng cung đây, cấm quân qua lại tuần tra, thủ vệ sông nghiêm, mà đại điện trung quanh, thuần một sắc cựu công chúa thân tín. 10 phút đồng hồ không đến, bên ngoài thủ vệ toàn quân bị diệt, mà những người áo đen này thì mặc vào những binh lính này trang phục, hưu mô hữu dạng tuần tra. Thẩm phủ mật đạo, 1000 người đội ngũ căng thẳng có thứ tự chui vào hoàng cung. Nương, chuyện này sau này hay nói đi. A, chẳng lẽ có cường địch đến rồi? Tần Trung Minh liếc qua Tây Vương, thấy Tây Vương bình tĩnh tự nhiên, hắn không khỏi hoảng hốt lên. Lúc này, Trác Mai Đình biến sắc. Sau lưng, một 18-19 tuổi cô nương, cười hì hì nhạo báng. Nương, ngài không nên nói lung tung, nhi tử chỉ là quan tâm một chút. Lần này, nhất định phải triệt để tiêu diệt ca mẹ đa gia tộc sinh lực, báo thủ cho đệ đệ. Thần Trung Minh suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu một cái. Thử, hai người bọn họ mệnh, là mẹ ngươi cứu được. Sao, ta nhường nàng gả cho ngươi, cũng coi là báo đáp ân cứu mạng. Chắc Mai Đình chừng nhị nữa nhi một chút. Rất nhanh, bọn hắn tụ tập tại một chỗ. Lúc này, Chắc Mai Đình cái chán tràn đầy mồ hôi. Giang Tiểu Huy nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc, nương, ta chỉ đùa một chút thôi. Ngươi làm gì thật chứ đâu? Giờ phút này, Dạ Mạ Mộ Tổ Hạ Gian đợi không được. A Huy, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phụ thân, gia gia còn đang ở một ngày, ngài tộc trưởng địa vị thì bất ổn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Một chừng 50 tuổi lão phụ nhân, có cái soạn, thỉnh thoảng lau mồ hôi chán. Các huệ đã nhất lang tức giận bất bình nói, bản vương ngược lại muốn xem, người đến người nào, có thể nhường bản vương linh sủng e ngại 3 phần. Bọn hắn tầng tầng bố trí phòng vệ,
đem toàn bộ hoàng cung bảo vệ gió thổi không loạn. Vương gia, muốn hay không rút lui trước? Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, ba người về đến trong nhà. Thần Vô Danh quá sợ hãi. Ba người nghe xong, không dám chần chờ, có hai người vội vàng hướng trở về. Trác Mai Đình lập tức dùng Quỷ Môn Thập Tam Châm là hai người châm cứu, Giang Đại Lệ, Giang Tiểu Lan hai tỷ muội phụ trách nấu thuốc. Đúng, phụ thân lúc này, Tần Trung Lương ngẩng đầu, giơ ly rượu lên đi tới. "Hừ, Lan Lan, ngươi chỉ biết khi dễ ca của ngươi." Thế là, một nhóm bốn người bước nhanh đi tới. "Đúng, vương gia, thủ hạ đã điều tập 300 tinh binh, thể sống chết bảo hộ vương gia Chu Toàn." "A, chỗ nào hình như nằm ngựa hai người?" Một chỗ sân gốc, hai tên nữ nhân máu me khắp người, nằm ở bên cạnh trên đồng cỏ, một già một trẻ. Trác Mai Đình chừng nhi tử một chút. Các vệ đại thiện nhị không có cam lòng nhìn thoáng qua phụ thân. Phu gì Đồ Dạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhìn bốn phía yên tĩnh một mảnh, hắn lo lắng có trá, cho nên dự định lại quan sát một chút. Giang Tiểu Huy vội vàng lắc đầu. "Nương, ngươi nói bị cô nương này năng lực tỉnh lại sao?" "A Huy, Lan Lan, Lệ Lệ, hai người bọn họ còn có hô hấp. Nhanh, đội vàng con về ra, có thể còn có thể cứu nương, chỗ nào có người bị thương Lan Lan?" Khác nói mỏ, "Ca của ngươi không phải loại người như vậy." "Hừ, người tới nhất định là khoáng thế cao thủ, nếu không phải này Mai Ngọc đội nhắc nhở, bản vương thì không cảm ứng được." "Ông trời ơi, vẫn đúng là nằm ngựa hai người." "Hừ, lão hồ ly này âm hiểm xảo trá, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt." "Sơn Bổn Quân, đợi thêm một chút. Không phải đã nói rồi 9 giờ hành động sao? Như trước giờ tập kích, ta lo lắng có biến cho nên." "Thật đẹp nữ nhân, giống như tiên nữ giống nhau." "Nguyên lai, Trác Mai Đình ở tại Sơn Cốc phụ cận, một tên là Đảo Hoa Nguyên trấn nhỏ, nơi này thừa thải một loại có thể chế tác hương liệu thực vật, sau đó bị hoàng thất trưng dụng, từ đây chuyên cung cấp hoàng thất, mà triều đình vì thuận tiện thu mua loại thực vật này, chuyên môn tại trấn thượng thành lập một tổ chức, cùng loại với hiện tại thương mậu công ty." Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía đông biên. Lúc này, đại nữ Nhi Giang Đại Lệ nhẹ nhàng chọc chọc muội muội cái trán. "Vô Danh, lại đi tìm một chút, có người hướng tới bên này hử, Phú Dị Hồ Dạ Quân, ngươi sợ? Bây giờ hai nhà chúng ta liên thủ, lại là đêm khuya tập kích, nhất định có thể diệt cả mẹ đại gia tộc." Lần này, Giang Tiểu Huy thấy chói mắt, sắc mặt nàng đột biến, vội vàng vô vô bên người trẻ tuổi tiểu tử. "Ngươi lo lắng Thiển Nhị lão tặc lật lọng." Hiện nay Trác Mai Đình gật đầu một cái. "Phu thân, thật tốt quá. Ha ha, lúc này chúng ta triệt để đoạn mất gia gia đường lui." "Ừ." Lão gia hỏa một lòng nâng đỡ ca mẹ đại hoa đằng, muốn cho hắn kế nhiệm tộc trưởng. Lão phụ nhân cho là mình mắt mờ rồi, lần nữa rủi rủi con mắt. Đúng lúc này, những kia phụ trách bên ngoài binh lính tuần tra từng cái ngã xuống. Ngoài 10 dặm, hai chi đội ngũ cấp tốc chạy tới. Đến rồi trước mặt, chỉ thấy hai người mình đầy thương tích, trong đó một nữ nhân trẻ tuổi, thân trên trang phục dường như mài hỏng rồi hơn phân nửa, lộ ra da thịt tuyết trắng. "Hạt dự, ta đã tận lực, có thể hay không tỉnh lại, nghe thiên mệnh đi lập tức." Nàng đem kim châm thu nhập trong một gỗ. "Tiểu Huy, Tiểu Huy, ngươi xem một chút bên ấy là cái gì?" Lúc này, Tần Trung Minh Ngọc đội lần nữa chấn động tần suất càng ngày càng cao. Lập tức, Giang Tiểu Huy đỏ bừng rồi mặt. Không chờ bọn họ ngã xuống đất, người mặc áo choàng đen đem thủ vệ sau khi nhận được kéo đi. "Tiểu tử ngốc, ngươi thành ra, cũng giống vậy có thể hầu ở nương bên cạnh." "Tốt, nương tâm lý nắm chắc. Nếu bị cô nương này năng lực tỉnh lại, nương thì làm chủ, khiến hai ngươi thành thần đột nhiên." Hơn 100 đạo bóng người chợt lóe lên. Chương 314, lâu chủ suy đoán chương 314, lâu chủ suy đoán ba cái nhi tử sôi nổi gật đầu rời đi. Đợi Mã Bưu sau khi rời đi, Phượng Vũ theo sau tấm bình phong đi ra. Lại nói, gia tộc còn đứng trước ngoại bộ uy hiếp, lúc này nội chiến, chẳng phải là tự chui đầu vào giọ. Cùng hoàng gia có thâm cừu đại hận, muốn tranh đoạt đế vị. Đó, bây giờ tất cả hoàng thành chặt chẽ bố phòng, có thể nói ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. "Bác Vương, ngươi quá lo lắng." "Đến, tối nay, huynh đệ ta hai hảo hảo uống vài chén." Các vệ đạo hành tam cảm giác lần này bất ngờ tới quá đột nhiên. Thu Nguyệt quan tâm hoàng vị, thì để ý Diệp Thu. Đúng, 30 năm trước, Trần Thiên Thu cùng bảng quốc sư thực lực bất phân cao thấp. Như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, chỉ sợ này Tần gia thiên hạ muốn sửa họ Trần. Sư phụ ta từng nói qua, phóng tầm mắt tất cả giang hồ, có thể đánh bại Trần Thiên Tu người sẽ không vượt qua ba người. "Hừ, bang quốc sư không phải thì tại hoàng thành sao? Hắn luôn luôn ủng hộ cựu công chúa. Như Tây Vương, Bắc Vương như phản, bàng long sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó bàng long cùng Trần Thiên Thu tất có một hồi ác chiến." "Ha ha, giọt đục nước béo cỏ." Thấy Mã Bưu muốn nói lại thôi, Thu Nguyệt cười cười. Càng nghĩ, Thu Nguyệt nghĩ tới hai người. "Cha được thân phận của người này không?" Tần Trung Lương cười lấy hỏi. "Lâu chủ, như thủ hạ mang đi 500 người, ngài bên cạnh không thể không người bảo hộ. Nếu không, lưu 100 người a." "Phụ thân đại nhân, ngài yên tĩnh một chút, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Nếu không phải Phượng Vũ nhắc nhở, nàng căn bản không có nghĩ đến cái này có thể." "Ha ha, Bác Vương, ngươi cùng Tần hộ vệ thì thầm nói gì thế?" Nhìn phụ thân âm lạnh ánh mắt, Linh Mục bị hủ phía sau lưng tua ra mồ hôi lạnh. "Đúng, thủ hạ lập tức sắp đặt. Thiên độc giáo giáo chủ Trần Thiên Thu, Trấn Nam Vương Tần Trấn Thiên, chẳng qua Tần Trấn Thiên thân làm vương gia, sẽ chỉ trấn thủ Nam Cương chỉ huy, không thể nào đặt mình vào nguy hiểm, loại bỏ người này, chỉ còn lại có Trần Thiên Thu rồi." "Chuyện này, lão gia tử đã hiểu rõ rồi." Lập tức, Thu Nguyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy trên mặt đất một ngụm lao huyết, ba người liếc nhau. "Thiền nhị, phi cơ làm sao có khả năng rơi vỡ?" "Lâu chủ, dưới mắt tiến về hoàng thành tham gia náo nhiệt người, hoặc là cùng hoàng gia có thủ, hoặc là muốn tranh đoạt đế vị." "Phụ thân, hoa đằng người liên can cưỡi phi cơ truy hủy, không một người còn sống." "Phụ thân, ta cũng không biết." "Phụ thân,
phụ thân. Mã Biêu lắc đầu. Đột nhiên, truyền đến tùng 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 tiếng gõ cửa.
Đúng, thủ hạ cái này đi sắp đặt.
Phượng Vũ nói ra ý nghĩ của mình.
A, hẳn là Lao Gia Hỏa nhìn ra đầu mối.
Mã trưởng lão, ngươi có việc?
Cái này khiến Thu Nguyệt lo lắng không thôi.
Lâu chủ, thủ hạ có ý tứ là, Diệp công tử không phải cũng tại hoàng cung.
Lỡ như thương tổn tới Diệp công tử.
Phụ thân đại nhân, nguyên nhân cụ thể, ta đã phái người điều tra, có thể cần một chút thời gian.
Bất quá, phi cơ giữ gìn một mực là tam đệ phụ trách.
Xem hết trên danh sách tên, Tú hung ác vỗ xuống bàn.
Mắt thấy cả mẹ đã Tú nhất muốn mới ngã xuống đất, Thiện Nhị vội vàng đỡ lấy phụ thân.
Thu Nguyệt nét mặt cay nghiệt, nàng chỉ để ý hoàng bị.
Hừ, cái nào vương triều thay đổi, không phải xây dựng ở gió tanh mưa máu lên.
Cả mẹ đã linh một các hung hăng trợn mắt nhìn lão đại một chút.
Tốt, tất nhiên Tây Vương như thế có nha hứng, vậy bản vương phụng bồi tới cùng.
Phụ thân đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn.
Thiện Nhị, rốt cục xảy ra chuyện gì?
Lâu chủ, Thu phó lâu chủ đã dẫn người thuận lợi bước vào hoàng thành, ngoài hoàng cung vây đã bị chúng ta người cầm xuống rồi. Tần Trung Minh nói xong, còn cố ý nhìn về phía Tây Vương.
Hết lần này tới lần khác lúc này, phi cơ xảy ra vấn đề.
Trong ngay mắt, các mẹ đã Tú nhất ngực khó chịu, tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
Tốt, thật tốt quá.
Đồ hỗn trướng, là ngươi chết tiệt rồi Hoa Đằng.
Thì không nhiều lắm chuyện, ta nhường Tần hộ vệ chầm chậm vào điểm.
Thì chẳng biết tại sao, đơn dạng mí mắt luôn luôn nhảy không ngừng.
Bản vương lo lắng có người mưu đồ làm loạn lúc này, Mã Bưu đội vã đi đến.
Dựa vào, Thiện Nhị, cái tên vương bắt là ngươi, muốn cho lão tử con nổi.
Thu Nguyệt nguyên lai tưởng rằng, lớn như thế quy mô nhân viên ẩn nút, sẽ tiêu phí không ít thời gian, không ngờ rằng, vẹn vẹn qua nửa giờ, Thu Phi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Linh Mục, ngươi cho ta một lời giải thích phụ thân, không xong, sẽ ra chuyện.
Nếu thật là như thế, xác suất thành công có thể chỉ có 4 thành.
Vì Thu Phi tu vi võ đạo, bị hắn xưng là cường giả tuyệt thế, chắc hẳn người này thực lực cao thâm khó dò, nên trên Thu Phi.
Thiện Nhị, xảy ra chuyện gì?
Lập tức, Phượng Vũ sắc mặt đại biến.
Gia tộc hậu viện, các mẹ đa Tú nhất đứng ngồi không yên.
Trong khoảnh khắc, gỗ thật cái bản hóa thành mảnh vỡ.
Cường giả tuyệt thế.
Hắn mở cửa phòng xem xét, chỉ thấy Thiện Nhị đầy mắt rơi lệ.
Phượng Điệp, ngươi nói cũng có chút đạo lý.
Có thể Trần Thiên Tu là vì báo năm đó mối thù mà đến đây đi.
Mặc kệ hắn mục đích làm sao, chúng ta nhất định phải muôn phần cẩn thận.
Lâu chủ, ngươi hoài nghi cường giả tuyệt thế là Thiên Độc giáo giáo chủ Trần Thiên Thu.
Phụ thân, nhị ca nói rất đúng, càng là lúc này, ngài càng phải bình tĩnh.
Và nguy cơ giải trừ, ngài lại trách phạt tam ca cũng không muộn.
Nào biết, nửa đường toát ra một Trần Thiên Thu.
Lâu chủ, có hay không loại khả năng này, Bắc Vương hoặc là Tây Vương, cùng Trần Thiên Thu thông đồng ở cùng một chỗ.
Lâu chủ, một khi hoàng cung náo động, thủ hạ lo lắng sẽ làm bị thương vô tội.
Bộ kia máy bay tư nhân, tốn 500 triệu Mỹ kim mua về, tổng cộng phi hành không đến 10 lần, hơn nữa còn có chuyên gia giữ gìn.
Các mẹ đã Tú nhất cảm giác, trong đó tất có kỳ quặc, làm không tốt là một hồi âm mưu.
Cũng may, Tú một cuối cùng khôi phục rồi lý trí.
Thiện Nhị, đem đăng ký danh sách cho ta.
Lâu chủ, Trần Thiên Thu đơn thương độc mã xâm nhập hoàng thành, chẳng lẽ lại cũng nghĩ tranh nhất tranh thiên hạ?
Nhưng hắn một quan can tư lệnh, cho dù võ công cái thế, cũng không có làm hoàng đế tư bản a.
Tú một lớn tiếng hống, cũng dắt lấy Lao Nhị cổ áo.
Vừa nghĩ tới bí cao thủ thân phận, nàng lo lắng sinh ra biến cố, thế là quyết định tăng phái nhân viên.
Các mẹ đã Tú nhất sắc mặt tâm trầm.
Trước đây, Thu Nguyệt kế hoạch có 8 thành xác suất thành công.
Mấy phút đồng hồ sau, Nhất Lang đưa tới một phần danh sách.
Phượng Điệp, ngươi lập tức nói cho Phượng Vũ, nhường nàng nghĩ biện pháp mang Diệp Thu rời khỏi hoàng cung.
Chẳng biết tại sao, từ đưa Tiễn Hoa Đằng về sau, hắn luôn có chủng cảm rất xấu, trong lúc nhất thời lại không nói ra được.
Phượng Vũ, vừa nãy Mã trưởng lão trong miệng cường giả tuyệt thế, rốt cuộc là người nào?
Mặc kệ, bây giờ tên đã trên dây không phát không được.
Mã trưởng lão, ngươi lập tức mang 500 tinh nhuệ tiến đến trợ giúp Thu phó lâu chủ.
Bộ một tiếng, Tú luôn luôn tiếp cho hắn một cái tát.
Thiện Nhị sắc mặt biến hóa.
Phụ thân đại nhân, xảy ra chuyện lớn.
Lâu chủ, theo Thu phó lâu chủ tin tức truyền đến, hình như có một vị cường giả tuyệt thế đang hướng hoàng thành tới gần.
Thu Nguyệt suy nghĩ một lúc, hay là gật đầu đồng ý Phong Nguyệt lâu. Thu Nguyệt chính trong phòng kiểm kê sổ sách.
Đúng, phụ thân.
Cái gì?
Phi cơ truy hủy.
Hoa Đằng chết rồi.
Tốt, các ngươi cũng trở về đi.
Tối nay có lẽ có một hồi ác chiến.
Lúc này, Hoành Tam, Linh Mục, Hùng Nhị ba người cũng tới.
Thu Nguyệt ước gì hai bên đánh nhau, như vậy chính mình mới có thời cơ lợi dụng.